Chương 120, ban ngày chương 120, ban ngày đại đa số triều đình đối với giang hồ nhân sĩ, kỳ thực cũng không quá yêu thích. Đa số tình huống đều là chèn ép. Chỉ có một số ít như là Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân như vậy môn phái mới sẽ bị triều đình coi trọng, cũng tôn kính, thậm chí phong thưởng. Triều đình không thích giang hồ nhân sĩ, đó là bởi vì giang hồ nhân sĩ đánh đánh giết giết, dễ dàng gây nên náo loạn. Sự ảnh hưởng này cực kỳ không tốt. Hơn nữa giang hồ nhân sĩ đi tới đi lui, triều đình muốn nhằm vào cũng là rất khó. Triều đình miễn cưỡng muốn giết chết một cái cao thủ võ lâm, tự nhiên là có thể, nhưng độ khó khăn rất lớn. Chớ nói chi là có nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ. Đối với Thiếu Lâm, Võ Đang, Toàn Chân như vậy môn phái đặc biệt chăm sóc, chủ yếu vẫn có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó là tôn giáo nguyên nhân. Thứ hai nhưng là triều đình cần mấy người tới quản lý toàn bộ giang hồ trật tự, không đến nỗi quá loạn, thậm chí quân phản loạn. Thụy Xanh cùng Ngữ Yên đây. Sở Phàm thấy hai người không ở gian phòng, đi thu thập căn phòng cách lách. Ngươi liền biết quan tâm Thụy Xanh tỷ tỷ cùng Ngữ Yên tỷ tỷ a. Nhạc Linh San hơi có chút bất mãn ghen. Đây chính là nhiều nữ nhân buồn phiền, coi như là vô tâm nói như vậy, cũng có khả năng đưa tới một chút phiền toái. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết. Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may chính mình người phụ nữ đều có chừng mực. Ngươi chính là tên lưu manh, còn đặc biệt. Nhạc Linh San không ngại ngùng nói tiếp. Thế à? Ngươi đều như vậy nói rồi, ta không làm chút gì, chẳng phải là bị không công oan uổng. Sở Phàm nói liền bắt đầu. Nhạc Linh San sợ hết hồn. Đây là ban ngày, bên ngoài còn có người đây. Nhạc Linh San tuy rằng thường thường cùng Sở Phàm, Thủy Xanh, Vương Ngự Yên đồng thời làm chút gì. Vừa bắt đầu còn chưa không ngại ngùng, nhưng số lần một nhiều, cũng là thả ra. Thậm chí cẩn thận nghiên cứu xem qua. Nhưng đây là nàng đem mọi người cũng làm thành người mình. Không có chuyện gì. Bên ngoài bao cát lớn, nói chuyện đều muốn triệt cổ họng, ai có thể nghe được. Sở Phàm nói tiện tay vung lên, một thanh phi đao bắn ra, trực tiếp đem chốt cửa cho va vào một phát, lên quả trái. Ngươi lưu manh. Không muốn. A. Nhạc Linh San phản kháng có vẻ phi thường vô lực, trắng xám. Có điều chốc lát, cũng đã mưa xuân liên miên. Nhạc Linh San biết mình chạy không được, vội vàng nhắc nhở Sở Phàm. Tuy rằng bọn họ dẫn theo đầy đủ quần áo, còn không biết lại muốn đại mạc chờ bao lâu. Nếu như thấm ướt, vậy coi như phiền phức. Sở Phàm thuận lợi đi lôi Nhạc Linh San y cầm. Nhạc Linh San cực kỳ phối hợp, chính là sợ đem quần áo dính vào mưa móc. Không một hồi thời gian, Sở Phàm cũng đã bắt đầu thăm dò ưu tính tiểu đạo. Nhạc Linh San vốn là danh khí, chính nàng bản thân liền cực dễ dàng bị đưa lên mây xanh. Sở Phàm vì chăm sóc Nhạc Linh San, cố ý ngăn chặn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhạc Linh San chỉ có thể dựa vào chính mình cuối cùng một điểm ý chí, mạnh mẽ đem Sở Phàm đặt tại dưới thân, sau đó chủ động xung kích. Cứ như vậy, chí ít có thể bảo đảm chính mình sẽ không thái quá thả bay tự mình, chí ít đạt đến một cái trình độ sau, chính Nhạc Linh San liền không khí lực. Sở Phàm lại cứ cố ý làm khó dễ nàng, thấy Nhạc Linh San sắp mất khống chế, phần eo bắt đầu trên dưới phát lực, tốc độ cực nhanh, sức mạnh rất lớn. Điều này làm cho Nhạc Linh San hãy cùng cái liên tục gậy bóng bàn, nhảy lên lại hạ xuống, lại nhảy lên. Nhạc Linh San không chịu được, triệt để bạo phát, liền dường như lũ quét của tới, làm đến là vừa nhanh lại mãnh, hầu như có thể xông vỡ tất cả, kéo dài còn lâu. Không một hồi thời gian, Nhạc Linh San không chỉ là rừng rậm tiểu đạo bị hồng thủy nhấn chìm, liền ngay cả hai chân cũng đã bị hồng thủy rội rửa. Sau nửa canh giờ, Sở Phàm ngừng lại, Nhạc Linh San triệt để không muốn núp đích. Nay vẫn là Sở Phàm nỗ lực khắc chế, thả nước sau đó kết quả, nếu không thì Nhạc Linh San trực tiếp liền xuống không được giường. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Nhạc Linh San mới coi như hoán lại đây. Ngươi luôn bắt nạt ta làm cái gì? Ngươi đi bắt nạt Thủy Xanh tỷ tỷ cùng Ngự Yên tỷ tỷ a. Nay lại không nước cọ rửa, ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Nhạc Linh San sờ soạn một hồi chân của mình, mặt trên có một tầng sắp khô cạn đồ vật. Khẳng định không thể liền như vậy mặc quần áo, tẩy là không có khả năng lắm, hoang mạc thiếu nước, chỉ có thể trước tiên lau một chút, sau đó sẽ nghĩ biện pháp tìm một chậu nước đến lau chùi thân thể một cái. Quay lại ta liền ba người các ngươi cùng nhau ức hiếp. Sở Phàm khá là đắc ý, hiện tại coi như có ba người, hắn như cũ thành thạo điêu luyện. Liên bản lĩnh này, trong thiên hạ còn có mấy người hơn được chính mình? Ngươi không phải nói còn có một cái Thi Âm tỷ tỷ cùng một Huyền Thanh tỷ tỷ sao? Ngươi đem bọn họ tìm đến thời điểm mệnh chết ngươi. Nhạc Linh San bất mãn nói thầm. Nhạc Linh San gặp đen, có thể nàng cũng biết những thứ đồ này, nàng có trách nhiệm để Sở Phàm tận hứng. Có thể sự thực là nàng căn bản là không làm được. Coi như thêm vào Thủy Xanh, Vương Ngự Yên ba người bọn họ cùng tiến lên, cũng không có cách nào làm được. Ba người bọn họ đã đang nếm thử nhiều lần, thậm chí cố ý nhằm vào, triển khai các kiểu kỹ năng, có thể sử dụng biện pháp đều dùng, như cũng không có thể làm cho Sở Phàm ta giáp. Ngạch, cái này sau này hay nói. Sở Phàm hiện tại bao nhiêu cũng có chút thật không tiện. Hắn vẫn là tán thành nam nữ bình đẳng. Hiện tại Thủy Xanh, Vương Ngự Yên, Nhạc Linh San đều toàn tâm toàn ý đối với hắn, hắn cũng tận lực xử lý sự việc công bằng, đối với mỗi người đều tốt. Nhưng chỉ cần nhiều người, luôn có sơ hở thời điểm. Sau đó càng nhiều người, tình huống như thế liền sẽ càng nhiều. Cặp đôi này chính mình nữ nhân mà nói, bao nhiêu vẫn còn có chút không công bằng. Hừ, có tật giật mình. Nhạc Linh San tức giận nói, chính mình nắm quần áo lau lau rồi một hồi, sau đó đổi quần áo mới. Làm Sở Phàm mở cửa, Thủy Xanh cùng Vương Ngữ Yên hai người lại ở cửa. Linh San muội muội là không nhịn được, con lấy hai chúng ta để Sở Phàm cho ngươi mở tiểu táo đây. Thủy Xanh tới liền đùa giỡn Nhạc Linh San, còn cố ý liếc mắt nhìn mà vào. Ga trải giường đều ướt, Linh San muội muội không sai a. Vương Ngữ Yên cũng theo mở Nhạc Linh San chuyện cười. Có lúc, ở trước mặt người ngoài rất thuộc nữ người, ngầm cùng người mình kỳ thực phi thường buông thả. Vương Ngữ Yên đại khái chính là loại này điển hình. Vừa bắt đầu nàng còn không buông ra, cùng với Thủy Xanh Lâu, liền triệt để thả bay tự mình. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Là Sở Phàm hắn ban ngày chơi lưu manh. Các ngươi nếu như cảm thấy cho ta chiếm tiện nghi, vậy thì hiện tại, để Sở Phàm cũng cho các ngươi mở mở tiêu chuẩn cao nhất. Nhạc Linh San nói xong thật liền đem môn đóng lại. Không muốn. Chúng ta quần áo ở sát vách phòng đây. Thủy Xanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại bị Thủy Xanh chặn lại rồi đừng đi. Thủy Xanh cũng là quyết tâm muốn xem hai người xấu mặt lại thật đi bái Vương Ngự Yên quần áo. Bởi vì Vương Ngự Yên sẽ không cái gì võ công, càng dễ dàng bắt đầu. Vương Ngự Yên nhưng là thảm, không một hồi liền bị Nhạc Linh San cho đới sạch sành sanh. Nhìn con thỏ nhỏ nhảy tưng, Sở Phàm không có khách khí đạo lý. Nhạc Linh San tuy rằng giúp Sở Phàm, nhưng Sở Phàm cũng không có bất công ý tứ, nếu lại lần nữa bắt đầu rồi, vậy thì nên cùng dính mưa, không nên để sót ai. Trong lúc nhất thời, cả phòng đầy phòng xuân quang mưa móc. May là bên ngoài báo cắt gào thét, dưới lầu người cũng nhận biết không được. Chương 121, Vũ Hóa Điển chương 121, Vũ Hóa Điển sau đó, Sở Phàm nằm ở trên giường, hai bên trái phải là Nhạc Linh San cùng Vương Ngự Yên, Thủy Xanh còn nằm nhòe Sở Phàm trên người. Sở Phàm còn chưa rút quân, nguồn suối như cũ có róc rách nước suối tuôn ra, Thủy Xanh không phải co rúm hai lần, mặc dù Sở Phàm không nhúc đích, này co giật nhất thời chính là phản ứng dây chuyền, đột nhiên một tiếng ưng. Nguồn suối bắt đầu điên cuồng dâng trào ra ngoài. Thủy Xanh tỉ tỉ như thế lợi hại sao? Này đều tốt nhiều lần. Nhạc Linh San lòng tràn đầy khâm phục. Thủy Xanh muốn đứng dậy, lại bị Sở Phàm một hồi đè xuống, lại lần nữa hết mức nuốt hết. Sở Phàm, ngươi để Ngữ Yên muội muội đến. Thủy Xanh lúc này đã hể bại không thể tả. Loại kia cảm giác xác thực rất tốt, nhưng thân thể hể bại cũng là sự thực. Ta không muốn. Vương Ngữ Yên vội vàng lắc đầu. Thủy Xanh lúc này lại lần nữa đứng dậy, đem Vương Ngữ Yên đẩy ra Sở Phàm trên người. Nhạc Linh San mới vừa rồi còn một mặt hể bại, lúc này lại đứng dậy, giúp hai người ghép mộng đụng vào nhau. Các ngươi. A. Vương Ngữ Yên mới vừa nghỉ ngơi tốt, có thể Sở Phàm cùng bạn không cho nàng cơ hội nói chuyện. Bên ngoài cuồng phong liệt liệt, trong phòng Vương Ngự Yên khi thì ngâm khẽ, khi thì hát vang. Cuối cùng ba người lại tới nữa rồi một vòng xa luân chiến, thực sự động không được, lại biến thành Thủy Xanh nằm nhòe Sở Phàm trên người, Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên thay đổi cái vị trí. Lần này vẫn không có rút quân, Thủy Xanh vẫn là liên tục co giật, nhưng thực sự không có khí lực lúc đích. Sở Phàm ôm ba người, trong lòng đã đang suy nghĩ này Long Môn khách sạn sự. Long Môn khách sạn bà chủ là Kim Tương Ngọc, có thể lần này đến chỉ có một cái trưởng quỹ, không nhìn thấy Kim Tương Ngọc. Cái kia Lăng Nhạn Thu, đúng là có khả năng là Kim Tương Ngọc. Nếu như Lăng Nhạn Thu là Kim Tương Ngọc, Sở Phàm đúng là hiếu kỳ nàng dung mạo. Phải biết, Kim Tương Ngọc là cá tính cảm, khéo léo người, có thể cùng rất nhiều người ám muội một hồi, nhưng sẽ không làm cho đối phương chiếm được thực tế tiện nghi. Thủ đoạn này không thể bảo là không cao. Có thể Lăng Nhạn Thu tính tình tương đối cao lãnh, cùng Kim Tương Ngọc có thể nói là hai thái cực. Có điều, thế giới này rất nhiều thứ đều dung hợp lại cùng nhau. Kim Tương Ngọc cùng Lăng Nhạn Thu là cùng một người cũng không có ý tốt gì ở ngoài. Ngoài ra còn có Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển là đại minh trưởng công. Thế giới này quá rối loạn, Đường Tống Nguyên Minh Thanh đồng thời tồn tại, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Dương Khang, Quách Phủ cũng có khả năng đồng thời tồn tại. Theo nguyên bản nội dung vở kịch khẳng định không được, chính là không biết gặp làm sao dung hợp. Sở Phàm thậm chí lo lắng gặp có Long Môn phi giáp ở ngoài người đi tới nơi này. Dù sao tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nếu tới một ít nhị phẩm trở xuống, Sở Phàm cũng không phải e ngại. Chỉ sợ mạo mấy cái nhất phẩm cao thủ đi ra. Vậy coi như phiền phức. Triệu Hoài An ngồi vào Lăng Nhạn Thu một bàn. Hai người yên lặng đang ăn cơm, một bên Tố Tuệ Dung túi đầu không lên tiếng. Chờ hai người đều thả xuống bắt đuôi Triệu Hoài An mới mở miệng. Trước trên lầu người đàn ông kia là ai? Triệu Hoài An chỉ sợ Sở Phàm có mưu đồ. Vừa nãy cùng Tây Hán phiên tử động thủ, Sở Phàm không hề động thủ hỗ trợ, vậy hắn cùng Tây Hán có quan hệ độ khả thi liền nhỏ. Nếu như Sở Phàm có mưu đồ khác, vậy cũng rất phiền phức. Không biết, có điều thân thủ của hắn rất lợi hại. Lăng Nhạn Thu cũng nắm không cho. Hai người lại lần nữa trầm mặc. Chuyện lần này, nếu như bỗng nhiên có thêm một cái lai lịch không rõ cao thủ dính líu, vậy coi như phiền phức. Hơn nữa phiền phức rất lớn. Triệu Hoài An ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng kiêng kỵ. Hai đội nhân mã hội hợp, bái kiến đô đốc. Một nhóm người cùng nhau xuống ngựa ngã quỵ ở mặt đất. Một người mặc tam phẩm đấu bỏ phục nam tử vẻ mặt lênh khốc, dừng lại mã. Triệu Hoài An đây, người này chính là Vũ Hóa Điển, Tây Hán đô đốc. Vũ Hóa Điển trên người mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra một luồng sát khí cùng âm nhu. Về đô đốc, chúng ta đã lần theo đến, lúc này phòng trừng ở Long Môn khách sạn. Đầu lĩnh Tây Hán tiểu thủ lĩnh cao giọng trả lời. Long Môn khách sạn. Vũ Hóa Điển hơi bị môi, tràn đầy xem thường. Những người khác không dám tùy tiện hé răng. Đi, đi gặp gỡ cái này Tây Hán đối thủ cũ. Vũ Hóa Điển nói điều khiển ngựa hướng về phía trước bay nhanh. Những người khác dồn dập đổi tới. Một đội người nhanh chóng hướng về Long Môn khách sạn mà đi. Liên tục mấy ngày, đại mạc báo cắt đều không có ngừng ý tứ, trái lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Xem dáng dấp như vậy, báo cắt đen khả năng liền muốn đến rồi. Báo cắt đen kỳ thực chính là báo cát, có điều cường độ rất cao. Ở báo cắt đen bên trong, tầm nhìn hầu như là số 0, xa nhất cũng không vượt quá 2 mét. Thật muốn khá là, đại khái chính là cấp 3 sức gió cùng 12 cấp báo khác nhau. Một cái khiến người ta cảm giác gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, một cái thậm chí có thể đem người thổi đi. Tại đây loại báo tắc trước mặt, coi như là cao thủ võ lâm, cũng không cách nào chống đối. Cao thủ lợi hại đến đâu, cũng rất khó cùng một ít cực đoan hiện tượng tự nhiên chống lại. Sở Phàm, ta thật nhàm chán a. Thủy Xanh ngồi ở Sở Phàm trên đùi, ôm Sở Phàm cái cổ oán giận. Ba người phụ nữ bên trong, Thủy Xanh tính cách là tối nhảy ra. Mấy ngày nay mỗi ngày tại đây trong khách sạn không thể ra ngoài, có thể coi là đem nàng cho nhịn gần chết. Kẻ nhạt liền tu luyện một hồi nội công, thần chiếu kinh có thể nhiều luyện một chút. Sở Phàm chưa bao giờ hy vọng chính mình nữ nhân giúp mình chiến đấu, nhưng hy vọng bọn họ có thể đem thần hành bách biến cùng thần chiếu kinh tu luyện tốt. Một cái có thể tự vệ, coi như mình không ở bên cạnh bọn họ, cũng có lực lượng tự bảo vệ. Một cái có thể chữa thương, hay là còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, uy lực cũng không kém. Mỗi ngày tu luyện, phía đây, Thủy Xanh nắm một cái trên bàn bí đỏ tử. Đây là sao thủ. Ở trong sa mạc, không ai gặp ăn loại này sẽ làm nhân khẩu khát đồ vật. Thủy Xanh thực sự kẻ nhạt, mới để trưởng quỹ cho mình xào một chút, cắn hạt dưa dài buồn. Ta cũng cảm thấy kẻ nhạt. Ta cũng là. Vương Ngữ Yên cùng Nhạc Linh San lập tức phụ họa. Kỳ thực Vương Ngữ Yên là tối chịu được người. Nàng trước ngay ở Mạn Đà Sơn trang đợi mười mấy năm. Hiện tại cái này mấy ngày đối với nàng mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Nàng chính là đơn thuần theo nào. Các ngươi đang ở phúc bên trong không biết phúc a. Thần hành bách biến, Ngọc Tiêu kiếm pháp, thần chiếu kinh, tiểu vô tướng công, các ngươi muốn tu luyện cái gì liền tu luyện cái gì. Ngoài ra còn có sinh tử phụ, nhất dương chỉ. Bao nhiêu người muốn học vẫn không có cơ hội đây. Sở Phàm cười nói, người trong võ lâm, đại đa số người, phần lớn thời gian đều tiêu vào võ công bên trên. Những người này là yêu thích võ công sao? Phần lớn người đều không đúng, chỉ có một số ít là thật yêu thích luyện võ si. Phần lớn người tu luyện võ công, kỳ thực đều có cái khác theo đuổi, danh lợi, nữ nhân, quyền lợi vân vân. Võ công ở trong tay bọn họ, kỳ thực chính là một cái công cụ. Võ công càng lợi hại, trong tay công cụ tự nhiên cũng là càng lợi hại. Có một môn tốt nhất võ công, liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Cái này cũng là tại sao người trong võ lâm, tại sao có nhiều người như vậy theo đuổi cực phẩm võ công. Bọn họ theo đuổi kỳ thực không phải võ công, mà là võ công mang đến chỗ tốt. Đối với người trong võ lâm, Sở Phàm đại đa số tình huống đều là ngươi không chọc ta, ta cũng lười phản ứng ngươi. Chỉ có một số ít quả thật có giận dữ người, Sở Phàm mới gặp khá là thưởng thức. Sở Phàm đống nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 122, muốn chết. Động thủ. Chương 122, muốn chết. Động thủ. Ba nữ đều rất kinh ngạc. Cái gì đến rồi? Thủy Xanh nói từ Sở Phàm trên đùi hạ xuống, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhất thời có vụ vụ phong khiếu truyền đến, một ánh mắt nhìn lại, là có thể nhìn thấy mấy chục mét khoảng cách, tất cả đều là cát vàng. Ngay ở Thủy Xanh nghi hoặc thời gian, trong tầm mắt xuất hiện một đám người, tốc độ rất nhanh. Chỉ là báo cát lớn, thấy không rõ lắm. Thật sự có người đến. Thủy Xanh hơi kinh ngạc. Cao thủ võ lâm cảm ứng người khác, cái kia đều là nghe thanh âm. Một số ít người có những thủ đoạn khác, thì như nghe mùi. Nhưng ở hoàn cảnh này bên trong, bên ngoài cuồng phong gào thét, đừng nói nghe được mấy chục mét ở ngoài âm thanh, liền ngay cả dưới lầu âm thanh đều rất khó nghe thành, ở trong phòng nói chuyện đều muốn lớn tiếng một ít mới được. Sở Phàm, đến người là ai vậy? Nhạc Linh San cũng đến gần liếc mắt nhìn. Hẳn là Tây Hán Đô đốc Vũ Hóa Điển, đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái, có lẽ có náo nhiệt xem đây. Sở Phàm nói đứng dậy, xuống dưới lầu đi đến. Sở Phàm là làm sao nghe được? Vương Ngữ Yên đối với các loại võ học đều hiểu khá rõ, có thể ở nàng bản thân biết địa võ công bên trong, không có một loại có thể đạt đến tình trạng này. Sẽ không là xem bói chứ? Thủy Xanh mở ra chuyện cười. Cái kia Sở Phàm là thần côn. Nhạc Linh San khanh khách cười. Có khả năng nha. Ba người phụ nữ ngươi một lời ta một lời, căn bản không đem việc này quá yên tâm trên. Long Môn khách sạn đại sảnh. Một đám võ lâm nhân sĩ chính uống rượu tán gẫu. Bọn họ mỗi ngày tại đây trong khách sạn cũng không có chuyện gì có thể làm. Uống rượu tán gẫu chính là tốt nhất giết thời gian biện pháp. Bởi vì bao cát lớn, thêm vào có người hoa rượu quyền, nói chuyện đều muốn lôi kéo cổ họng gọi. Toàn bộ khách sạn tiếng ầm ĩ rung trời. Làm Sở Phàm xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tán gẫu không nói lời nào, hoa rượu quyền cũng không vung quyền. Có mấy cái mới tới người đánh giá chu vi, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Sở Phàm trên người. Tiểu tử này lai lịch gì? Tất cả mọi người đều sợ hắn. Người mới rất là không rõ. Một cái thanh niên mà thôi. Vì sao lại để ở đây nhiều như vậy giang hồ hiệp sĩ cũng như này sợ sệt? Ngươi không muốn sống liền đổi bàn. Ta cũng không muốn không mình mà chết. Đúng. Người này ngươi tốt nhất chớ chọc, là ngươi không treo chọc nổi người. Mới tới người có thể tới đây, cũng sẽ không làm mới vào giang hồ người. Lập tức rõ ràng Sở Phàm khả năng có cái gì hơn người địa phương. Tất cả mọi người đều sợ Sở Phàm đống nhiên muốn đối với người nào làm có dễ. Cũng còn tốt Sở Phàm không ý định động thủ, dần dần đại gia cũng bắt đầu tiếp tục tán gẫu tiếp tục uống rượu. Sở Phàm trải qua Triệu Hoài An bàn thời điểm. Triệu Hoài An vẫn luôn đang bí ẩn quan sát Sở Phàm động tác. Một tay bưng bát rượu uống rượu, một tay đặt ở chính mình phối kiếm bên, không có đến xem Sở Phàm. Kỳ thực hắn muốn nhìn, nhưng sợ bị Sở Phàm nhìn ra chính mình trong mắt đối với hắn hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Sở Phàm thấy Triệu Hoài An sốt sắng như vậy, khẽ mỉm cười. Triệu Hoài An trong lòng căng thẳng, đã thấy Sở Phàm tựa hồ đi tới, ở một bên trên bàn ngồi xuống. Khách sạn cổng lớn đột nhiên bị đá văng ra. Có người đang muốn chửi ầm lên, thấy rõ người tới, nhất thời câm miệng. Người đến chính là Tây Hán Vũ Hóa Điển, còn dẫn theo một đám thủ hạ. Vũ Hóa Điển xem thường đến xem những người khác, bay thẳng đến Triệu Hoài An đi đến. "Triệu Hoài An, là chính ngươi chủ động đầu thú, vẫn là ta đem ngươi đánh cho tàn phế, lại mang ngươi đi?" Vũ Hóa Điển lúc nói chuyện đầy mặt không thèm để ý, tựa hồ Triệu Hoài An ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì. Triệu Hoài An đã nắm chặt phối kiếm, ngẩng đầu nhìn Vũ Hóa Điển, không nói gì. "A, xem ra là muốn ra tay rồi a." Vũ Hóa Điển liếc mắt nhìn tay mình, ngữ khí nghiêm hiểm. Triệu Hoài An cũng làm tốt động thủ chuẩn bị, trong lòng thậm chí đã bắt đầu kế hoạch làm sao động thủ. Trước hết giết hai, sau giết hai. Sở Phàm đột nhiên mở miệng, ánh mắt của mọi người lại lần nữa đầu đến Sở Phàm trên người. Vũ Hóa Điền quay đầu lại nhìn Sở Phàm một ánh mắt. Thấy Sở Phàm tuổi trẻ, nên không phải Triệu Hoài An một nhóm, cũng sẽ không lưu ý chờ giải quyết Triệu Hoài An, thuận lợi giết chính là. Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng nâng tay, một đám Tây Hán phiên tử lập tức hướng về Triệu Hoài An giết đi. Triệu Hoài An tốc độ phản ứng cực nhanh, cũng sớm đã làm tốt chiến đấu kế hoạch. Xoạt xoạt xoạt. Triệu Hoài An nắm kiếm, xuất kiếm, giết người. Nước chảy mây trôi, không chút nào nửa điểm dừng lại. Mấy hơi thở công phu, thì có hơn nửa Tây Hán phiên tử bị giết. Tất cả mọi người dồn dập tránh ra, sợ bị cá gặp tai ương. Một đám rất rưởi. Vũ Hóa Điền thấy thế, sắc mặt phát lạnh, chuẩn bị ra tay. Ngay ở Vũ Hóa Điền hướng về trước bước ra một bước, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Vũ Hóa Điền vội vàng né tránh, một thanh phi đao mấy chục lá sát hắn mũi bay qua. Nếu như chậm hơn một chút xíu, này một đao liền sẽ từ đầu góc của hắn đi xuyên qua. Vốn muốn cho ngươi sống thêm một hồi, nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi. Vũ Hóa Điền lúc này đã là cực nộ. Sở Phàm đầu tiên là mở miệng ngăn cản, hiện tại lại trực tiếp ra tay. Cái kia nhất định phải giết. Thấy Vũ Hóa Điền đối với Sở Phàm động thủ, Triệu Hải An mừng rỡ trong lòng. Đã như thế, chí ít Sở Phàm sẽ không giúp Tây Hán. Nói không chắc còn có khả năng giúp mình. Người chung quanh càng là lén lút thảo luận. Những này Tây Hán đương chảo muốn xui xẻo rồi, lại động thủ với hắn. Bọn họ hành hành bá đạo quen thuộc, để bọn họ ăn chút bị đắng cũng tốt. Ai theo ta đánh cược, là cái kia người trẻ tuổi bí ẩn thắng, vẫn là Tây Hán phiên tử thắng? Ngươi cho chúng ta ngốc à? Ta mua người trẻ tuổi, ngươi đánh cuộc hay không? Tất cả mọi người ý nghĩ đều là Vũ Hóa Điền không có bất kỳ phần thắng nào. Sở Phàm cùng Vũ Hóa Điền giao thủ thời khắc, trong lòng cũng có chút kinh hãi, bởi vì Vũ Hóa Điền lại có nhị phẩm thực lực. Thực lực này ở vào tuổi của hắn, xác thực đã là cực kỳ lợi hại. Vũ Hóa Điền tựa hồ cũng không có đặc biệt gì tốt bí tịch võ công, có thể đem võ công luyện đến tình trạng này, cái kia không chỉ là muốn thiên phú, còn cần mạnh mẽ, kiên định ý chí lực. Nhị phẩm. Sở Phàm lùi về sau hai bước, tách ra này một chiêu phong mang. Biết ta là nhị phẩm, đáng tiếc cũng đã muộn rồi. Vũ Hóa Điền cười gằn. Hắn đã động sát tâm, Sở Phàm không thể sống sót. Vũ Hóa Điền liên tục tấn công, lại bị Sở Phàm ung dung hóa giải. Sở Phàm khẽ miệng hơi làm nổi lên nụ cười. Bây giờ có thể để hắn toàn lực ứng phó, vậy cũng chỉ có nhất phẩm cao thủ. Vũ Hóa Điền cái này nhị phẩm, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Vũ Hóa Điền tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh. Có thể Sở Phàm nhưng không có lùi thêm bước nữa, hoặc là hóa giải, hoặc là ngăn trở. Vũ Hóa Điền càng lớn càng giật mình. Đột nhiên Sở Phàm một trường đưa ra. Vũ Hóa Điền muốn tránh né đã không kịp. Một trường này quá nhanh, quá đột nhiên. Căn bản cũng không có cho Vũ Hóa Điền thời gian phản ứng. Vũ Hóa Điền tại đây ngay mắt, cảm giác được Diêm Vương tại chiều chính mình mấy tay. Nhưng không tới thời khắc cuối cùng, Vũ Hóa Điền tuyệt không từ bỏ. Cắn răng một trường tiến lên liên tiếp. Hai trường tướng ẩm, Vũ Hóa Điền chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới, căn bản là không phải là mình có thể chịu đựng. Cái kia một nguồn sức mạnh thông qua hai tay kinh mạch, chảy ngược đan điền khí hải. Vũ Hóa Điền phun ra một ngụm máu tươi. Chương 123, không đỡ nổi một đòn chương 123, không đỡ nổi một đòn chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Vũ Hóa Điền không dám tin tưởng nhìn Sở Phàm. Sở Phàm mới bao lớn, làm sao có khả năng có như thế chất pháp nội lực? Nhưng mà, cái kia một luồng nhảy vào hắn đan điền khí hải nội lực, trực tiếp phá hủy hắn tu vi. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể tin tưởng, không thể tiếp thu. Sở Phàm không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là chậm rãi hướng về Vũ Hóa Điền đi đến. Vũ Hóa Điền cũng không thể toán tham sống sợ chết người, chí ít hắn không sợ chết, sẽ không xin tha. Nhưng hắn không cam lòng, nội tâm của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Ngươi đến cùng là ai? Vũ Hóa Điền biết mình ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết, hắn muốn biết, giết mình đến cùng là ai? Một con chó không cần biết. Sở Phàm tiện tay vỗ vào Vũ Hóa Điền bay, từng trận xương gãy vỡ âm thanh truyền đến. Ở cái kia nháy mắt, Vũ Hóa Điền cảm giác được tử vong đang nhanh chóng tiếp cận. Sở Phàm không có lại đi xem Vũ Hóa Điền một ánh mắt. Người của Tây Hán chính là quá kiêu ngạo, hoành hành bá đạo quen thuộc, cho rằng toàn bộ giang hồ đều sợ bọn họ thôi. Như thế rất tốt, đem mình cho ném vào rồi. Tất cả mọi người đều đang thấp giọng thảo luận. Người của Tây Hán không còn Vũ Hóa Điền, lại có Sở Phàm cùng Triệu Hoài An ở, căn bản không thể vươn mình. Triệu Hoài An càng thừa dịp cơ hội này mở lá cướp đánh giết người. Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ. Triệu Hoài An ôm quyền nói tạ. Không cần. Ta liền đơn thuần nhìn bọn họ không hợp mắt mới ra tay thôi. Sở Phàm rất là tùy ý. Triệu Hoài An nhất thời không làm rõ được Sở Phàm đến cùng là gì dụ ý. Sở Phàm tất nhiên là sẽ không giải thích thêm, một cái quăng lên không rõ sống chết Vũ Hóa Điền liền hướng về đi lên lầu. Những người khác chỉ có thể nhìn, coi như là người của Tây Hán, cũng không dám hé răng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thì có bực này thực lực, trong thiên hạ, e sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều ta muốn nhắc nhở ngươi, Đông Sưởng cùng Tây Hán còn có Cẩm Y Liễu vệ, mặc dù là chế ước lẫn nhau, ngoại trừ Cẩm Y Liễu vệ ở ngoài, Đông Sưởng cùng Tây Hán đều có một cái chính chủ, vậy thì là Tào Chính Thuần, Tào Công Công. Ngươi giết ta, không đáng kể. Ngươi muốn hỏng rồi Công Công đại kế, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Hóa Điền lúc này còn chưa chết, chỉ là hắn đã không có bất luận khí lực gì đi phản kháng. Tào Chính Thuần từ nhỏ vào cùng, một thân nội lực sâu không thấy đáy, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Một cái tuổi còn trẻ thiếu niên thì lại làm sao khả năng là đối thủ? Ngươi tính cách này vẫn là cải không được, vừa nãy liền uy hiếp ta, hậu quả chính là ngươi hiện tại cái này dáng dấp. Hiện tại còn uy hiếp ta, các ngươi những này điêm cầu này điểm sự, trong thiên hạ người nào không biết? Sở Phàm đối với này khá là xem thường. Tào Chính Thuần sắc thực lợi hại, chí ít Sở Phàm hiện tại không nhất định là đối thủ. nhưng Tào Chính Thuần bây giờ e sợ cũng không có thời gian tới đối phó chính mình. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, Tào Chính Thuần căn bản là không phải uy hiếp. Hừ, khẩu khí rất lớn, nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Vũ Hóa Điển căn bản lý giải không được Sở Phàm tốc độ tu luyện. Dưới cái nhìn của hắn, Sở Phàm muốn đạt đến Tào Chính Thuần cái kia tu vi, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Nay vẫn là đem Sở Phàm thiên phú định vị thiên tài điều kiện tiên quyết. Thật sao? Nói với ngươi cũng là vô dụng, có điều hiện tại ta ngược lại thật ra có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở Phàm chính là muốn nhìn một chút Tây Hán còn có hậu thủ gì. Tào Chính Thuần có hay không theo tới? Mặc dù nói chỉ cần cho hắn một chút thời gian, Tào Chính Thuần cũng không sợ. Nếu như hiện tại Tào Chính Thuần hãy cùng đến, vậy coi như phiền phức. Có phải là muốn biết Tào công công tam tích? Ta sẽ không nói, ha ha. Ngạch. Nhiếp Tâm Thuật. Vũ Hóa Điền lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh. Ngươi lại có thể chống đối Nhiếp Tâm Thuật. Sở Phàm cũng có chút kinh ngạc. Vũ Hóa Điền chống đối Nhiếp Tâm Thuật biện pháp rất đơn giản, chính là dựa vào đơn thuần ý chí lực. Này vẫn là Sở Phàm lần thứ nhất gặp phải. Có điều, Liên Hoa Bảo Giám bên trong Nhiếp Tâm Thuật tên đầy đủ gọi Mê Hồn Nhiếp Tâm Thôi Mộng Đại Pháp. Sở Phàm vừa nãy dùng có điều là Nhiếp Tâm Thuật. Mê Hồn, Nhiếp Tâm, thúc mộng cùng phát động. Vũ Hóa Điền ý chí lực trong nháy mắt thật giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn bị tan rã. Sau đó sự tình liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần trực tiếp hỏi là được. Vũ Hóa Điền là biết gì nói nấy, luôn vô bất tận. Tào Chính Thuần lần này căn bản không có đến, hắn vẫn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở Chu Vô Thị trên người. Chỉ cần Tào Chính Thuần không đến, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Tây Hán phi tử, căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Sở Phàm đem Điếm Tiểu Nhị kêu đi bảo. Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy Vũ Hóa Điền cái kia si ngốc dáng dấp, chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng ở run lẩy bẩy. Sở Phàm tự nhiên là sẽ không làm khó đồng nghiệp, chỉ là để hắn xuống lầu đem Phong Lý Đao cho kêu lên đến. Phong Lý Đao võ công rất phổ thông, nhưng hắn không dám không được. Làm Phong Lý Đao đi vào gian phòng, nhìn thấy Vũ Hóa Điền, cả người đều làm cho khiếp sợ. Lúc này Vũ Hóa Điền còn chưa chết, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, biểu hiện có chút dại ra. Đây nhất định là bị dùng một loại nào đó thuốc, hoặc là thủ đoạn. Công tử. Phong Lý Đao khái nói lắp bà chào hỏi hành lễ. Sở Phàm nhẹ nhàng nâng lên Vũ Hóa Điền đầu. Nhìn thấy Vũ Hóa Điền dung mạo lúc, Phong Lý Đao có chút choáng váng. Chuyện này, nay Vũ Hóa Điền dung mạo lại cùng mình giống như lúc. Điều này làm cho Phong Lý Đao không dám tin tưởng. Đồng thời cũng ý thức được, Sở Phàm gọi mình lại đây, khả năng không có đơn giản như vậy. Giúp ta làm một chuyện, đạt được bảo tàng sau, ngươi có thể chọn trước, thậm chí, ta có thể không muốn một kim một bạc. Sở Phàm sát thực đối với bảo tàng không có hứng thú quá lớn, nhưng hắn vì phòng ngừa hệ thống lại cho chính mình nhiệm vụ lấy bảo tàng, vẫn là để lại một điểm tâm nhãn. Công tử, ta năng lực thấp kém, e sợ không giúp được ngài gấp cái gì a. Phong Lý Đao là không muốn cùng Sở Phàm hợp tác. Tuy rằng Sở Phàm lợi hại, có thể Sở Phàm đối thủ cũng quá lợi hại. Đây giống như là một cái 3-5 tuổi đứa nhỏ, theo một đám quyền kích thủ đi đánh mặt khác một đám quyền kích thủ. Hay là đứa nhỏ chỉ muốn 10 đồng tiền mua đường, theo quyền kích thủ cùng đi đánh nhau, có thể được 1 vạn đồng tiền thưởng. Nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, dù cho bên mình mạnh hơn đối thủ, có thể chính mình nhấc nhỏ yếu, đối thủ chỉ cần tùy tiện một cước, thậm chí không cần toàn lực, liền có thể muốn hắn mệnh. Hôn giang hồ cũng là phải có đầu óc. Phong Lý Đao hôn giang hồ, phần lớn thời gian, kỳ thực chính là dựa vào lập tức ứng biến. Là chê ta cho thiếu, vẫn là sợ chết. Nếu như là người trước, ta nghĩ lần này, hẳn là ngươi đời này khả năng thu được nhiều nhất vàng bạc cơ hội. Nếu như là người sau, ngươi không đáp ứng, e sợ nên chết sẽ nhanh hơn. Sở Phàm thả xuống Vũ Hóa Điền đầu, đứng lên, nhìn Phong Lý Đao. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, rất mềm, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể Phong Lý Đao nhưng cảm giác mình thật giống bị một đầu hung mãnh dã thú cho nhìn chằm chằm. Chỉ cần mình hơi nhúc nhích, cái kia một đầu dã thú liền sẽ nhào lên, một cái tát đập nát đầu của chính mình, dùng lợi chảo xé ra chính mình cái bụng, khô dòng máu của chính mình. Hắn không có cơ hội phản kháng. Chương 124, báo cắt đen chương 124, báo cắt đen công tử. Muốn ta làm cái gì? Phong Lý Đao mặc dù trong lòng có một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể thăm dò suy nghĩ biện pháp thám Sở Phàm mục đích. Sau đó sẽ muốn những biện pháp khác. Giả trang Vũ Hóa Điển, sau đó nghe ta. Chỉ cần ngươi nghe lời, từ nay về sau, bảo tàng là ngươi, Vũ Hóa Điển quyền lợi cùng Minh Hoa Phú Quý cũng là ngươi. Ta còn có thể cho ngươi một bộ thượng hạng võ học. Đến thời điểm tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi liền có thể nắm giữ quyền lợi, võ học, tiền tài. Sở Phàm tung đầy đủ điều kiện. Những điều kiện này đối với Phong Lý Đao tới nói là rất khó từ chối. Hắn võ công cũng không cao, thực lực cũng không mạnh, tại sao muốn tới này tranh cướp bảo tàng? Không phải là muốn tiền sao? Bây giờ chỉ cần cùng Sở Phàm hợp tác, hắn liền có thể có quyền, có tiền, thậm chí còn có thể được một bộ không sai võ công. Công tử, ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngài có thể cho ta cái gì võ học sao? Phong Lý Đao thăm dò hỏi. Sở Phàm cũng không hàm hồ, trực tiếp quăng ra một bản bí tịch cho Phong Lý Đao. Phong Lý Đao hai tay tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, lại là Tiểu Vô Tướng Công. Bộ công pháp này phóng tầm mắt giang hồ, vậy cũng là cao cấp nhất. Hiện tại Phong Lý Đao đã có chút dao động, có thể tưởng tượng đến Tào Chính Thuần, còn có Tây Hán ở giang hồ danh tiếng, hắn lại biết rõ, chính mình muốn thật tăng ca Vũ Hóa Điển, liền sẽ trở thành nhiều người chỉ trích ca. Công tử, việc này sẽ chết người. Phong Lý Đao vẫn là sợ chết. Chết rồi, nên cái gì đều không rồi. Ngươi đến cướp đoạt bảo tàng sẽ không phải chết người. Trong giang hồ, mỗi ngày có người chết. Huống chi, hiện tại cho ngươi lựa chọn, ngươi còn có đến tuyển, nếu như không có lựa chọn khác, ngươi e sợ. Sở Phàm sắc mặt hơi chìm xuống. Phong Lý Đao tâm cũng theo chìm xuống, hắn biết, chính mình hiện tại đã không có cái gì có thể đàm luận tư bản. Nếu như không đáp ứng, hiện tại phải chết. Công tử, sau đó Vũ Hóa Điển tùy ý tiền lương sai phái. Núi đao biển lửa, không chối từ. Phong Lý Đao đúng là cực kỳ tự giác, làm quyết định sau đó, thái độ cũng biểu đạt đến mức rất kiên quyết. Trên thực tế, Phong Lý Đao trong nháy mắt này, trong lòng đã trải qua vô số lần đấu tranh. Bao quát bên cạnh Dại Già Vũ Hóa Điển. Hắn rõ ràng biết, Sở Phàm có thể điều khiển người, coi như không giết chính mình, chỉ là điều khiển chính mình, vậy cũng đầy đủ khiến người ta khó chịu. Long Môn khách sạn, đại sảnh. Sở Phàm chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Tất cả mọi người cũng không dám lớn tiếng nghị luận, đem âm thanh đều hạ thấp, thậm chí thẳng thắn không lên tiếng. Vũ Hóa Điển có chuyện, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Càng quan trọng chính là, Sở Phàm tựa hồ đã có chút nổi giận. Nói chuyện quá lớn tiếng, để Sở Phàm một cái không cao hứng, vậy coi như phiền phức. Sở Phàm trực tiếp đi tới Lăng Nhạn Thu bên người ngồi xuống. Lăng Nhạn Thu trong lòng âm thầm cảnh giác. Lăng cô đương, hỏi ngươi cái sự, bao cát đen đại khái còn có mấy ngày sẽ đến. Sở Phàm câu hỏi thời điểm, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, một độ người hiền lành dáng dấp. Hiện tại Sở Phàm cũng xác thực không có bất kỳ sát tâm. Coi như Lăng Nhạn Thu không bà ngoại thực trả lời, nhất tâm thuận hỏi một chút là được rồi. Còn có mấy ngày liền sẽ đến, thời gian không có cách nào xác định, nhưng không vượt quá 7 ngày. Lăng Nhạn Thu trong lòng kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Nàng không có cách nào không trả lời. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu như chính mình không bằng thực trả lời, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. 7 ngày ngược lại cũng không dài. Sở Phàm đống nhiên quăng ra mấy ngọn phi đao. Cong cong cong. Này mấy ngọn phi đao từng người rơi vào trên một cái bàn. Những này trên bàn ngồi đều là Triệu Hoài An, Cố Kiếm Đường, Lăng Nhạn Thu mọi người. Trên bàn có phi đao người có thể lưu lại, những người khác có thể rời đi. Báo cắt đen còn có mấy ngày liền sẽ đến, thừa dịp mấy ngày nay báo tắp không lớn, còn có thể rời đi, các vị liền không muốn làm lỡ thời gian. Sở Phàm thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ở vô hình chung, tú một cái nội lực. Những người khác không dám nói thêm cái gì, lén lút quan sát Sở Phàm. Có thể Sở Phàm nhưng thật giống như sau lưng dài ra mắt, chỉ cần ai nhìn lên hắn, một giây sau, Sở Phàm cái kia ôn hòa ánh mắt liền sẽ đầu quá khứ. Không người nào dám cùng Sở Phàm đối nghịch. Mặc kệ bọn họ là thật rời đi, hay là giả dối rời đi. Mấy ngày nay là không dám lại Long Môn khách sạn đợi. Mấy ngày thời gian chớp mắt mà qua, bao cát càng lúc càng lớn, coi như không ra khỏi cửa, hạt cát đều sẽ xuyên thấu qua các loại khe hở chui vào. Trong khách sạn người không có bất cứ chuyện gì có thể làm, ngoại trừ uống chút rượu, vậy cũng chỉ có thể làm các loại. Triệu Hoài An thường xuyên cùng Lăng Nhạn Thu thảo luận cái gì. Phong Lý Đao tuy rằng đáp ứng rồi Sở Phàm, trong lòng nhưng vẫn là xoắn xuýt, rốt cuộc có muốn hay không chạy. Nếu như chạy, có thể chạy hay không được. Đột nhiên bên ngoài truyền đến như từng trận dã thú gào thét âm thanh. Trước tiếng gió tuy rằng cũng rất làm người ta sợ hãi, nhưng như dã thú gầm nhẹ, hiện tại đã biến thành ngựa mặt lên trời gào thét. Cái này cũng là tiếng gió. Vương Ngữ Yên là gan hơi nhỏ hơn, nhìn dùng cọc gỗ nâng lên đến môn, có chút bận tâm. Sở Phàm cũng không có như vậy trải qua, không đoán ra được. Là báo cát đen đến rồi. Có người mở miệng giải thích. Bọn họ những người này đều là nhìn thấy báo cát đen. Báo cát đen cũng không phải thứ đặc biệt gì, chính là đạt đến trình độ nhất định báo cát. Chỉ cần thời gian dài ở đại mạc sinh hoạt, đều sẽ gặp phải. Thật giống như sinh sống ở vùng duyên hải người, sau một quãng thời gian, đều sẽ gặp phải báo. Rốt cục đến rồi. Sở Phàm ngay ở chờ nó. Mấy ngày nay không cần nói thủy xanh ba người bọn họ, liền ngay cả Sở Phàm đều có chút phiền thấu nơi này. Đại mạc hoàn cảnh sinh tồn, thật sự quá ác liệt. Triệu Hoài An, Lăng Nhạn Thu, Phong Lý Đao, các ngươi theo ta cùng đi xem. Đúng rồi, còn có ngươi. Tố Tuệ Dung. Sở Phàm ánh mắt quét mấy người một ánh mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tố Tuệ Dung trên người. Đây chính là một cái nguy hiểm nữ nhân. Ta cũng muốn đi. Cố Kiếm Đường lập tức đứng dậy. Ta cũng là. Bố Lô Đô cũng theo đứng dậy. Sở Phàm nhìn mấy người một ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Các ngươi, đi không được. Sở Phàm nói vừa mới nói xong, ngoại trừ muốn đi người còn có Thủy Xanh ba người, những người khác trong nháy mắt cảm giác toàn thân mềm nhũn. Chuyện này là độc. Cố Kiếm Đường hầu như không dám tin tưởng. Sở Phàm như thế lợi hại lại còn dùng độc. Dùng độc ở trên giang hồ là bị người chơ chẽn. Hơi hơi chính phái một điểm người, có thể sử dụng vũ lực giải quyết, tuyệt đối sẽ không cân nhắc dùng độc. Yên tâm, sẽ không chí mạng, chờ ta trở lại, tự nhiên giải độc cho các ngươi. Sở Phàm không dự định mang Thủy Xanh ba người cùng đi. Những người này ở lại khách sạn, không cần điểm thủ đoạn, Sở Phàm cũng sợ bọn họ đối với Thủy Xanh bọn họ độc thủ. Cho tới cái gì chính phái thủ đoạn, Sở Phàm căn bản liền không để ý Sở Phàm. Thủy Xanh kéo lại Sở Phàm, ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn theo cùng đi. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về. Sở Phàm nhẹ nhàng xoa xoa Thủy Xanh đầu. Thủy Xanh lắc đầu một cái, ta cùng ngươi cùng đi. Thủy Xanh thường ngày không câu nệ tiểu tiết, nhưng đến bước ngoặt sinh tử, xưa nay đều là rất có chủ kiến. Bao táp này không làm gì được ta, ngươi theo cùng đi, trái lại là phiền phức. Ở đây cho ta, bảo vệ tốt Ngự Yên cùng Linh San. Sở Phàm ôn nhu nói. Chương 125, bảo tàng chương 125, bảo tàng Long Môn khách sạn ở ngoài, sau khi ra cửa hầu như không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Ánh mặt trời bị báo cắt che chắn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một mét ở ngoài tình huống. Báo táp này uy lực, liền ngay cả Sở Phàm đều có chút ý lui, chớ nói chi là những người khác. Báo cắt đen thật giống như một đầu hung mãnh dã thú, cũng cắn nuốt mất hết thể tất cả. Người ở chỗ này thật giống như run rế. Coi như từ nhỏ tại đây đại mạc bên trong lớn lên người, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Sở Phàm lớn tiếng hướng về Phong Lý Đao gọi. Cho tới mang cái gì đường, tự nhiên không cần nhiều lời, tự nhiên là bảo tàng. Đây cơ hội chính là nhắm mắt đi, không nhất định có thể đúng. Phong Lý Đao lúc này căn bản không có tự tin. Bảo tàng xác thực ở Long Môn khách sạn phụ cận, nhưng cũng chỉ là ở phụ cận, không có bất kỳ tham chiếu vật, lợi hại đến đâu người cũng có khả năng đi lệch. Tố Tuệ Dung Pha không để ý lắm, tại đây đầy trời cắt vàng bên trong, làm sao có khả năng có bảo tàng? Đang không có bao cắt thời điểm, một ánh mắt liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Sở Phàm căn bản không muốn nói chuyện, nay tùy tiện vừa lên tiếng, coi như dùng vải che lại miệng, cũng có thể thổi vào một cái bao cát. Phong Lý Đao lấy Long Môn khách sạn vì là điểm, trong lòng đoán đại khái một hồi, chỉ một phương hướng. Sở Phàm lập tức ra hiệu tất cả mọi người đổi tới. Lúc này không người nào dám lật đàn, quay trở lại Sở Phàm khẳng định không thể cho bọn họ cái gì tốt trái cây ăn. Đi về phía trước mấy chục cái chừng trăm mét, lại muốn tìm trở về hầu như không thể, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Phong Lý Đao ở mặt trước dẫn đường, những người khác đi sát đằng sau. Phong Lý Đao nhân cơ hội gõ Cố Kiếm Đường đắp chính mình vai tay, dùng ám hiệu tìm hỏi Cố Kiếm Đường có hay không cùng rời đi. Lúc này là rời đi cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, vậy thì không có cơ hội. Phong Lý Đao nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy giả mạo Vũ Hóa Điển quá mức mạo hiểm. Nhưng mà, Cố Kiếm Đường trong lòng càng rõ ràng. Lúc này nếu như rời đi, có thể chạy hay không đi không nói, coi như chạy mất, lại không thể trở về Long Môn khách sạn, thời gian dài tại đây báo cắt đen bên trong, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Đoàn người ở trong cơn báo táp cất bước sắp tới 2 phút, nhưng vẫn không có nhìn thấy bảo tàng. Muốn trở lại, cũng hầu như không tìm được đường. Bảo tàng ở nơi nào a? Tố Tuệ Dung rốt cục không nhịn được lớn tiếng hỏi. Coi như nàng lôi kéo cổ họng gọi, đại gia cũng chỉ có thể mơ hồ nghe rõ. Tiếng do rít thực sự là quá to lớn. Ta không biết, ta chiếm được bản đồ kho báu đánh dấu nên ngay ở trung quanh đây. Phong Lý Đao cũng rất bất đắc dĩ. Hắn là dựa vào trong đầu ký ức cùng tính toán đến đi, cũng không dám hứa chắc chính mình liền nhất định tìm đúng rồi. Chỉ có thể nhìn rõ khoảng 1 mét khoảng cách, ở trong bóng tối đi nửa giờ tìm một chỗ, ngoại trừ một số ít thiên phú dị bẩm, ai cũng không có cách nào bảo đảm chính mình liền nhất định sẽ không phạm sai lầm. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Hoài An cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhưng vào lúc này, Sở Phàm ở trong cơn báo táp nghe được cái khác âm thanh. Cái này không thể nào là động vật. Hoàn cảnh này, có thể trốn đi động vật tuyệt đối trốn đi. Coi như sinh sống ở đại mạc bên trong lật đà, cũng sẽ tìm một chỗ ngồi xuống, vạn nhất bị gió hung bạo trung tâm cuốn vào, không cần nói cái khác động vật nhỏ, coi như là mấy trăm cân lật đà, cũng sẽ bị cuốn đến không trung. Dù là cao thủ võ lâm, cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể ở báo táp trung tâm sống sót. Ngừng, cũng không muốn động, không muốn hé răng. Sở Phàm rốt cục mở miệng, sau đó dựng thai cẩn thận đi nghe. Lọt vào thai chỉ có vụ vụ tiếng gió. Nay tiếng gió, thậm chí so với báo càng ầm ĩ loang thoáng, Sở Phàm rốt cục nghe được đối thoại. Nhan sư minh, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn không chịu nổi. Mở miệng người ngữ khí hơi có chút oán giận. Bảo tàng can hệ trọng đại, không thể từ bỏ. Coi như các ngươi hiện tại muốn triệt, có thể triệt đến nơi nào đi, chu vi chí ít mấy chục dặm, đều là loại này báo táp. Sư phụ năm đó chính là gặp phải thần điện, mới có như bây giờ mạnh mẽ. Chúng ta nếu có thể tìm tới bảo tàng, nhất định có thể để thực lực tiến thêm một bước nữa, thậm chí có thể để chúng ta đạt đến sư phụ như vậy cảnh giới. Mở miệng người nên chính là Nhan sư minh, áp chế những người khác đồng thời, còn không quên vẽ cái bánh. Sở Phàm trong lòng lập tức nghĩ đến một người, vậy thì là Nhan Hồi Phong, Tam đại tông sư một trong, Tất Huyền đệ tử. Nhan Hồi Phong cảnh giới làm sao, còn khó xác định, nhưng hắn làm như Tất Huyền đệ tử thân truyền, thực lực tất nhiên sẽ không kém. Sở Phàm cũng không nghĩ đến, bọn họ lại sẽ xuất hiện tại đây. Tuy rằng không nghĩ tới, nhưng cũng không đến nỗi quá kinh ngạc. Dù sao thế giới này, rất nhiều thứ cũng không thể dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch đẩy ra lý. Vậy chúng ta tìm một chút, nhất định có thể tìm tới. Ngoại trừ Sở Phàm, những người khác đều nghe không rõ đối thoại nội dung, nhưng cũng nghe được âm thanh, biết phụ cận còn có những người khác. Hiện tại cái này trường hợp, còn ở bên ngoài đi, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tìm đến bảo tàng. Sở Phàm trước cũng không dám xác định nơi này là nơi giấu bảo tàng, này hoàn cảnh sát thực quá ác liệt, Phong Lý Đao tìm nhầm cũng rất bình thường. Hiện tại Phong Lý Đao tìm tới nơi này, Nhan Hồi Phong bọn họ cũng tìm tới. Cái kia 89 phần 10 sẽ không có sai. Bảo tàng nên ngay ở này. Chỉ là này báo cắt quá to lớn, không có cách nào xác nhận vị trí. Những này là cái gì người? Triệu Hoài An không dám quá lớn tiếng, cũng sợ bị đối phương nghe được. Mặc kệ là cái gì người, tình huống như thế có thể đi tìm đến, đều sẽ không là hời hợt hạng người. Lăng Nhạn Thu căn bản không quan tâm những người kia là ai, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, lần này có đối thủ. Tìm tới. Ở đây. Ở đây. Đối diện truyền đến trở nên kích động tiếng gào. Thanh âm này không nhỏ, không chỉ có Sở Phàm, những người khác cũng đều nghe được. Phong Lý Đao sốt sắng, có người nhanh chân đến trước. Này còn không biết khoảng cách có bao xa. Hiện tại cái này tình huống coi như biết bảo tàng ở ngay gần, muốn tìm được vào miệng, lối vào cũng rất khó. Đây giống như là ở tối tăm ngọn đèn dưới, muốn từ trên đất tìm một cái châm. Chỉ cần cẩn thận, rất lớn khả năng tìm tới, nhưng rất tốn thời gian. Bây giờ đối phương đã tiến vào, bọn họ nhưng còn không tìm được vào miệng, lối vào. Đã là mất tiên cơ. Cũng đã đến này, nếu như bảo tàng vẫn bị người cướp giật mà đi, vậy cũng quá bất ức. Sở Phàm dùng chân ở cắt vàng trên khuấy lên mấy lần. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Sở Phàm. Này đều lúc nào, nên mau mau đi tìm bảo tàng lối vào a. Gấp nhất không gì bằng Phong Lý Đao cùng Cố Kiếm Đường. Nếu không là kiêng kỵ Sở Phàm, hai người bọn họ đã sớm chính mình đi tìm. Triệu Hoài An, Lăng Nhạn Thu hai người đối với bảo tàng hứng thú không như bọn họ, thậm chí có thể nói không quá để ý những người vàng bạc tài bảo. Tố Tuệ Dung tự nhiên là quan tâm, có thể nàng căn bản là không tin tưởng nơi này có thể có bảo tàng, tự nhiên cũng là không như vậy sốt ruột. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Sở Phàm đống nhiên nhấc chân, mạnh mẽ hướng về lòng đất dẫm đi. Tất cả mọi người đều cảm giác được rõ ràng chấn động. Lần này cũng chứng thực Sở Phàm suy đoán, phía dưới này chính là bảo tàng. Sở Phàm lại lần nữa nhấc chân. Mọi người còn không phản ứng lại, mặt đất đống nhiên sụp đổ, tất cả mọi người đều sắp tốc chùy xuống. Chương 126, không biết tự lượng sức mình chương 126, không biết tự lượng sức mình Sở Phàm lại trực tiếp trên đất đạp ra một cái động. Đám người bọn họ trực tiếp nhanh chóng đi xuống, xem chiều sâu, phía dưới này còn rất sâu. Triệu Hoài An, Phong Lý Đao mấy người cũng bị sợ hết hồn. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng rất nhanh. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo mệnh. Những người này chung quy đều là nhân tình, trải qua một ít sóng gió, coi như rất xuống lúc thất kinh, rất nhanh sẽ cũng bắt đầu tự cứu. Triệu Hoài An thậm chí còn có thừa lực ôm chặt lấy Tố Tuệ Dung. Vừa mới rơi xuống đất, Triệu Hoài An cũng cảm giác được một luồng ánh mắt bén nhọn. Quay đầu nhìn lại, là Lăng Nhạn Thu chính nhìn hắn, ánh mắt băng lạnh. Triệu Hoài An vội vàng thả xuống Tố Tuệ Dung. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta nói làm sao đông nhiên liền sụp, hóa ra là có người đang quay phá a. Chỉ thấy một người đàn ông ánh mắt không quen nhìn Sở Phàm mọi người. Cùng hắn cùng, ngoài ra còn có mấy cái. Sư Minh, thật giống là Long Môn khách sạn những người kia. Một sư đệ tiến đến Nhan Hồi Phong bên thai thì thầm. Những người này theo Nhan Hồi dò đến, kỳ thực căn bản cũng không có nghĩ tới chân chính xuất lực, thậm chí không hy vọng thật tìm tới bảo tàng, bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, coi như tìm tới bảo tàng, bọn họ cũng không thể được quá to lớn chỗ tốt. Chân chính có thể được tốt đẹp nơi chính là Tất Huyền cùng Nhan Hồi Phong. Nếu như không tìm được bảo tàng, vậy ai cũng lạ không được. Nếu như tiến vào bảo tàng, không tìm được đồ vật, hoặc là có chuyện, Nhan Hồi Phong khẳng định là đại trách nhiệm, nhưng bọn họ cũng chạy không được. Tất Huyền không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu người, đối với bọn họ những này đồ đệ, cũng là nói giết liền giết. Là bọn họ. Triệu Hoài An một ánh mắt liền nhận ra Nhan Hồi Phong mọi người. Trước hắn ngay ở Long Môn khách sạn từng thấy. Làm sao bây giờ? Phong Lý Đao thấp giọng hỏi. Cố Kiếm Đường đá Phong Lý Đao một cước. Làm sao bây giờ? Hỏi Sở công tử a. Cố Kiếm Đường biết Phong Lý Đao lại muốn chạy, cũng không thể để hắn nói ra khỏi miệng. Hiện tại cũng đã đến nơi giấu bảo tàng, không có chạy trốn đạo lý a. Mặc kệ như thế nào, cái kia cũng phải liều mạng. Nếu không thì đến nói, làm sao cũng không cam lòng a. Này, đối diện, biết chúng ta là ai sao? Hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đất xin tha, sau đó bỏ đi ra ngoài còn có thể sống, nếu không, thử thử. Nhan Hồi Phong một sư đệ đứng dậy, xem thường nhìn Sở Phàm mọi người. Người này dám đứng ra kêu gạo, tự nhiên là Nhan Hồi Phong thụ ý, nếu không thì Phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không tại đây trường hợp xính loại này có thể. Ai cũng biết, bên ngoài báo cắt đen lợi hại như vậy, có thể đi vào ít nhiều gì đều có chút thủ đoạn. Phí lời vẫn đúng là nhiều. Trực tiếp động thủ đi. Sở Phàm cũng không quen bọn họ, trực tiếp liền đuổi trở lại. Lời kia vừa thốt ra, hai bên hầu như sẽ không có hoàn chuyển chỗ trống. Tố Tuệ Dung lén lút sau này hai bước. Thật đánh tới đến, nàng cũng có thể có đầy đủ không gian cùng chỗ trống. Sở Phàm đều chẳng muốn xem Tố Tuệ Dung. Đem nàng mang tới nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì phòng ngừa nàng ở khách sạn đối với Thủy Xanh bọn họ động ý đồ xấu. Tiến lên, tiêu diệt bọn hắn. Nhan Hồi Phong ra lệnh một tiếng, hắn cái kia mấy cái sư đệ lập tức cùng nhau tiến lên. Triệu Hoài An, Lăng Nhạn Thu hai người phản ứng nhanh chóng nhất, lập tức rút kiếm đón nhận. Phong Lý Đao cùng Cố Kiếm Đường võ công hơi có không bằng, nhưng tự vệ vấn đề cũng không lớn. Phong Lý Đao chủ yếu chính là chạy, thật theo người đao thật súng thật đánh, hắn không phải là đối thủ. Triệu Hoài An cùng Lăng Nhạn Thu phối hợp có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cố Kiếm Đường đối với Phong Lý Đao khá là chăm sóc, thường xuyên dành thời gian còn muốn đi giúp một hồi Phong Lý Đao. Những người này kinh nghiệm chiến đấu cùng Triệu Hoài An hầu như không ở một đẳng cấp, có điều mấy hiệp cũng đã rơi xuống hạ phong, đều không ăn cơm. Những người này không giải quyết, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhan Hồi do lớn quát một tiếng. Này một đời ra lệnh, những sư đệ kia môn nhất thời cùng hít thuốc lắc tự, còn tạo thành tấn công trận hình, đúng là đem Triệu Hoài An mọi người làm cho liền đến mi lùi về sau. Sư Minh, tên mặt trắng nhỏ này mới vừa rồi còn rất hung hăng, ta đến giúp ngươi giải quyết hắn đi. Một cái còn đứng ở Nhan Hồi Phong người phía sau mở miệng. Không chờ Nhan Hồi Phong mở miệng, hắn đã bật lên. Nhan Hồi Phong cũng không có ngăn, hắn cũng muốn dùng người sư đệ này đi thử xem Sở Phàm chân thực trình độ. Không biết tự lượng sức mình. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, trong tay tiện tay một trường bài trừ. A. Sở Phàm một trưởng đánh trúng người kia nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lúc rơi xuống đất đã không một tiếng động. Ồ, không nghĩ đến ngươi còn có chút bản lĩnh, đúng là có chút ngoài ý muốn. Có điều không liên quan. Ngày hôm nay ngươi đi không ra nơi này, vừa vặn còn có thể dùng ngươi đầu lâu rót rượu. Nhan Hồi Phong trên mặt lộ ra cười gằn, nhìn có chút dã man. Hừ, còn rất có tự tin. Sở Phàm có thể không đem Nhan Hồi Phong để ở trong mắt. Sư phụ hắn đến rồi còn có tư cách nói lời này. Nhan Hồi Phong kiến Sở Phàm dáng dấp kia, nhất thời cảm giác thật giống chịu đến xem thường, trong lòng giận dữ, một trường hướng về Sở Phàm vỗ tới. Một luồng sóng nhiệt hướng về Sở Phàm kéo tới. Nhan Hồi Phong tu luyện chính là Viêm Dương Đại Pháp. Chỉ thấy Nhan Hồi Phong đống nhiên dụng trường, đống nhiên dùng quyền. Nhưng mỗi một lần ra tay, đều mang theo sóng nhiệt. Sở Phàm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vì nhiều thích ứng một hồi nhịp điệu chiến đấu, trực tiếp hay dùng Nhan Hồi Phong làm nổi lên bồi luyện. Sở Phàm chỉ là né tránh, tình cờ ra tay cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Nhan Hồi Phong chiêu thức uy thế hùng hực, xem ra thật giống đem Sở Phàm áp chế gắt gao. Có thể bất luận làm sao cũng đánh không tới Sở Phàm, dù cho là liền một mảnh một góc đều không đụng tới. Nhan sư huynh ra tay, các ngươi chết chắc rồi. Nhan sư huynh Viêm Dương đại pháp sẽ để các ngươi nên chết rất thảm. Nhan Hồi Phong một đám tiểu đệ dồn dập mở miệng trợ uy. Sở Phàm nhưng mắt điếc tai ngơ. Làm Nhan Hồi Phong chiêu thức đã dùng hết, Sở Hữu Sáo Lộ cũng đã thăm dò rõ ràng, Sở Phàm không khỏi có chút thất vọng. Có bản lĩnh ngươi chớ né, còn tiếp tục như vậy, ngươi có thể chỉ có một con đường chết. Nhan Hồi Phong vừa bắt đầu còn có chút lo lắng. Làm Sở Phàm liên tiếp lui về phía sau, đã sắp muốn lùi tới góc tường, Nhan Hồi Phong đã xác định, Sở Phàm thực lực cũng chỉ đến như thế. Ngươi có thể đi chết rồi. Sở Phàm nhàn nhạt mở miệng, hiện tại Nhan Hồi Phong đã hoàn toàn không có giá đáng giá. Nhan Hồi Phong cảm giác được có chút không ổn. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Sở Phàm đã bắt đầu phản kích. Nhan Hồi Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Sở Phàm phản kích lại gặp như vậy mãnh liệt. Căn bản không có hắn bất kỳ cơ hội phản kháng. Một thanh phi đao xuyên qua cổ họng của hắn, máu tươi không ngừng tiêu ra, Nhan Hồi Phong che vết thương trên cổ, có chút không dám tin tưởng. Liền như thế một đao, hắn liền thua. Còn thua triệt để như vậy. A. Hô. Cô. Nhan Hồi Phong muốn nói chuyện, hắn căn bản không nói ra được bất luận một chữ nào, không thứ muốn nói chuyện, vết thương đều không ngừng có bọt khí bốc lên. Những người khác thấy Nhan Hồi gió lớn bại, đã hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, hầu như không có chút gì do dự, xoay người liền chạy. Triệu Hoài An mọi người lập tức truy sát đi đến. Lúc này Nhan Hồi Phong các sư đệ hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì ý chí, tranh nhau chen lấn hướng về lối ra chạy. Ai chạy trốn chậm liền ở lại mặt sau làm chịu tội thay. Chương 127, Đại Mạc Bảo Tàng chương 127, Đại Mạc Bảo Tàng giải quyết Hoàn Nhan về phong một nhóm người, Sở Phàm liền dẫn Triệu Hoài An mọi người hướng về bên trong thăm dò. Cái này bảo tàng cũng không có dư thừa cơ quan, thậm chí không có hơn một còn lại phân cửa ngã ba, một đường thông suốt. Làm mọi người thấy những người vàng bạc ngọc khí thành dương chất đống thời điểm, người muốn bảo tàng. Triệu Hoài An trong giọng nói mang theo mấy phần trào phúng. Hắn người này đúng là coi tiền tài như cặn bã, những thứ đồ này hắn không để ý đối với Sở Phàm muốn bảo tàng, hắn tự nhiên là xem thường. Sở Phàm không để ý đến Triệu Hoài An lời nói, mà là ở đánh giá chung quanh. Cái này bảo tàng đã không biết ở dưới đất chôn bao nhiêu năm, mà sau còn thả một ít áo giáp đao kiếm, số lượng cũng không ít, lại không có một chút xíu gì sắt dấu hiệu. Lẫn nhau so sánh Sở Phàm, Phong Lý Đao cùng Cố Kiếm Đường liền muốn kích động hơn nhiều. Nếu không có những người khác tại đây, hai người bọn họ đã sớm nào tới, ôm những người tài bảo cười to. Lăng Nhạn Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn những người bảo tàng một ánh mắt, cũng không có quá để ở trong lòng. Tố Tuệ Dung từ khi rớt xuống sau, trong lòng liền vẫn chấn động không ngớt. Trong mắt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, càng là mang theo vài phần tham lam. Chỉ là ai cũng không nhìn thấy, những người khác là căn bản không nghĩ tới. Sở Phàm chính là đơn thuần không thèm để ý, hắn đã sớm biết Tố Tuệ Dung không có hảo tâm gì. Sở Phàm tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Bốn phía đã có tranh đấu dấu vết, không nghĩ tới trong này còn có động tiên. Nhìn dáng dấp, đây là một cái phòng khách, không phải gửi những này tài bảo địa phương, là bị người sưu tập đến đồng thời a. Xem những này dấu vết, khẳng định là cao thủ tại đây so chiêu. Như thế đá hoa cương cứng rắn trên lại lưu lại sâu như vậy dấu vết, bình thường cao thủ võ lâm căn bản là không làm được. Phong Lý Đao tinh tế phân tích. Sở Phàm tỉ mỉ nhìn kỹ những người chiến đấu dấu vết, ánh mắt chưa bao giờ ở bảo tàng trên dừng lại một giây. Xem ra hắn là thật sự không thèm để ý những kho báu này. Phong Lý Đao không khỏi cảm khái, là chúng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cố Kiếm Đường cũng là cảm thán không thôi. Hắn phí khí lực lớn như vậy tới đây, nếu không phải vì những kho báu này, tự nhiên chính là những thứ đồ khác. Triệu Hoài An tuy rằng trong lòng đối với Sở Phàm đánh giá có thay đổi, nhưng hắn rất rõ ràng, Sở Phàm người như thế, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đến Đại Mạc. Chính là không biết hắn muốn đến cùng là cái gì. Lăng Nhạn Thu cũng vô cùng tán thành Triệu Hoài An cái quan điểm này. Mặc kệ bọn họ nói thế nào, mặc dù Sở Phàm nghe được, cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Kỳ thực Sở Phàm căn bản cũng không có mục đích gì, chỉ là hiếu kỳ trong này đến cùng có cái gì. Hắn muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là ai ở giao thủ. Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, Thiên Diệt Địa Tuyệt Càn Khôn Tay hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, nghề nghiệp thẻ một hoàn thành nhiệm vụ, thu được khen thưởng, hoàng kim 1000 lạng. Sở Phàm không nghĩ đến trả lại cho mình như thế một bộ võ công. Leng keng, thu được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ nội dung, thu được A Phi tín nhiệm. Nhiệm vụ chi tiết, được A Phi tín nhiệm sau, thu được Bạch Phi Phi tâm tích. Sở Phàm cũng không có quá để ý nhiệm vụ. Thu được A Phi tín nhiệm loại nhiệm vụ này đã xem như là trò trẻ con. Đúng là này Thiên Diệt Địa Tuyệt đại siêu hồn thủ, đúng là có vài thứ. Có thể phân tử dương tay cùng đại siêu hồn tay. Nếu như hợp hai là một, nhưng là Thiên Diệt Địa Tuyệt đại siêu hồn thủ, hầu như có thể bao quát thiên hạ võ học biến hóa. Vật này nói đến rất huyền, nhưng trên thực tế có thể làm được điểm này võ công cũng không tính thiếu. Dù sao nhiều như vậy thế giới dung hợp, tiểu vô tướng công cũng đã không tính là hàng đầu. Chớ nói chi là còn có Thái Huyền Kinh loại này huyền huyễn võ học. Ngay ở Sở Phàm suy tư thời điểm, trước mắt bỗng nhiên trở nên trống trải, chính giữa lại có hai cô đã sớm thành thầy cô. Đây là người nào? Phong Lý Đao rất là kinh ngạc. Khả năng là Vân Mộng Tiên Tử cùng Khoái Hoạt Vương. Bởi vì này một đường đi bảo, hắn nhìn thấy rất nhiều dấu vết đều là Liên Hoa Bảo Giám bên trong chiêu thức lưu lại. Liên Hoa Bảo Giám là Vương Liên Hoa viết, Vân Mộng Tiên Tử là Vương Liên Hoa mẹ đẻ. Vân Mộng Tiên Tử tự nhiên là đem mình một tiếng sở học đều chuyển cho Vương Liên Hoa. Là bọn họ. Triệu Hoài An bọn người lấy làm kinh hãi. Dù sao Vân Mộng Tiên Tử cùng Khoái Hoạt Vương có thể đều là lừng lẫy có tiếng đại nhân vật. Sở Phàm liếc mắt nhìn cũng là không có hứng thú. Đơn giản chính là hai cỗ thi thể, cũng không có gì đẹp đẽ. Hay là trên người bọn họ có cái gì bí tịch đây? Phong Lý Đao có chút nóng lòng muốn thử. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Sở Phàm ngầm thừa nhận Phong Lý Đao ý nghĩ. Phong Lý Đao hùng hục sẽ tới, cũng không dám dùng tay đi chạm, mà là dùng vũ khí mình ở hai cỗ trên hải cốt một phen thăm dò. kết quả nhưng là không thu hoạch được gì. Có thể đi rồi. Sở Phàm nói xong xoay người rời đi. Hiện tại cái này bên trong đối với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Trở lại cái kia một đống bảo tàng trước, Sở Phàm liếc mắt nhìn những người bảo tàng. Cái kia, Sở công tử, chúng ta Phong Lý Đao có thể không nỡ những kho báu này. Mau chóng, đại gia chính mình nắm, có thể nắm bao nhiêu dựa vào bản thân bản lĩnh. Sở Phàm liếc mắt nhìn lối ra, mở miệng. Nếu như chờ báo cắt đen ngừng, vào miệng, lối vào lại sẽ bị nhân chìm, đến thời điểm liền không ra được. Có Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người đều không khách khí, chỉ muốn nhiều mang một ít đi ra ngoài. Liền ngay cả Triệu Hoài An cùng Lăng Nhạn Thu đều cầm không ít. Hầu như có thể nhét địa phương đều nhồi vào. Nhìn trên đất cái kia một đống lớn bảo tàng, Phong Lý Đao chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Nhiều như vậy tài bảo bày đặt, nhưng mang không đi. Sở công tử, ngươi cũng mang một ít đi ra ngoài đi. Phong Lý Đao nhìn Sở Phàm. Sở Phàm biết Phong Lý Đao nghĩ như thế nào. Chính mình mang đi ra ngoài, hắn đến thời điểm chỉ cần ra mặt dạy, còn có thể cùng chính mình muốn một điểm. Sở Phàm bạn không chuẩn bị mang, suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới một đống bảo tàng sau, thuộc qua ánh mắt của mọi người, đem hệ thống cho tàng bảo túi chứa đầy, mấy cái lập phương, phòng trừng có mấy trăm cân tài bảo. Cuối cùng trên người còn nói ra một ít. Sở Phàm nhìn bao táp ở bên ngoài đã càng ngày càng nhỏ, liên tục có cắt vàng hạ xuống. Chầm nữa một điểm, chỉ sợ cũng muốn không ra được. Làm đoàn người đi ra, chỉ thấy lượng lớn cắt vàng hướng về bên trong tràn vào. Liên loại này cắt vàng lượng, coi như là nhất phẩm một cảnh người đến rồi, e sợ cũng chỉ có ngoan ngoan chờ chết phần. Cho tới những người bảo tàng, mang đi số lượng vẫn chưa tới 1/10, có hay không năm cũng không tốt nói. Bao cắt đã qua, toàn bộ đại mạc vạn dặm trời trong, nơi giấu bảo tàng lối vào đã vùi lấp ở cắt vàng bên dưới. Dường như trước bao cắt đen căn bản chưa có tới bình thường. Trở lại Long Môn khách sạn, Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San đã ở cửa chờ. Nhìn thấy Sở Phàm bọn họ xuất hiện, ba người nhanh chóng hướng về Sở Phàm chạy tới. Ngươi làm như vậy, khiến người ta lo lắng chết rồi, có biết hay không? Thủy Xanh tới liền bắt đầu đoán giận. Được được được, ta sai rồi, sau đó ta tận lực không như vậy. Sở Phàm cũng không dám hứa chắc sau này thì sẽ không có tình huống như vậy. Hắn làm như vậy cũng chính là ba người bọn họ tốt. Chương 128, cảm ơn Đái Đức. Chương 128, cảm ơn Đái Đức. Thủy Xanh cùng Nhạc Linh San tu vi, kỳ thực cũng không tính kém. Đặt ở trong chốn võ lâm, cũng có thể toán cao thủ. Có thể có thời điểm chuyện cần làm thực sự là quá nguy hiểm. Bọn họ tu vi không đủ, mang theo bọn họ trái lại là một cái phiền phức. Sở Phàm còn muốn phân tâm đi chăm sóc bọn họ. Sở Phàm an ủi thật Thủy Xanh ba người, Triệu Hoài An đã lặng yên rời đi. Phong Lý Đao cũng muốn đi, nhưng hắn rất rõ ràng, Sở Phàm muốn bắt hắn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Tại đây đại mạc bên trong, không có cái gì trốn kỹ xảo, một ánh mắt liền có thể xem rất xa. Căn bản cũng không có chỗ ẩn nút. So với chính là ai tốc độ nhanh, tốc độ ngươi nhanh liền có thể chạy mất. Nhưng mà, cùng Sở Phàm so với tốc độ, chuyện này quả là chính là muốn chết. Sở công tử, ta cũng chuẩn bị muốn rời khỏi, chúng ta liền như vậy cáo tử. Tố Tuệ Dung lúc này mở miệng nói rằng, Sở Phàm trước tiên nhìn Lăng Nhạn Thu một ánh mắt, sau đó mới nhìn về phía Tố Tuệ Dung. Lăng Nhạn Thu tại sao không theo Triệu Hải An rời đi, Sở Phàm không biết, cũng không muốn biết. Ngươi không thể rời đi. Sở Phàm lập tức lắc đầu từ chối. Sở công tử, ta cùng ngươi không thù không oán, cũng không có bất kỳ liên quan, dựa vào cái gì không cho ta rời đi. Nếu như ngươi muốn ta mang ra đến tài bảo, ta có thể cho ngươi một phần, nhưng không thể toàn bộ cho ngươi. Tố Tuệ Dung cảnh giác nhìn Sở Phàm. Ngươi những người tài bảo ta không có bất kỳ hứng thú gì. Có điều, ngươi ngủ bù cho ngươi phải nói chút gì sao? Sở Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tố Tuệ Dung. Ta muốn nói cái gì? Tố Tuệ Dung cái kia một tuấn tú trên mặt mang theo ý tứ mờ mịt. Sở Phàm đều chẳng muốn phân tích nàng vẻ mặt này là giả ra đến hay là thật. Đương nhiên là ngươi thân phận, còn có ngươi trong bụng loài rồng. Sở Phàm nói vỗ tay một cái trên cho bụi. Nay đại mạc khí trời thực sự là quá khô giáo, trên tay nhiễm không ít bụi trần. Vẹn vẹn là một câu nói, liền để Tố Tuệ Dung hoàn toàn biến sắc. Hắn sự, hầu như không có ai biết. Sở Phàm là làm sao biết? Trong đáy mắt, Tố Tuệ Dung trong lòng chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ cùng độ khả thi. Ta xác thực mang thai loài rồng, nhưng ta chỉ là một cái cung nữ. Trong cung những người quý nhân không thể chứa đựng ta một người như vậy. Tố Tuệ Dung như nói thật đến. Sở Phàm nhìn Lăng Nhạn Thu một ánh mắt. Lăng Nhạn Thu không có hé răng, nhưng nàng rõ ràng là ở cẩn thận nghe Tố Tuệ Dung lời nói. Vậy ngươi tại sao muốn tiếp cận Lăng Nhạn Thu? Sở Phàm thế Lăng Nhạn Thu hỏi ra nghi hoặc. Vì Triệu Hoài An tam tích. Vũ Hóa Điền cần Triệu Hoài An đầu người địa bộ tích. Nhưng vẫn không có cách nào xác định Triệu Hoài An vị trí, ta theo Tố Tuệ Dung, cung cấp Triệu Hoài An vị trí, sau khi chuyện thành công, thì có khả năng trở về Hoàng Cung. Tố Tuệ Dung lúc này ngược lại cũng rất thẳng thắn, trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Trong lòng nàng rất rõ ràng, hiện tại sẽ không có bất luận người nào tới cứu mình. Biện pháp tốt nhất chính là thuận theo, nghe lời, tranh thủ một con đường sống. Sở Phàm không có tiếp tục hỏi Tố Tuệ Dung, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Nhạn Thu. Lăng Nhạn Thu tựa hồ được chính nàng muốn đáp án. Cảm tạ, ta còn có việc, trước hết đi một bước. Lăng Nhạn Thu hướng về Sở Phàm ôm quyền hành lễ. Lăng cô nương đi thong thả. Sở Phàm cũng rất dễ nói chuyện, lập tức ôm quyền đưa tiễn. Lăng Nhạn Thu đi rồi, Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía Tố Tuệ Dung. Tố Tuệ Dung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác một trận mơ hồ. Nàng ý thức được có chút không đúng, có thể nàng hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Sở Phàm lợi dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đã không chế Tố Tuệ Dung. Nay đồng thời bị bên cạnh Phong Lý Đao nhìn ra rõ rõ ràng ràng, trong lòng càng là kinh hãi không ngớt. Phong Lý Đao. Sở Phàm liếc mắt nhìn Phong Lý Đao. Phong Lý Đao sợ đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. "Sở, Sở công tử." Phong Lý Đao tiếng nói cũng đã bắt đầu nói lắp. Hắn sợ Sở Phàm cũng đối với hắn như vậy. "Trước hay cùng ngươi đã nói, cho ngươi đi Thế Thân Vũ Hóa Điện, hiện tại cũng gần như là thời điểm." Sở Phàm biết Phong Lý Đao rất sợ, nhưng hắn đúng là thích hợp. Nếu như Phong Lý Đao thả chết chứ không chịu khuất phục, Sở Phàm cũng sẽ không thật giết hắn. "Sở công tử, có thể không đi được không a?" Phong Lý Đao cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Sở Phàm không có hé răng, chỉ là trừng trừng nhìn Phong Lý Đao. Phong Lý Đao nhất thời không lên tiếng, cúi đầu. "Sở công tử, ta có thể mượn một bước nói chuyện sao?" Phong Lý Đao liếc mắt nhìn chu vi, còn có Thủy Xanh, Cố Kiếm Đường, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San, Tố Tuệ Dung mọi người. Sở Phàm xoay người hướng phía trước đi đến, những người khác không có đổi tới, chỉ có Phong Lý Đao một người theo tới. Đi ra mấy chục mét, xác định những người khác không nghe được sau, Sở Phàm dừng bước. "Sở công tử, ngài có thể lại cho ta một ít ban thưởng sao? Còn có ngài lần trước đã nói, phải cho ta một bộ công pháp. Hiện tại, có thể đồng thời cho ta không? Chỉ cần Sở công tử đáp ứng, sau đó ta chính là Sở công tử người, ngài một câu nói, ta chết đều không nháy mắt." Phong Lý Đao hiện tại chỉ muốn tận lực nhiều mó chỗ tốt. "Tiểu vô tướng công cùng thần chiếu kinh, ngươi tuyển như thế." Sở Phàm rất trực tiếp, hắn căn bản là không để ý những công pháp này, hắn thực sự là quá nhiều rồi. "A, tiểu vô tướng công được không?" Phong Lý Đao không nghĩ đến Sở Phàm hào phóng như vậy, trực tiếp liền đưa ra như thế cao cấp công pháp. Sở Phàm lập tức lấy ra hai bản bí tịch đưa cho Phong Lý Đao. "Này hai bản đều cho ngươi, chính ngươi nhìn tu luyện." Sở Phàm cho chính là tiểu vô tướng công cùng sinh tử phù bí tịch. Sinh tử phù càng tương tự tra tấn bức cách thủ đoạn. Phong Lý Đao đi tới Tây Hán, đại khái là dùng đến trên. Tiếp theo lại lấy ra xích tiêu kiếm đưa cho Phong Lý Đao. "Những này ngươi đều cầm, còn ta mang ra đến tài bảo, chậm chút liền cho ngươi." Sở Phàm không thể đem trong túi chứa vật cũng cho hắn, nhưng ở bề ngoài mang ra đến toàn bộ cho hắn cũng không đáng kể. Sở Phàm vốn là không thèm để ý những thứ này. Sở Phàm hào phóng, để Phong Lý Đao triệt để bối rối. Trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Sở Phàm mở miệng lần nữa nhắc nhở, Phong Lý Đao mới phản ứng được. "Tạ công tử, sau này ta Phong Lý Đao chính là công tử người." Phong Lý Đao nói trực tiếp quỳ rạp xuống Sở Phàm trước mặt. "Ngươi có thể đem Tố Tuệ Dung mang tới, đúng rồi cái kia Nhiếp Tâm Thuật cũng cùng nhau cho ngươi. Sau này chính mình ở Tây Hán chính mình cẩn thận, lúc cần thiết, ngươi có thể ưu tiên lựa chọn bảo mệnh." Sở Phàm càng làm Nhiếp Tâm Thuật bí tịch cho Phong Lý Đao. Trước cũng đã đối với Tố Tuệ Dung sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Đến tiếp sau Phong Lý Đao chỉ cần dùng Nhiếp Tâm Thuật liền có thể đối với Tố Tuệ Dung tiến hành ám chỉ khống chế. "Phải, công tử." Phong Lý Đao cung cung kính kính tiếp nhận bí tịch. "Được rồi, đợi lát nữa ta liền muốn rời đi, còn làm sao trở lại, làm sao thay thế Vũ Hóa Điện, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, vậy là không có vấn đề." Sở Phàm đối với này rất yên tâm. Phong Lý Đao người này nhìn tựa hồ nhát gan sợ phiền phức, kỳ thực tâm tư kín đáo. Đến nguy hiểm bước ngoặt, hắn so với bình thường mọi người phải tỉnh táo. Đánh vào Tây Hán, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Chớ nói chi là còn có Tố Tuệ Dung cái này trợ lực ở hắn làm lên sự thì càng thêm thuận tiện. Chương 129, xin mời chương 129, xin mời cùng Phong Lý Đao mọi người tách ra sau, Sở Phàm không ngừng không nghỉ rời đi Đại Mạc. Tại đây cái địa phương hắn là thật sự chịu đủ lắm rồi. Muốn cái gì không có cái gì. Không khí còn đặc biệt khô ráo. Coi như một tắm, cái kia đều là vô cùng xa xỉ sự. Ngoại trừ Đại Mạc sau đó, Sở Phàm làm chuyện thứ nhất chính là tìm một cái khách sạn, hảo hảo tắm một cái, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y. Ở Đại Mạc mấy ngày nay, hắn luôn cảm giác mình trên người đâu đâu cũng có hạt cát. Này vẫn đúng là không phải tâm lý tác dụng. Trong quần áo quả thật có thể rũ ra hạt cát đến. Đi ra thời gian dài như vậy, Thủy Xanh, Nhạc Linh San cũng đều có chút nhớ nhà. Lần này vừa vặn tiện đường, chuẩn bị trước tiên đi tới Thanh Tuyển Sơn Trang, nhìn một chút tình huống bên kia. Sau đó lại tiện đường đi tới Hoa Sơn, cho tới cái kia một cái nhiệm vụ. Nhà bếp căn bản là không quá để ý bởi vì không có thời gian hạn chế. Chậm một chút cũng không liên quan. Hiện tại Sở Phàm xem như là mò đúng hệ thống một ít quen thuộc. Chỉ cần mình không rút lui có trật tự, hệ thống thì sẽ không ở phía sau xô vịt. Ở trấn nhỏ tu sửa 2 ngày sau, Sở Phàm mang theo ba nữ bắt đầu chạy đi. Bởi vì sốt ruột chạy đi, dọc theo đường đi cũng không phải đều trụ khách sạn, đại đa số tình huống vẫn là ở tại giã ngoại. Hiện tại Sở Phàm đối với hành tẩu giang hồ một chuyện đã sớm hết sức quen thuộc. Coi như ở giã ngoại nghỉ ngơi, cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu như thế, cái gì đều không có chuẩn bị. Một đống lửa trại, còn có mấy khối thâm hậu vải lót, chính là tối rằng gì, mà đối lập thư thích qua đêm điều kiện. Đi ra đi. Sở Phàm ngồi ở bên đống lửa, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối. Một người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, Sự Lăng Nhạn Thu. "Ngươi lặng lẽ theo chúng ta là muốn làm cái gì?" Sở Phàm hơi híp mắt lại, ngữ khí rất hờ hững, thuận lợi lấy ra một khối nướng tốt không có ăn xong thịt ném cho Lăng Nhạn Thu. Lăng Nhạn Thu theo một đường, không có điều kiện thịt nướng, đại khái cũng chính là ăn một ít lương khô lót dạ. Lương khô đồ chơi này, coi như chủ nghệ cho dù tốt, làm được đồ vật cũng ăn không có ngon. Hiện tại Sở Phàm là tông sư cấp đầu bếp, thiếu đốt tay nghề coi như không tệ. "Sở công tử khảo đến thịt rất tốt." Lăng Nhạn Thu tiếp được thịt nướng, ở Sở Phàm đối diện ngồi xuống. "Lăng cô đương, ngươi theo chúng ta sẽ không chính là ăn thịt nướng chứ?" Sở Phàm trong lòng kỳ thực đang suy nghĩ Lăng Nhạn Thu mục đích, to lớn nhất khả năng là muốn dò la xem tin tức gì. Có thể phía bên mình, ngoại trừ Phong Lý Đao, tựa hồ cũng không có đồ gì đáng giá nàng đến tra xét. Phong Lý Đao sự, Lăng Nhạn Thu không thể biết. "Sở công tử, ta chỉ là tạm thời không nơi có thể đi, đã nghĩ cùng Sở công tử đi một đoạn." Lăng Nhạn Thu nói tới rất thành khẩn. Về phần hắn có phải là thật hay không như thế nghĩ, cũng không ai biết. Nếu như đổi thành người khác, Sở Phàm chắc chắn sẽ không cho đối phương cái gì tốt trái cây ăn. Nhưng Lăng Nhạn Thu người này không phải người xấu, là người còn có chút hiểm nghĩa, Sở Phàm cũng không có quá để ý kém nhìn một chút Lăng Nhạn Thu đối với mình hảo cảm. Lăng Nhạn Thu hảo cảm, 69 cái trị số này không tính thấp, đã là tốt hơn. Chỉ ít Lăng Nhạn Thu đối với mình đó là sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, nên thái độ đối với chính mình vẫn tương đối tốt đẹp. Vậy hãy cùng đi, có điều phòng trường sẽ để ngươi thất vọng. Sở Phàm cũng lười đi truy cứu Lăng Nhạn Thu mục đích. Lăng Nhạn Thu kỳ thực cũng không có ý kiến gì, nàng vốn muốn đuổi theo Triệu Hoài An. Có thể Triệu Hoài An cái kia tính cách, làm cho nàng có chút tâm cho ý lạnh. Do vận may run rủi, ở Đại Mạc ở ngoài trên trấn nhỏ nhìn thấy Sở Phàm mọi người, Lăng Nhạn Thu trong lòng hơi động, hãy cùng tới. Một đường tới trước Thanh Tuyền Sơn Trang. Thủy Đại mọi người đúng là đem này kinh doanh đến vô cùng tốt. Có thể nói là non xanh nước biếc, một bước một cảnh, toàn thể đã quy mô khá lớn. Tuy rằng bọn họ đều có lui ra giang hồ tâm ý, nhưng cả đời ở hành tẩu giang hồ, cũng không có như vậy dễ dàng thả xuống. Liền, Thủy Đại cùng bao bất đồng mọi người ở xung quanh thu rồi một ít phẩm tính tốt hơn thiếu niên vào núi trang. Vừa đến có thể để cho bọn họ làm chút việc vặt vãnh, thứ hai cũng có thể luyện võ. Cứ như vậy, ngược lại hơi có chút giang hồ môn phái nội tình. Chỉ là tất cả những thứ này vẫn là lấy phổ thông sơn trang ở kinh doanh, càng như là thương nhân nhiều hơn chút. Công tử, có cái sự muốn cùng ngươi xin chỉ thị một hồi. Bao bất đồng thừa dịp lúc không có người cố ý đến bái phòng Sở Phàm. Bao tam ca, có cái gì nói thẳng là được rồi, nếu như không phải đặc biệt gì chuyện quan trọng, cùng nước thúc thương lượng quyết định là được, không cần cố ý hỏi ta. Sở Phàm đối với quản lý sơn trang sự vốn là không quá chú ý công tử, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ta ở trên giang hồ còn có một chút bằng hữu, thường có thư tín băng lai. Mấy ngày nay có mấy cái bằng hữu từng tới bái phòng, có người đồng ý lưu lại. Có điều, những người này trước đây chung quy là người trong giang hồ, khó tránh khỏi gặp có cựu oán người. Nếu để cho bọn họ lưu lại, có khả năng đưa tới thị phi, hơn nữa chi tiêu cũng sẽ lớn một chút, bọn họ ngoại trừ một thân võ nghệ, ở kinh doanh trên không giúp đỡ được gì, nhiều nhất chính là hỗ trợ hộ tống một hồi hàng hóa. Nếu để cho bọn họ xuống dưới, ngoại trừ gặp có thị phi, cơ bản cũng muốn xen vào cuộc sống của bọn họ sinh hoạt thường ngày chi phí. Bao bất đồng cung cung kính kính đem sự tình đại khái nói rồi một lần. Chỉ cần phẩm tính không có vấn đề, muốn tới thì tới, sơn trang của chúng ta còn có một chút tiền, phụ cận đồng ruộng, nếu như có thể mua lời nói, cũng có thể nhiều mua một ít. Cho tới cụ thể làm thế nào, các ngươi cùng nước thuốc cùng nhau thương nghị là tốt rồi. Dù cho có một ngày, bởi vì các ngươi kinh doanh không tốt, Thanh Tuyển Sơn Trang không còn tồn tại nữa, trách nhiệm kia cũng không ở các ngươi, mà ở chỗ ta. Sở Phàm nói tới rất thẳng thắn, hắn đối với những thứ đồ này cũng không phải phi thường để bụng. Nếu không có cái hệ thống nhiệm vụ ở, hắn thậm chí đều chẳng muốn nhiều hơn hỏi một câu. Nhưng Sở Phàm những câu nói này nghe vào bao bất đồng trong hai, vậy thì là sự tin tưởng hắn. Công tử yên tâm, ta kiên quyết sẽ không để cho Sơn Trang có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như không làm được, ta bao bất đồng lấy chết tạ tội. Bao bất đồng lời nói tự len ken mạnh mẽ, biểu đạt quyết tâm của hắn. Bao tam ca nói quá lời. Sở Phàm lời nói vừa nãy đúng là lời nói tự đáy lòng, không có cố ý thu nạp lòng người. Không nặng. Công tử tín nhiệm, vậy ta tự nhiên không phụ lòng công tử tín nhiệm. Đúng rồi, gần nhất triều đình cùng trong giang hồ cũng có chút phong ba. Nghe nói đại đường võ tắc tiên đang nhằm vào phân môn, từ hàng tĩnh trai bên kia có chút sóng gió. Còn có chính là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ thượng quan hải đường, không biết tại sao đưa một phong tin vào đến, muốn xin mời công tử đi vào. Bao bất đồng nói lấy ra một phong tin đưa cho Sở Phàm. Sở Phàm đại khái nhìn một chút, này tin mặc dù là xin mời, kỳ thực cũng không phải loại kia đặc biệt coi trọng. Đánh giá cho rất nhiều người đều phát ra. Dù vậy, Sở Phàm cũng có chút bất ngờ. Chính mình ở trên giang hồ, tựa hồ còn không có gì quá to lớn danh tiếng a. Hơn nữa, thượng quan hải đường xin mời mình làm cái gì? Còn có Phương Dạ Vũ, tựa hồ cũng liên lụy vào. Đến lúc đó lại nhìn đi. Sở Phàm cũng không có quyết định có muốn hay không đi. Nếu là không có cần phải, hắn là chẳng muốn đi. Cho tới những cái được gọi là kỳ ngộ, nương theo đều là nguy hiểm a. Chương 130, Tiểu Lý Thám Hoa chương 130, Tiểu Lý Thám Hoa Hưng Vân Trang, lúc này đã sớm người đi nhà trống. Toàn bộ sơn trang cũng đã hoang phế. Lâm Thi Âm lúc rời đi người bị thác ra tay, nhưng sơn trang quá lớn, có năng lực mua người, vẫn muốn nghĩ ép giá. Không có năng lực mua người, vậy cũng chỉ có thể nhìn. Nay thường xuyên qua lại, trực tiếp liền thành liêu không trạch. Một ít mèo hoang dã cẩu cũng là xông vào. Không có ai quản lý sơn trang, cỏ dại cũng bắt đầu làm càn sinh trưởng. Lý Tầm Hoan nhìn thấy này cảnh tượng, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn những năm này vẫn phai nhạt ra khỏi giang hồ, tuy rằng trên giang hồ còn có hắn một vị trí, nếu là không hết sức nhấc lên, đã không thế nào nhớ tới hắn. Đối với những thứ này, Lý Tầm Hoan tự nhiên là không thèm để ý, hắn lúc này để ý nhất chính là Hưng Vân Trang. Sơn trang này vẫn là hắn năm đó tặng cho Long Thiếu Vân. Chuyện này, chuyện gì thế này? Lý Tầm Hoan tay cũng bắt đầu khẽ run, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật một phen tìm hiểu, Lý Tầm Hoan mới được một ít linh linh toái toái tin tức. Nhưng những ngày nghe đồn, trải qua không cùng người gia công đã sớm hoàn toàn thay đổi. Thậm chí có rất nhiều người nói Lâm Thi Âm đã chết rồi. Điều này làm cho Lý Tầm Hoan có chút tâm cho ý lạnh, ngồi ở Hưng Vân Trang chòi nghỉ mát, mỗi ngày chính là uống rượu tiêu sầu. Ai? Công danh lợi lộc, quay đầu lại đều là công dã tràng. Cái gì đại hiệp, cái gì tiểu lý phi đao, thì có ích lợi gì? Thi Âm, Long đại ca. Lý Tầm Hoan tự lẩm bẩm, say mắt mông lung, trong lòng tràn đầy bi thương. Không nghĩ tới đã từng tiểu lý thắng hoa, bây giờ nhưng ở chỗ này tùy sinh mộng tử. Không biết lúc nào, Thiên Cơ lão nhân xuất hiện ở trong viện. A, tiểu Lý Thám Hoa, một cái hư danh thôi. Long đại ca chết rồi, thi âm hay là cũng theo đi tới, này Hưng Vân chàng cũng phế bỏ. Ta có thể làm cái gì đấy? Lý Tầm Hoan nói thật dài một tiếng thở dài. Đối với hắn mà nói, Hưng Vân Trang là nhà của hắn, Long Khiếu Vân là đại ca của hắn, Lâm Thi Âm, Lâm phu nhân đúng là không chết. Long Trang chủ đúng là xác thực chết rồi. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói rằng, nghe được Lâm Thi Âm không có chết, Lý Tầm Hoan không khỏi trong lòng vui vẻ, lập tức lại nghĩ đến Long Khiếu Vân, trong lòng lại không khỏi bị thương. Thi Âm thật sự không chết. Long đại ca là chết như thế nào? Lý Tầm Hoan có chút kích động nhìn Thiên Cơ lão nhân. Này Hưng Vân Trang bên trong hay là ra nội quỷ, cụ thể làm sao, còn chưa biết được. Vừa mới lão giả nói cũng chỉ là một ít suy đoán, không thể bảo đảm. Thiên Cơ lão nhân chưa hề đem lời nói chết. Tạ tiền bồi báo cho, bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm đến Thi Âm, còn muốn cho Long đại ca báo thù rửa hận. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Thanh Tuyển Sơn Trang, Sở Phàm vẫn là quyết định đi một chuyến kinh thành còn thủy xanh mọi người, vẫn là ở lại Thanh Tuyển Sơn Trang cho thỏa đáng. Đến thời điểm sẽ đem Lâm Thi Âm nhận lấy. Lâm Thi Âm một người ở sơn giã ẩn cư, mặc dù bình thường giã thu thương không được nàng, chung quy là khiến người ta không yên lòng. Thủy xanh mọi người tự nhiên là không đồng ý, có thể Sở Phàm thái độ kiên quyết. Lần này đi kinh thành không giống với đi Đại Mạc. Đại Mạc bên trong không có cái gì cao thủ, bất kể là Triệu Hải An vẫn là Vũ Hóa Điển, Sở Phàm đều có lòng tin tuyệt đối áp chế. Nhưng ở kinh thành, có cái này đường cao thủ, Sở Phàm cũng không có như vậy tự tin. Không cần nói bảo vệ ba người bọn họ, chính Sở Phàm cũng không dám hoàn toàn bảo đảm chính mình an toàn, có lúc khả năng còn muốn chạy trốn. Ở Sở Phàm khuyên can đủ đường dưới, ba người mới coi như đồng ý Sở Phàm cũng thuận tiện đi đón Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm mấy ngày nay ở trong núi đúng là sinh hoạt đến mức rất thích ý, nàng bản thân liền yêu thích yên tĩnh, tại đây loại non xanh nước biếc địa phương, cũng coi như là phù hợp tâm ý của nàng. Chỉ là muốn lên Sở Phàm, trong lòng vẫn còn có chút tơ vương cùng lo lắng. Làm Sở Phàm xuất hiện ở trước mặt thời điểm, nàng lại không nhịn được có chút sinh khí. Người còn biết trở về a? Lâm Thi Âm tức giận đối Sở Phàm một câu. Có phải là nhớ ta rồi? Ta này vừa đi thời gian quá lâu, đúng là ta không đúng. Sở Phàm nói đưa tay ôm Lâm Thi Âm. Thử. Ta xem ngươi là rơi vào mỹ nhân hoa không ra được chứ. Lâm Thi Âm lo lắng nhất Sở Phàm tìm mỹ nhân, đem mình quên đi. Tuy rằng Lâm Thi Âm xưng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Có thể ở toàn bộ giang hồ, mỹ nhân biết bao nhiêu. Thêm vào Lâm Thi Âm đã lên tuổi tác, sắp 40 người, mặc dù được bảo dưỡng được, khẳng định cũng không sánh được lúc còn trẻ. Làm sao có thể chứ? Ta tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, trong lòng nhưng vẫn là nhớ tới hứa hẹn. Lần này đến, chủ yếu là dẫn ngươi đi cái địa phương tạm thời đặt chân. Sau này ngươi ở bên kia thường trụ, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Sở Phàm nói tay đã bắt đầu hướng về Lâm Thi Âm cổ áo bên trong thăm dò. Ngươi không muốn sang bậy. Lâm Thi Âm ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế nhưng không có né tránh, thậm chí còn chủ động cho Sở Phàm cung cấp càng tiện lợi vị trí. Mấy ngày nay, tuy rằng không đến nỗi nói kìm nén Lâm Thi Âm, nhìn thấy Sở Phàm thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút rung động. Ta không sang bậy, làm sao có thể bù đắp ngươi đây? Sở Phàm nói kéo Lâm Thi Âm y cầm, đai lưng. Lâm Thi Âm lập tức như rắn nước bình thường cuốn lấy Sở Phàm. Sở Phàm đưa tay tìm đòi, Lâm Thi Âm đã sớm thành thủy liêm động chỉ chờ Mỹ Hầu Vương nhảy một cái mà vào. Sở Phàm lúc này cũng không khách khí, xoay người lên ngựa. Nguyên tưởng rằng Lâm Thi Âm lần này tất nhiên đánh lâu, ai biết thời gian dài không có mưa lộ tưới, trái lại dễ dàng để thổ địa tan nữa. Không một hồi thời gian, Lâm Thi Âm cũng đã liên tục bạo phát 3 lần nạn hồng thủy, căn bản không có dư lực sẽ cùng Sở Phàm đọ sức. Sở Phàm mỗi lần thăm dò ngọn nguồn, Lâm Thi Âm toàn thân chính là một trận run rẩy. Nguồn suối đều sắp thành suối phun, tình cờ còn muốn bạo phát một hồi lũ bất ngờ. Thi Âm, ngươi đây là lui bước a? Sở Phàm nhẹ nhàng cắn Lâm Thi Âm bên tai. Ngươi đúng là càng ngày càng thông thạo, mấy ngày nay tất nhiên ở bên ngoài không ít khoái hoạt. Lâm Thi Âm có chút bất mãn. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, cũng hy vọng Sở Phàm có thể toàn tâm toàn ý, có thể nàng càng rõ ràng, Sở Phàm không thể, nàng cũng đã sớm tiếp nhận rồi. Lần này không phải nàng lui bước, mà là Sở Phàm càng ngày càng mạnh. Sở Phàm không nói gì, chỉ là dùng hành động để Lâm Thi Âm lại lần nữa toàn diện tan tác. Lâm Thi Âm vốn là đã không còn khí lực, bị Sở Phàm như thế một dằn vặt, hoàn toàn là quăng mũ cởi giáp. Sở Phàm tùy tiện làm một lần, liền muốn tan tác một lần. Lại quá nửa cái canh giờ, Lâm Thi Âm liền ổn định thân thể mình, khí lực đều không còn, cả người liền như không còn xương giống như sủi lơ. Sở Phàm cũng không đành lòng, thấy gần như ôm lấy Lâm Thi Âm hướng về nhà gỗ đi đến. Hai người vừa nãy ở thiên nhiên bên trong phóng thích tự mình, căn bản là không cần lo lắng có người. Thung lũng này khoảng cách gần nhất làng đều có mấy chục km, người bình thường còn không vào được. Lâm Thi Âm tại đây mấy tháng, một người đều chưa từng thấy, vì vậy mới như vậy rất lạc quan. Sở Phàm, mặc kệ ngươi có mấy người phụ nhân, ngươi cũng không thể phụ ta, được không? Lâm Thi Âm nhìn Sở Phàm, chỉ lo lắng cho mình có một ngày hoa tan ít bướm. Sở Phàm tâm liền đi chương 131, nhiều tăng một người chương 131, nhiều tăng một người cái này là tự nhiên, đối với ta chính mình nữ nhân, ta làm sao có khả năng cam lòng đi thương tổn. Sở Phàm tuy rằng yêu thích đẹp đẽ, nhưng cơ bản chuẩn tắc vẫn có. Ừm, ta tin ngươi. Lâm Thi Âm thấp giọng ưng. Nàng hiện tại đã cái gì đều không có, chỉ có Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm đều mặc kệ nàng, nàng không biết chính mình sống sót còn có ý gì. Ở bên trong thung lũng nghỉ ngơi một ngày, chủ yếu vẫn để cho Lâm Thi Âm thân thể nhiều khôi phục một ít. Cũng may Lâm Thi Âm cũng tu luyện thần chiếu kinh, đối với nàng khôi phục quả thật có chỗ tốt cực lớn. Ngay kế, hai người khởi hành đi đến Thanh Tuyển Sơn Trang. Này một đường đến Thanh Tuyển Sơn Trang có chừng mấy ngày lộ trình. Làm hai người chạy tới Thanh Tuyển Sơn Trang, Lâm Thi Âm nhìn thấy Thủy Xanh mọi người, nhất thời liền sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San đều là khoảng chừng 20 thiếu nữ. Đem so sánh dưới, dung mạo Lâm Thi Âm tuy rằng không chịu thiệt, làn da cũng được bảo dưỡng vô cùng tốt, chung quy là lớn hơn chừng 10 tuổi, vẫn là lược thua một bậc. Cũng may Thủy Xanh mọi người đối với Lâm Thi Âm còn vô cùng tốt, một cái Thi Âm tỉ tỉ để Lâm Thi Âm yên tâm không ít. Chí ít không phải một đám câu tâm đấu giác người. Trên thực tế, mặc kệ là Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên vẫn là Nhạc Linh San. Với bắt đầu thời điểm, đối với Sở Phàm nhiều nữ nhân đều là có chút mâu thuẫn. Nhưng trải qua Sở Phàm dạy dỗ bọn họ cũng rõ ràng biết được một vấn đề. Chỉ dựa vào chính bọn hắn, căn bản là không chống đỡ được Sở Phàm. Vốn cho là các nàng ba người liên thủ, có thể để Sở Phàm bại trận, bây giờ nhìn lại coi như nhiều hơn nữa hai, ba người, cũng chưa chắc liền có thể để Sở Phàm bại trận. Bây giờ thêm một cái Lâm Thi Âm, cũng đơn giản chính là cho bọn họ hấp dẫn một chút hỏa lực thôi. Ở Thanh Tuyển Sơn Trang nghỉ ngơi hai ngày, Sở Phàm quyết định ngày kế liền muốn khởi hành. Trước khi đi, Sở Phàm tự nhiên là phải cố gắng cho các nàng tốt nhất khóa. Thừa dịp Lâm Thi Âm mới ra dục, Sở Phàm ôm nàng lên. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Âm còn tưởng rằng Sở Phàm chỉ là đơn thuần cùng với nàng thôi. Đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta 5 phần 10 thực lực. Sở Phàm nói liền nhanh chân đi ra ngoài. Thấy là muốn ra ngoài, Lâm Thi Âm cũng là kinh hãi đến biến sắc. Thủy Xanh em gái bọn họ cũng đều tại đây sân đây. Lâm Thi Âm vội vàng nhắc nhở. Sở Phàm nhưng ôm Lâm Thi Âm trực tiếp đi tới Thủy Xanh gian phòng. Lúc này Thủy Xanh, Vương Ngữ Yên, Nhạc Linh San ba người đều ở bên trong phòng, trên người đều chỉ khoác một tầng vải, xem dáng dấp kia cũng là mới vừa tắm rửa đi ra. Lâm Thi Âm đã ý thức được cái gì, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Thủy Xanh các nàng ba người lúc này đã sớm quen thuộc, mấy ngày nay ba người bọn họ đồng thời cùng Sở Phàm chống lại ít nói cũng có mười mấy lần. Thi Âm tỷ tỷ, Thủy Xanh trước tiên đánh bắt chuyện. Thủy Xanh em gái, các ngươi. Lâm Thi Âm không biết nên mở miệng như thế nào. Thi Âm tỷ tỷ, nhiều mấy lần ngươi liền quen thuộc. Nhạc Linh San lúc này trả lại Lâm Thi Âm làm lên trong lòng phụ đạo. Sở Phàm trở tay đóng cửa lại, đưa tay một cái liền triệt đi Lâm Thi Âm trên người số lượng không nhiều sợi vải. Còn không chờ Lâm Thi Âm phản ứng, trên người này điểm bố đã không còn. Lâm Thi Âm kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã bị Sở Phàm lại lần nữa ôm lấy. Lâm Thi Âm e thẹn đến vội vàng đưa tay đi chặn, có thể sức mạnh của nàng ở đâu là Sở Phàm đối thủ, chỉ là tính chất tượng trưng chống lại một phen. Theo Sở Phàm đưa nàng phóng tới trên bàn, ngón tay mấy cái thăm dò, Lâm Thi Âm liền bắt đầu không chịu được nữa, không có khí lực lại đi chống đối. Vương Ngữ Yên cùng Thủy Xanh lập tức đem trên bàn trà cụ đẩy ra, thuận tiện Sở Phàm. Không tới một lúc thời gian, Lâm Thi Âm không nhịn được một trận run rẩy, nhất thời một luồng cam tuyền dâng trào. Thời điểm đến đây, Nhạc Linh San nói xong đưa tay đi khiêu khích Lâm Thi Âm. Hảo muội muội, không nên làm khó tỷ tỷ. A, Lâm Thi Âm vừa mới dứt lời, liền bị Sở Phàm đè ngã ở trên bàn, theo sát chính là mắt cá chân bị nhấc lên. Điều này làm cho Lâm Thi Âm mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Còn không đến chờ nàng phản ứng, Sở Phàm đã thăm dò vào rừng rậm tiểu đạo, liên tục qua lại xoay quanh. Có thể là sốt sáng thái quá, lại có người ở một bên vây xem, càng là muốn ràng buộc chính mình, trái lại càng là ràng buộc không được. Hai phút thời gian, Lâm Thi Âm liền rõ ràng cảm giác được chính mình liên tục dâng trào ra. Đặc biệt là thân thể không tự chủ được run rẩy, co rúm thời điểm, Lâm Thi Âm càng là mắc cỡ không được. Chờ Sở Phàm buông tha nàng một cái ôm lấy Thủy Xanh, nàng mới nhìn thấy, Thủy Xanh lại chủ động đem Sở Phàm đặt tại trên ghế, sau đó vượt trên người mã. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thi Âm lại có một loại dị dạng vui vẻ. Tiếp theo chính là nhìn nhu nhược, thuộc nữ Vương Ngữ Yên, cũng là cực kỳ buông thả. Nhạc Linh San càng là chơi ra trò gian. Thi Âm tỉ tỉ, hắn chỉ biết bắt nạt chúng ta đến muốn đoàn kết. Nếu không, còn không biết hắn muốn tìm mấy người phụ nhân đây. Chờ chúng ta đánh bại được hắn, liền không cho hắn lại tìm. Thủy Xanh ở một bên cùng Lâm Thi Âm thì thầm. Lâm Thi Âm lập tức rõ ràng Thủy Xanh dụng ý của bọn họ. Từng cái đến, khẳng định là nắm Sở Phàm không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể sử dụng xa luân chiến. Có thể Sở Phàm thật giống như hữu dụng không song khí lực, dù vậy, bọn họ như cũ chịu không được. Chủ động một ít, chí ít có thể nắm giữ quyền chủ động. Khi lại một lần nữa đến phiên Lâm Thi Âm đã rất lạc quan rất nhiều. Sở Phàm cũng phát hiện, người này quá nhiều, cái kia một vòng hạ xuống thời gian quá dài, liền tăng nhanh bước tiến. Vừa mới chuẩn bị chiếm hết chủ động Lâm Thi Âm, còn chưa có bắt đầu, ngay ở mưa to gió lớn tập kích bên trong triệt để bị đánh bại. Chờ nàng lui ra đến, dùng nửa khắc đồng hồ không tới. Này một phen vòng hạ xuống, Thủy Xanh mọi người phát hiện một cái đáng sợ hiện thực. Nếu như Sở Phàm toàn lực ứng phó, bọn họ hầu như không có bất kỳ phản kích năng lực. Mãi cho đến nửa đêm, chỉ có Sở Phàm còn có thể đứng, Thủy Xanh bốn người đã triệt để không còn khí lực, chỉ có thể để Sở Phàm từng cái đem bọn họ ôm vào trên giường nghỉ ngơi. Ngay kế, Sở Phàm còn không nhịn được với bọn hắn ôn tồn một lần, mới cùng mấy người nói lời từ biệt. Lần này Sở Phàm một người một con ngựa, bắt đầu xuất phát. Mấy ngày sau, Sở Phàm đã đến Vũ Xương phủ một đời. Theo lý thuyết, này Vũ Xương phủ cùng Giang Lăng cách nhau không xa mới đúng, có thể bởi vì thế giới khác nhau dung hợp, rất nhiều thành thị đều có lặp lại xuất hiện, toàn bộ thế giới hoàn cảnh địa lý cũng có khác nhau rất lớn. Sở Phàm lần này đến Vũ Xương, chủ yếu vẫn là vì thấy một người. Vậy thì là Hàn Tiên Đức. Làm Sở Phàm đứng ở Hàn phủ trước cửa sau một hồi, rốt cục có một cái cửa đồng đi ra. Thiếu hiệp, xin hỏi là đến bái phòng lão gia nhà chúng ta sao? Người gác cửa đúng là rất khách khí, nói chuyện cũng rất chú ý thiếu hiệp không dám làm, có điều là giang hồ không biết tên hậu bối thôi. Hôm nay cả gan đến đây, đúng là muốn bái phòng Hàn lão gia. Sở Phàm nói xong hơi ôm quyền. Không biết thiếu hiệp rỗi ra hà môn, lần này đến đây thấy chúng ta ra lão ra vì chuyện gì? Ta xong trở về từng cái bẩm báo. Người gác cửa đúng là rất chuyên nghiệp, đem sự hỏi đến rõ rõ ràng ràng. Lần này đến, là nghe nói Hàn lão gia trong tay có một thanh bảo đao, rất nghĩ đến mà mang. Sở Phàm nói tới đúng là rất trực tiếp. Chương 132, ương đao chương 132, ương đao người gác cửa nhất thời khẽ to mày. Không có lai lịch, muốn gặp chính mình lão gia, còn phải xem cái gì bảo đao. Nếu như mỗi lần có người như thế đến cầu thấy, chính mình lão gia đều muốn tiếp kiến, vậy còn không bận bịu thành ra sao? Thiếu hiệp làm đến là thật không khéo, hôm nay Mã gia bảo thiếu chủ tới chơi, lão gia nhà ta không rảnh rỗi. Khả năng muốn cho thiếu hiệp một chuyến tay không? Người gác cửa tuy rằng không có trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Mã Tuấn Thanh. Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ đến Mã Tuấn Thanh lại ở đây. Người gác cửa nghe được Sở Phàm gọi thẳng Mã gia bảo thiếu bảo chủ tục danh, trong lòng kinh hãi. Biết Mã gia bảo thiếu chủ người không ít, biết Mã Tuấn Thanh danh tự này người tự nhiên cũng nhiều, nhưng gọi thẳng tên Húy vẫn đúng là liền không nhiều. Nếu như Sở Phàm là cái lớn tuổi người, gọi thẳng tên Húy còn có thể hiểu được. Có thể Sở Phàm tuổi tác cùng Mã Tuấn Thanh gần như, còn gọi thẳng tên Húy, cái kia e sợ lai lịch liền không nhỏ. Ít nhất cũng phải cùng Mã Tuấn Thanh gần như địa vị. Thiếu hiệp cùng thiếu bảo chủ là bằng hữu. Người gác cửa thăm dò suy đoán. Sở Phàm không có mở miệng, trong lòng nhưng đang suy nghĩ Mã Tuấn Thanh người này tin tức. Mã Tuấn Thanh người này không phải hiền lành gì, chính là một cái điển hình công tử bột. Nếu như ai dám đến tối hắn, thủ đoạn của hắn nhưng là cực kỳ tàn nhẫn. Người gác cửa thấy Sở Phàm không có hé răng, trong lòng đã khẳng định, Sở Phàm sát suất cao chính là Mã Tuấn Thanh bằng hữu. Nếu là Mã Tuấn Thanh bằng hữu, vậy dĩ nhiên không thể thất lễ. Nếu như thất lễ, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Nếu thiếu hiệp là thiếu bảo chủ bằng hữu, vậy thì không có vấn đề gì, thiếu hiệp xin mời vào. Người gác cửa lập tức gương mặt nụ cười xin mời Sở Phàm vào phủ, đồng thời khiến người ta nhanh chóng đi thông báo Hàn lão gia cùng Mã Tuấn Thanh. Hàn phủ, kho vũ khí. Mã Tuấn Thanh nhìn cái kia một thanh cổ điện đứng đao, hơi nghi hoặc một chút. Đao này nhìn thực sự là quá phổ thông. Phổ thông đến bỏ vào một đống vũ khí bên trong, đều rất khó chú ý tới. Có thể một thanh này vũ khí ở Hàn phủ bên trong kho vũ khí, vậy tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Cũng chính vì như thế, Mã Tuấn Thanh mới gặp càng ngày càng hiếu kỳ, cảm thấy đến đao này không đơn giản. Thiếu bảo chủ, ngài có một vị bằng hữu đến bái phòng. Một cái Hàn phủ hạ nhân bước nhanh đi tới Mã Tuấn Thanh bên người nhỏ giọng nói rằng: "Bằng hữu ta? Ta ngược lại muốn xem là ta bằng hữu gì?" Mã Tuấn Thanh vẻ mặt một lạnh, trong lòng có chút tức giận. Giả mạo người còn giả mạo đến trên đầu mình đến rồi. Hắn Mã Tuấn Thanh tiện nghi, há lại là tốt như vậy chiếm. Đứng ở một bên nữ tử hơi như mày, không có hé răng. Nàng đối với Mã Tuấn Thanh không có hảo cảm gì, nhưng Mã Tuấn Thanh người này, tuy rằng tàn bạo, cũng không đến nỗi ở Hàn phủ tùy tiện động thủ đoạn. Thôi có chút giáo dưỡng đều biết, ở người khác địa bàn, tự nhiên là phải cho chủ nhân nhà mặt mũi. Người nhà họ Hàn không mở miệng, Mã Tuấn Thanh liền luật làm. Lấy Mã Tuấn Thanh xuất thân, không đến nỗi không biết. Nữ tử chính là từ hàng Tĩnh trai Tần Mộc Giao. Coi như mang khăn che mặt, như cũng khiến người ta nhìn ra ý nghĩ kỳ quái. Thiếu bảo chủ, bằng hữu của ngài đến. Một cái hạ nhân lúc này mang theo Sở Phàm đi vào. Sở Phàm một bộ thanh y liễu, thần thái trầm ổn, khuôn mặt tuấn lãng. Tuy rằng không nói gì, nhưng hiển hiện ra bất phàm khí chất. Mã Tuấn Thanh nhìn thấy Sở Phàm đầu tiên nhìn, cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Tân Mộng Giao cũng không khỏi âm thầm cảm thán một câu rồng phượng trong loài người. Hàn gia huynh muội Hàn Hi Văn, Hàn Ninh chỉ càng là kinh ngạc, kinh ngạc. Thiếu niên lang này dài đến rất tuấn mỹ, Mã huynh lại còn nhận thức bậc này thiên chi tiêu tử. Hàn Hi Văn không nhịn được trực tiếp tán thưởng. Dài đến là. Hàn Ninh chỉ không ngại ngùng nói ra tuấn tú hai chữ, trên mặt nhưng nổi lên lúc thì đỏ nhuận. Hàn gia huynh muội nói chuyện mặc dù là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng bị Mã Tuấn Thanh nhìn cái rõ ràng. Ngươi vì sao phải giả mạo bằng hữu ta? Ta có thể không nhận thức ngươi, lẻn vào Hàn phủ đến tột cùng có mục đích gì? Mã Tuấn Thanh tuy rằng cảm thấy đến Sở Phàm khí chất bất phàm, có thể càng là như vậy, hắn liền càng là bất mãn trong lòng. Ngươi không phải thiếu bảo chủ bằng hữu? Mang Sở Phàm người tiến vào kinh hãi đến biến sắc. Ta có nói quá sao? Sở Phàm liền hỏi ngược lại. Ngươi rất vô lại, biết rõ ràng ta hiểu lầm, nhưng còn chưa giải thích. Hiện tại xin mời ngươi rời đi đi. Người hầu sắc mặt có chút khó coi, mất mặt không tính cái gì, nếu như Hàn gia trách tội xuống, hắn nhưng là gặp xui xẻo. Coi như chỉ là bắt hắn cho đuổi ra ngoài, vậy cũng là hắn không chịu nổi. Ở Hàn phủ bên trong kiếm sống, dù cho chỉ là một cái cửa đồng, vậy cũng so với bên ngoài thân thiết rồi trăm lần, ngàn lần a. Sở Phàm không nhìn thẳng Mã Tuấn Thanh quát hỏi, còn có người hầu kia xua đuổi, mà là nhìn về phía Tần Mộng Giao. Không nghĩ đến tại đây cũng có thể gặp phải ngươi. Tần Mộng Giao hơi nhíu mày, nàng nhớ đến mình đã từng thấy Sở Phàm. Thiếu hiệp, chúng ta không nhận thức chứ? Tần Mộng Giao nói hỏi. Không nhận thức, các ngươi từ hàng Tĩnh trai vốn là không thường ở giang hồ đi lại. Ừm. Còn không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Tần Mộng Giao nói hơi hành lễ. Sở Phàm trực tiếp ghi danh tự. Hắn không cảm thấy chính mình là cái gì nhân vật nổi danh, bọn họ cũng chưa chắc liền nhận biết mình. Ngươi chính là giết huyết đao lão tổ Sở Phàm. Tần Mộng Giao cũng có chút kinh ngạc. Dù sao huyết đao lão tổ nhưng là nhất phẩm cao thủ, mặc kệ ngươi là cái gì thân thủ, có thể giết huyết đao lão tổ, tên kia đầu cũng đã rất vang. Chớ nói chi là Sở Phàm vẫn là tự tay giết huyết đao lão tổ, còn tuổi còn trẻ. Một bên Hàn Minh chỉ nghe âm thầm kinh ngạc, không nghĩ đến Sở Phàm không chỉ là dáng dấp tuấn tú, bản lĩnh cũng không thấp. Bản lĩnh thấp, không thể giết huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ thực lực, toàn bộ giang hồ người đều là biết đến. Bình thường người căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là huyết đao lão tổ cáo giả. mặc dù ngươi giết qua huyết đao lão tổ bực này kẻ ác, vậy cũng không nên lung tung đến đây đi. Lại mà bằng hữu ta chí mạng, lẫn vào Hàn phủ. Mã Tuấn Thanh lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không dám trực tiếp động thủ, vậy cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ gây xích mích. Ta có từng đã nói, ta là bạn hắn. Sở Phàm nhìn về phía một bên người hầu. Người hầu nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì Sở Phàm xác thực chưa bao giờ đã nói. Vừa nãy cho rằng Sở Phàm chỉ là không có tiếng tăm gì hạng người, nếu không phải Mã Tuấn Thanh bằng hữu, vậy dĩ nhiên là có thể đánh bại. Hiện tại Sở Phàm cũng coi như là có chút danh tiếng, hắn một người làm thân phận, tự nhiên khó nói ba đã bốn. Không, không có. Người hầu chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận. Tất cả mọi người cũng đại khái hiểu trong này nguyên nhân. E sợ người hầu là tự cho là thông minh. Ngay ở Mã Tuấn Thanh vẫn muốn nghĩ tìm lý do thời điểm, Sở Phàm đã lần nữa mở miệng nói: "Các vị cũng không cần đoán ta lần này tới mục đích, ta chỉ là vì nhìn cái này ứng đao mà tới." Sở Phàm nói chỉ cái kia một cái cổ điện, nhìn như không có quá nhiều thần kỳ địa phương ứng đao. Mã Tuấn Thanh nghe vậy nhất thời cau mày. Hắn cũng đúng ứng đao động tâm, còn muốn thừa dịp ứng đao không đáng chú ý, nhặt cái lẩu, không nghĩ đến rồi cái Sở Phàm thò một chân vào. Nhất thời, Mã Tuấn Thanh trong lòng đối với Sở Phàm sinh ra từng trận giết. Chương 133, tùy tiện dao động chương 133, tùy tiện dao động người ở chỗ này hoặc khiếp sợ hoặc nghi hoặc. Hàn gia huynh muội rõ ràng sẽ không có nghe nói qua danh tự này. Cái gì là ưng đao a? Hàn Linh chỉ thấp giọng dò hỏi một bên Tần Mộc Dao. Này ưng đao nghe đồn là đại hiệp truyền ưng khiến binh khí. Sau khi truyền ưng tiền bối đột phá nhất phẩm một cảnh, trôi này đao liền chuyển cho con trai của Hàn Lương Duyên. Ưng Duyên tiền bối cũng bởi vậy đột phá nhất phẩm một cảnh. Lại sau khi ưng đao liền không thấy tung tích. Tần Mộc Dao đối với những thứ đồ này vẫn tính hiểu khá rõ. Có điều những thứ đồ này dù sao cũng là truyền thuyết, đừng nói là nhiều năm trước truyền thuyết, người trong cuộc cũng đã không ở coi như là liên quan với trên giang hồ rất nhiều việc người đồn đại, nhiều truyền mấy lần liền sai lệch. Nhất phẩm một cảnh không phải cảnh giới tối cao sao? Hàn Linh chỉ cảm thấy đến kỳ quái. Những thứ này đều là truyền thuyết, hiện nay trên giang hồ cũng không có nhất phẩm một cảnh trở lên cường giả. Tân Mộng Giao cũng không xác định nhất phẩm một cảnh trở lên đến cùng có còn hay không cảnh giới. Lên trên nữa, hay là chính là phá toái hư không, trở thành thần tiên chứ? Làm sao? Ta chỉ là muốn mượn đứng đao nhìn qua. Sở Phàm mở miệng hỏi. Hàn gia huynh muội có chút do dự, chứ không biết đó là ưng đao. Cho rằng chính là một thanh tương đối cái khác binh khí, làm cho người ta xem cũng không có vấn đề gì. Thậm chí tặng người cũng không đau lòng. Nhưng hôm nay biết đó là ưng đao, vẫn đúng là thì có chút do dự. Này ưng đao không phải chuyện nhỏ, vẫn là không muốn dễ dàng gặp người được. Mã Tuấn Thanh nhìn về phía Hàn gia huynh muội. Lời ấy sai rồi, Sở công tử nói toạc ra này ưng đao lai lịch, nếu như hắn không nói, chúng ta cũng không biết. Tân Mộng Giao đúng là cảm thấy đến Sở Phàm không đến nỗi có cái gì ác ý, Mộng Giao nói cũng là có đạo lý. Mã Tuấn Thanh lập tức lại đổi giọng. Sở Phàm nhìn Mã Tuấn Thanh một ánh mắt, thấy hắn lén lút sử dụng thủ thế, muốn cướp giật ưng đao. Đối với Mã Tuấn Thanh người này, Sở Phàm cũng coi như có chút hiểu rõ. Thấy hắn động ý đồ xấu, cũng sẽ không cho hắn lưu trước hạ cơ hội. Sở Phàm đống nhiên ra tay, Mã Tuấn Thanh không nghĩ đến Sở Phàm lại gặp đống nhiên ra tay với chính mình. Dù vậy đột nhiên, Mã Tuấn Thanh vẫn là làm ra phản ứng, giơ tay một trường chặt đến. Nhưng mà, hắn làm sao có khả năng là Sở Phàm đối thủ, mặc dù cản, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Nếu không là Sở Phàm hạ thủ lưu tình, lúc này e sợ đã bỏ mình tại chỗ. Hàn gia huynh muội cùng Tần Mộng Giao kinh hãi, đang muốn ra tay ngăn cản, Sở Phàm đã sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, đem ba người khống chế. Hàn công tử, Hàn tiểu thư, ta chỉ là muốn nhìn ứng đao thôi. Sở Phàm lúc nói chuyện, còn đang sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hàn Hi Văn miệng đầy đáp ứng, lúc này liền đi lấy ứng đao. Này ứng đao nhìn thực tại là bình thường. Đen kịt, cổ điện thân đao, không có bất kỳ trang sức gì. Cảm giác khá giống là chưa chế tạo xong bán thành phẩm. Làm sao cũng không giống ẩn chứa chiến thần điện võ học dáng vẻ. Hàn công tử, này ứng đao ở các ngươi phủ đệ tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì a. Sở Phàm khá là cảm khái nói. Sở công tử, lời ấy sao nói? Hàn Hi Văn cũng một mặt kinh ngạc. Ưng đao là giang hồ thất truyền nhiều năm, người người đều muốn thu được chí bảo. Trước đây không ai biết nó ở Hàn phủ, hiện tại nhưng không giống nhau, chúng ta người ở chỗ này đều biết, còn có một chút hạ nhân. Tin tức khó tránh khỏi gặp truyền đi. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền nhất phẩm cao thủ đều sẽ tới cấp giật, Hàn phủ không bảo vệ được không nói, e sợ còn có thể bởi vậy rước họa vào thân a. Sở Phàm ngay ngắn rõ ràng phân tích. Sở công tử nói có đạo lý đây. Hàn Linh chỉ nhìn về phía Hàn Hi Văn. Sở công tử, ta cũng cảm thấy ngươi nói có lý, có thể có phương pháp phá giải. Hàn Hi Văn hỏi. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, các ngươi có thể mang này ưng đào cho ta. Sau này có người tìm tới, các ngươi liền nói thẳng ra là ta lấy đi ưng đào. Bọn họ tất nhiên sẽ không tìm Hàn gia phiền phức, chỉ có thể đến tìm ta. Sở Phàm lúc nói chuyện mặt tươi cười. Ở tình huống bình thường, lời nói như vậy không thể thuyết phục Hàn gia. Phàm là đầu góc người bình thường đều biết, Sở Phàm là muốn độc chiếm ưng đào. Có thể Sở Phàm lúc này dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, bọn họ căn bản cũng không có tự chủ năng lực suy tư. Tất cả mọi thứ đều ở theo Sở Phàm vì bọn họ thiết kế tốt logic, bọn họ theo Sở Phàm vì hắn thiết kế tốt logic nghĩ, trong nháy mắt cảm giác Sở Phàm làm như vậy chính là vì chính mình Hàn gia chặn lại rồi tai nạn. Sở công tử, chuyện này làm sao không ngại ngùng đây? Chúng ta cùng Sở công tử cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi lại vì chúng ta gánh chịu như vậy nguy hiểm. Hàn Hi Văn trong lòng là cảm động đến rơi nước mắt. Đúng đấy, Sở công tử, này vốn là chỉ là một cái truyền thuyết, vạn nhất có giang hồ cao thủ đi tìm ngươi, vậy cũng như thế nào cho phải? Hàn Linh chỉ cũng là lo lắng không ngớt. Hai người lúc này phản ứng, chính là điển hình bị người bán, còn giúp nhân số tiền. Sở Phàm muốn lấy đi ưng đao, bọn họ còn cảm ơn đại đức. Sở Phàm không có quá nhiều giải thích. Vật này kỳ thực cũng không có cái gì tốt giải thích. Giải thích có thêm trái lại không thể tự bảo chữa. Cái kia, vậy chuyện này liền phiền phức Sở công tử. Hàn Hi Văn ôm quyền cảm kích, cũng hai tay đem ưng đao cho Sở Phàm. Sở Phàm cũng không khách khí, tiếp nhận ưng đao, trực tiếp liền cất đi. Này ưng đao tại sao có thể giúp người phá toái, đó là bởi vì truyền ưng được chiến thần điện võ học sau, một tinh thần ý niệm phương thức, đem những người võ học toàn bộ giấu vào ưng đao bên trong. Đây mới là ưng đao quý giá nhất địa phương. Khách khí, này không có phiền phức gì. Sở Phàm cười ha ha khách khí với bọn họ. Tất cả những thứ này xem ra đều là mộng ảo như vậy. Sở công tử, người giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, không bằng lưu lại nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta cũng có thể tốt thật chiêu đãi ngươi. Hàn Hi Văn lúc này hay cùng chó săn như thế. A, cũng được. Thần cô nương cũng sẽ lưu lại trụ một ít thời gian chứ. Sở Phàm chủ yếu vẫn là nghĩ, nếu như Tần Mộng Giao lưu lại, chính mình lưu lại ngược lại cũng không tồi, có thể cùng với nàng tiếp xúc nhiều. Dù sao cũng là từ hàng tinh trai thánh nữ. Thật không tiện, ta còn có việc, không thể ở Hàn phủ lợi lâu. Tần Mộng Giao nhưng trực tiếp từ chối. Điều này làm cho Sở Phàm rất bất ngờ. Theo lý mà nói, nếu như không có đặc biệt trọng yếu sự, nàng không đến nỗi làm ra loại này quyết định. Bởi vì Sở Phàm mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp vẫn luôn đang sử dụng. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, Tần Mộng Giao không thể gặp từ chối đề nghị này. Nếu Tần Mộng Giao muốn rời khỏi, Sở Phàm cũng sẽ không dự định lưu lại. Hàn công tử, Hàn tiểu thư, ta chợt nhớ tới, ta còn có một chuyện không xử lý, không thể ở Hàn phủ ở lâu. Không bằng lần sau có cơ hội trở lại bái phòng. Sở Phàm trong lòng kỳ thực là cân nhắc cùng Tần Mộng Giao cùng rời đi, nhìn Tần Mộng Giao muốn đi làm cái gì. Hàn gia huynh muội không giữ được Sở Phàm, vậy cũng chỉ có thể tự mình đưa nó rời đi. Hàn Bách vẫn nhìn Sở Phàm, đặc biệt là Sở Phàm lúc rời đi cái kia tiêu sái bóng lưng, để hắn trong lòng không ngừng hâm mộ. Này ưng đao nguyên bản hẳn là Hàn Bách, chỉ là hắn cũng không biết, bây giờ lại bị Sở Phàm lấy đi. Chương 134, đưa cơ duyên chương 134, đưa cơ duyên Hàn Hi Văn dò hỏi Sở Phàm đón lấy dự định. Sở Phàm nói muốn đi kinh thành. Hàn Hi Văn cũng không quá để ý, còn cố ý khiến người ta cầm hơn 100 lượng bạc cho Sở Phàm làm lộ phí. Này hơn 100 lượng bạc cũng không hề ít, đặt ở người bình thường trong tay, này đã là một khoản tiền lớn. Dù sao hành tẩu giang hồ, một cái bánh nướng mấy đồng tiền. Sở Phàm không để ý số tiền này, vài lần chối từ sau, nhận lấy một phần, xem như là thu bọn họ tâm ý vào đêm, Sở Phàm lại lần nữa trở về Vũ Xương phủ. Bất quá lần này mục tiêu của hắn cũng không phải Hàn phủ, mà là Vũ Xương phủ địa lao. Ở trong này nhưng là có một nhân vật lợi hại, gọi Xích Tôn Tín. Theo lý thuyết, đây là Hàn Bách cơ duyên. Có điều, hiện tại nhưng là không phải Hàn Bách, mà là bị Sở Phàm nhanh chân đến trước. Xích Tôn Tín lại cam tâm tình nguyện ở đây cho chết. Sở Phàm nhìn địa lao này hoàn cảnh, cũng không khỏi cảm khái. Trong địa lao ấm ú lại ấm ướt, còn có các loại động vật nhỏ. Trong không khí tựa hồ còn có một luồng kỳ quái mùi vị, ở phía dưới đi một chuyến cũng không tốt lắm được. Nhìn một nơi trong địa lao chán trường bóng người, Sở Phàm không khỏi cảm khái. Ngay ở trước đây không lâu, vị này cãi lại ra của luôn, muốn cùng bảng ban so sánh cao thấp. Hiện tại nhưng hoàn toàn không còn trước nào khí. Cái kia không sợ trời không sợ đất Xích Tôn Tín, đại khái là chết rồi. Ngươi là cái gì người? Nói cái gì lung ta lung tung? Ta nghe không hiểu. Xích Tôn Tín không quay đầu nhìn Sở Phàm, chỉ là giả vờ ngây ngốc, không dự định thừa nhận thân phận của chính mình. Dù sao Xích Tôn Tín là đang chờ chết, hắn cũng không muốn sinh ra nữa bất cứ chuyện gì đoan. Cũng thật là khiến người ta có hơi thất vọng a. Đã từng cái kia liền bàng ban đều không để vào mắt Xích Tôn Tín, bây giờ ngay cả mình thân phận cũng không dám thừa nhận. Ngươi nói ngươi là nhận mệnh, vẫn là chịu thua. Sở Phàm đương nhiên sẽ không bởi vì hắn câu nói đầu tiên thôi, thẳng thắn nói trắng ra, trực tiếp đem Xích Tôn Tín thân phận cho vạch trần, thậm chí trực tiếp đâm nỗi đau của hắn. Xích Tôn Tín bỗng nhiên trầm mặc. Sau khi trầm mặc, hắn thật giống như một đầu sắc bạo phát sư tử, hổ, hay hoặc là như là một cái tàn khốc bạo quân. Không nghĩ đến, ngươi đúng là còn có chút can đảm, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Có điều, ngươi có biết hay không, ngươi cái này cũng là đang tìm cái chết. Xích Tôn Tín ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Phàm, tựa như lúc nào cũng có khả năng ra tay. Đổi là người bình thường, sớm đã bị hắn sợ đến không dám hé răng. Có thể Sở Phàm nhưng vẫn đều là nhẹ như mây gió, thật giống hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn bình thường. Đã như thế, hai bên khí thế, trái lại là Sở Phàm chiếm tiện nghi. Nay kỳ thực cùng Sở Phàm người mang rất nhiều quyết định võ học có quan hệ, nói trắng ra chính là có sức lực. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không sợ. Coi như Xích Tôn Tín có đạo tâm trùng ma đại pháp, Sở Phàm cũng có thể chống đỡ được hắn uy thế. Không cần như vậy, ta lần này tìm đến ngươi, không phải cùng ngươi là địch. Sở Phàm tùy ý động viên Xích Tôn Tín. Hãy cùng động viên một đứa bé bình thường. Xích Tôn Tín trong lòng có chút tức giận. Hắn có thể cảm giác được Sở Phàm đối với mình xem thường. Nhìn chung toàn bộ giang hồ, ai dám đối với hắn như vậy? Chính là xem như là bằng ban, vậy cũng phải cẩn thận mấy phần. Hừ, không phải cùng ta vì địch, ta thấy thế nào ngươi đều không giống như là hảo nhân. Xích Tôn Tín cười lạnh một tiếng, căn bản là không muốn tin Sở Phàm lời nói. Nói như vậy đi, ta có thể cho ngươi tìm một cái truyền nhân, một cái báo thủ cho người truyền nhân. Sở Phàm thoải mái nói ra, cho lão tử tìm truyền nhân. Xích Tôn Tín có thể không tin những quỷ này nói, ngược lại không là cảm thấy đến Sở Phàm sẽ nói dối, chỉ là hắn cảm thấy đến người này không quá tin cậy. Giết chết bằng ban, hoặc là đánh bại bằng ban, coi như có đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng nhất định phải có kinh tuyệt thiên giới thiên phú mới được. Đương nhiên, một cái hạt giống tốt, ương đao biết không? Có thể cảm ứng được ương đao kỳ tài. Sở Phàm lời nói để Sích Tôn Tín cũng chấn kinh rồi. Hắn tự nhiên là biết ứng đao, cũng biết ứng đao vật này đại diện cho cái gì. Nếu có thể cùng ứng đao sản sinh cảm ứng, thu được ứng đao bên trong võ học, đúng là quả thật có khả năng đánh bại bản ban. Nghe được cái này tư chất, Sích Tôn Tín cũng không khỏi hiếu kỳ lên. Ngươi tổng sẽ không vô duyên vô cớ làm ta chứ? Ngươi muốn cái gì? Sích Tôn Tín có thể không tin tưởng Sở Phàm là tới làm từ thiện. Rất đơn giản, ta cần ngươi đạo tâm trùng ma đại pháp còn có ngươi ngự sử các loại binh khí chi lý. Sở Phàm nói ra yêu cầu của chính mình. Sở Phàm hiện tại càng nhiều chính là hiếu kỳ này hai loại công pháp. Nếu như Sích Tôn Tín không cho, hắn kỳ thực cũng là không đáng kể. Nếu như ở trước đây, Sích Tôn Tín chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã có chết trí, đối với rất nhiều chuyện cũng là nhìn thấu rất nhiều. Rất nhiều thứ cũng không có như vậy lưu ý ha ha. Đúng là có chút ý tứ. Có thể cùng ứng đao sản sinh cảm ứng người. Ta kỳ thực rất tò mò, làm sao ngươi biết người kia có thể cùng ứng đao sản sinh cảm ứng? Này ứng đao là ở trên thân thể ngươi, vẫn là ở lời ngươi nói cái kia chuyển nhân trên người? Hay hoặc là hai người kia bản thân liền là một người? Sích Tôn Tín cũng không đốc. Ứng đao là cái gì đồ vật? Thất truyền nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có người nhìn thấy. Sở Phàm ăn nói xuông, hắn làm sao có thể tin? Nếu như Sở Phàm là nói dối, vậy thì giải thích hắn tất cả những thứ này đều là lừa người. Nếu như hắn nói chính là nói thật, Sở Phàm khẳng định biết ứng đao tin tức. Trên thực tế, này còn có mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp công lao. Nếu như không phải có vật này, Sích Tôn Tín cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bị thuyết phục. Dù sao những điều kiện này thật muốn tính toán lên, vẫn là thiếu mất chút. Tất nhiên là không. Ngươi nếu như đồng ý theo ta hợp tác, ta ngược lại thật ra có thể đem người mang cho ngươi đến. Sở Phàm cũng rất thẳng thắn, không chút nào dây dưa dài dòng. Được. Ngươi đem người mang đến, ta muốn là nhìn vẫn tính thỏa mãn, vậy này giao dịch liền xong rồi. Sích Tôn Tín trong lòng kỳ thực có chút kỳ quái. Sở Phàm người như thế, cũng không tính chính hắn yêu thích tính cách, nếu như đặt ở trước đây, chính mình xác suất cao là sẽ không với hắn hợp tác. Hiện tại trái lại là cảm thấy đến này Sở Phàm nhìn còn rất hợp mắt. Sở Phàm cũng không có nhiều dừng lại, được rồi Sích Tôn Tín hứa hẹn sau, lập tức ra địa lao, thẳng đến Hàn phủ. Hắn muốn đi tìm Hàn Bách. Hàn Bách chính phản ứng cho bụi. Hắn từ nhỏ ở Hàn phủ lớn lên, trong lòng đối với giang hồ khá là ngóng trông. Đặc biệt là nhìn thấy Sở Phàm sau, trong lòng hắn cái kia một chút ngọn lửa liền bị điểm lên. Nếu là có một ngày, ta có thể xem Sở công tử bình thường, vậy thì tốt. Hàn Bách trong lòng cảm khái. Nhưng hắn trong lòng càng rõ ràng, chính mình xác suất cao là không chờ được đến một ngày này. Bởi vì hắn chỉ là một cái hạ nhân. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, đều là trăng trong nước. Đột nhiên, một người xuất hiện ở Hàn Bách trước mặt. Sở. Sở công tử. Hàn Bách hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Ta đi thông báo lao ra cùng thiếu gia. Hàn Bách nói liền muốn đi thông báo người. Sở Phàm kéo lại Hàn Bách, không cần, lần này đến, chính là tìm ngươi, cho ngươi đưa một hồi cơ duyên. Chương 135, Đại Minh Kinh Thành chương 135, Đại Minh Kinh Thành đưa. Đưa ta cơ duyên. Hàn Bách hầu như không dám tin tưởng. Dù sao hắn chỉ là một cái hạ nhân, có tài cán gì để Sở Phàm người như vậy đến cho chính mình đưa cơ duyên. Có muốn hay không? Sở Phàm rất trực tiếp sử dụng nhiếp tâm thuật. Sở công tử không chê, Hàn Bách tự nhiên là muốn. Hàn Bách nói ôm quyền hành lễ. Sở Phàm khẽ gật đầu, vậy được, đi thôi. Ngay ở Vũ Sư Phủ. Sở Phàm một tay tóm lấy Hàn Bách cánh tay, cả người bay lên trời. Hàn Bách trong lòng lại sợ vừa mừng vừa sợ. Đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá, trong lòng ít nhiều có chút sợ sệt. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất từ đệ nhất thị giác trải nghiệm cao thủ thị giác. Ở kích động, bất an cùng chờ mong tâm tình rất phức tạp bên trong, hai người đến địa lao. Nhìn thấy là địa lao, Hàn Bách trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Dù sao nơi như thế này không phải là địa phương tốt gì, có thể Hàn Bách cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn biết, coi như phản kháng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Sở Phàm mang theo Hàn Bách đến Sích Tôn Tín trước mặt. Người đến, hắn gọi Hàn Bách, có thể cùng ứng đao sản sinh nhất định cảm ứng. Thiên hạ này có thể vì ngươi báo thù người khả năng có mấy cái, nhưng ngươi có thể tìm tới, đại khái cũng chỉ có Hàn Bách một người. Sở Phàm tự nhiên biết, nếu như chỉ cần nói thế giới này, cái kia Hàn Bách thiên phú tuyệt đối là không thể chê. Hiện tại là rất nhiều thế giới dung hợp, Hàn Bách, Dương Quá, Đoàn Dự, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bọn người là kinh tài tuyệt diễm người, không hẳn liền so với Hàn Bách chênh lệch. Sích Tôn Tín không để ý đến Sở Phàm, mà là một phát bắt được Hàn Bách, liên tục nắm bắt Hàn Bách xương cốt, huyệt vị. Đúng là một thiên tài. Sích Tôn Tín không khỏi gật đầu thừa nhận. Này Hàn Bách thiên phú, đúng là hắn nhìn thấy tốt nhất, so với hắn chính mình còn tốt hơn mấy phần. Hàn Bách lúc này căng thẳng không ngớt, hắn không làm rõ được hiện tại đến cùng là đang làm gì. Nhưng hắn tin tưởng, Sở Phàm hẳn là sẽ không hại chính mình. Vậy thì như thế định. Sở Phàm cười nhẹ hỏi. Có thể, có điều này hai bộ võ công đều không có bí tịch, ta chỉ có thể khẩu thuật. Sích Tôn Tín nói rằng. Không thành vấn đề. Sở Phàm túi bách bảo bên trong thì có giấy và bút mực, sao chép một lần rất đơn giản. Không thể không nói, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng các loại binh khí lý lẽ xác thực đều là thứ tốt. Tất cả xử lý thỏa đáng, xác nhận những công pháp này không có bất cứ vấn đề gì. Sở Phàm vô vô Hàn Bách bay, đây chính là ngươi cơ duyên, hắn nhưng là trong giang hồ cao thủ số 1 số 2. Sở Phàm nói xong xoay người rời đi. Hàn Bách cùng Sích Tôn Tín còn chưa quá quen thuộc, muốn gọi Sở Phàm trở về, lại không thể hô lên thanh. Quay đầu lại xem Sích Tôn Tín, Hàn Bách trong lòng hoảng sợ càng đồng. Tiểu tử, lại đây. Có thể nhận thức ta, nhưng là ngươi cơ duyên lớn lao. Sích Tôn Tín lúc này chỉ muốn để Hàn Bách mau chóng tu luyện, dù cho sớm một phút, cũng có thể để Hàn Bách sớm một phút cho mình báo thù. Quan đạo, một đội thương nhân tao ngộ sơn tặc chặn đường cướp đoạt. Chuyện như vậy rất thông thường. Trên thực tế, không chỉ là sơn tặc gặp cướp, một ít đại hiệp cũng sẽ cướp. Bọn họ không làm việc, còn muốn duy trì chi tiêu, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Có điều đại hiệp đều nói quý củ, chỉ cướp những người làm giàu bất nhân người. Nhưng mà, lần này sơn tặc lại gặp kẻ khó ăn. Không được, gặp gỡ kẻ khó ăn, cùng tiến lên, bắt hắn cho giải quyết. Sơn tặc đầu lĩnh nhìn giữa trường Sở Phàm, đảo mắt công phu liền đẩy ngã mấy cái huynh đệ, chỉ sợ là không dễ đối phó như vậy. Thậm chí càng nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Sở Phàm căn bản không thèm để ý những sơn tặc này, hắn chỉ là cùng đội buôn tiện đường, theo đội buôn đi, chỉ cần cho một ít tiền, bọn họ liền có thể đem hết thảy đều món ăn đánh cho ngay ngắn rõ ràng. Một đám sơn tặc hướng về Sở Phàm che giả mang mọc. Nhưng mà, dễ, cái không người nào có thể tới gần Sở Phàm, còn ở ngoài một trượng, cũng đã bị Sở Phàm cho giết chết. Này vẫn là người sao? Chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể làm đến như vậy giết người trong vô hình chứ. Lúc này trong lòng hoảng sợ không chỉ là sơ tặc, liền ngay cả đội buôn một ít hộ vệ cũng nhìn ra trong lòng run sợ. Loại này thân thủ, căn bản là không phải bọn họ có thể chống đỡ. Tốt nhất liền loại ý nghĩ này đều không có. Cha, cái kia đại ca ca thật là lợi hại, thật tuấn tú a. Ta sau đó liền muốn gả cho người như hắn. Một cô bé đồng nôn vô kỵ. Nay kỳ thực là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm, tuy rằng Sở Phàm trên người không có dính vào bất kỳ máu tươi, vẻ mặt cũng rất khiêm tốn, nhưng hắn dù sao cũng là giết người. Có mấy người thời điểm chết còn rất thảm. Một cô bé nhìn thấy tình huống như thế phản ứng đầu tiên hẳn là sợ sệt mới đúng. Nghiếp nghiếp, không nhìn. Nữ hải phụ thân đưa tay che nữ hải con mắt. Xem có thêm bạo lực cùng máu tanh, đối với một cô bé tới nói, không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể phòng ngừa, hay là muốn tận lực phòng ngừa. Mấy cái đối mặt sau khi, sơn tặc bị đuổi tận giết tuyệt. Đội buôn tổn thất không hề lớn, nhưng cũng nhất định phải dừng lại tu sửa. Mã ta mua. Sở Phàm nhảy lên một thất tuấn mã. Hiện tại những con ngựa này, hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra tốt xấu. Thuận lợi ném ra 50 lượng bạc cho ngựa chủ nhân, sau đó điều khiển ngựa rời đi. Sở Phàm biết, cái này đội buôn ít nhất phải thu dọn nửa ngày mới có thể lại lần nữa xuất phát. Bây giờ cách Đại Minh kinh thành chỉ có một ngày lộ trình, vẫn không chờ bọn họ. Đại Minh, kinh thành. Bất kỳ triều đại nào, kinh thành đều là phi thường náo nhiệt. Hát hí khúc, thuyết văn, tiểu thương phiến, tiếng thét to không ngừng. Cũng không có thiếu người dắt cho chơi chim đầu dế, những thứ đồ này nhìn như không đáng chú ý, trên thực tế chỉ có người có tiền mới có thể chơi. Tiểu nhị, một bình hảo tiểu, trở lại một cân thịt, một cái nhắm rượu món ăn. Được rồi, khách quan xin mời vào. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Chỉ vì người đến làm cho người ta một loại dị thường kinh diễm cảm giác. Tuy rằng không có tơ lụa, chỉ là một bộ trường sam, nhưng mang theo hấp người ánh mắt khí độ cùng tiểu sái. Người này, đúng là Tuấn. Này thật giống là Sở Phàm. Sở Phàm là ai? Gần nhất mới ra đầu một cái hiệp sĩ, giết huyết đao lão tổ đây. A, còn trẻ như vậy, một người giết huyết đao lão tổ. Vậy cũng không biết, này đều là giang hồ nghe đồn, có điều thủy đại cùng Lưu Thừa Phong cho làm chứng, hẳn là sẽ không sai. Ở mọi người nghị luận bên trong có người nhận ra Sở Phàm. Trên thực tế, Sở Phàm tiếng tăm cũng không chọn vẹn dựa vào giết huyết đao lão tổ, càng nhiều nguyên nhân trái lại là này một đường đến trường gian trừ ác. Nay một đường lại đây, Sở Phàm nhìn thấy sơ tặc, a bá, đại trộm, thuận lợi liền giải quyết. Cứ như vậy, truyền ra người liền hơn nhiều. Thậm chí còn có người cho Sở Phàm đặt tên hảo, nhiều vô số có mười mấy cái, cho tới bây giờ cũng không có một cái xác định. Sở Phàm cũng lười đi quản, người khác yêu tại sao gọi liền tại sao gọi. Rất nhanh, tiểu nhị bắt đầu lên rượu và thức ăn. Sở Phàm cũng không rượu ngon, tình cờ uống. Hiện tại rượu số ghi không cao, đối với Sở Phàm tới nói, vấn đề không lớn. Mấy ngày nay, Sở Phàm vẫn đang suy nghĩ đạo tâm chủng ma đại pháp chủ yếu đồ chơi này nhập môn quá to lớn. Sở Phàm lần thứ nhất gặp phải hệ thống cũng không thể trực tiếp học tập võ công. Đại khái chỉ cần nhập môn sau đó, đón lấy sẽ không có vấn đề. Chương 136, Bạch Y Kiếm Tiên chương 136, Bạch Y Kiếm Tiên ở thu dọn xích tôn tín cho bí tịch lúc, Sở Phàm phát hiện, xích tôn tín thuận tiện đem tự huyết đại pháp cũng cho mình. Đạo tâm chủng ma đại pháp không có cách nào trực tiếp nhập môn, nay tự huyết đại pháp đúng là có không sai tiến triển. Này đạo tâm chủng ma đại pháp đầu tiên đến muốn nhập đạo. Có điều, chỉ có công pháp còn không được, nhất định phải đối với đạo môn điển tịch có sự hiểu biết nhất định, nếu không không có cách nào thành lập đạo thể đạo tâm. Đạo thể có thể dùng công pháp đến tu luyện, nhưng đạo tâm nhất định phải đối với đạo gia điển tịch có chính mình đầy đủ hiểu rõ. Vật này hệ thống còn không có biện pháp giúp Sở Phàm. Hệ thống chỉ có thể cho Sở Phàm lượng lớn đạo gia điển tịch, để Sở Phàm không cần chính mình đi học liền có thể đối với những này điển tịch đọc lầu lầu. Hệ thống lợi hại đến đâu, nhiều lắm chính là thêm một điểm người khác lý giải, để Sở Phàm lý giải lên càng nhanh hơn. Cũng chính vì như thế, đạo tâm chủng ma đại pháp mới chậm chạp không thể nhập môn. Đệ nhất tiên hạ sơn trang, bên trong trang người cũng không coi là nhiều. Trang chủ, hiện tại kinh thành đã hội tụ đông đảo giang hồ cao thủ. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết đều đến rồi. Cái khác nhất lưu cao thủ càng là nhiều vô số kể. Ngược lại là tiểu ma sư Phương Giả Vũ, vẫn không thể phát hiện tung tích. Nhưng chúng ta nhận được tin tức, hắn hướng về kinh thành đến rồi, chỉ là ở kinh thành còn chưa phát hiện hắn, hẳn là ở kinh thành ở ngoài bồi hồi. Một cái thuộc hạ bước nhanh đi tới Thượng Quan Hải Đường bên người thấp giọng báo cáo. Còn có tin tức gì sao? Thượng Quan Hải Đường trên người hờ hững, dường như những tin tức này đều ở nàng như đã đoán trước. Trang chủ, Quý Hoa phái trưởng lão tựa hồ rơi vào nội đấu, phòng trường gần nhất liền sẽ giải thể. Lục Phiến môn tổng bộ đầu cũng sắp về kinh. Còn có, người đến thuộc như lòng bàn tay bình thường nói tin tức. Nghe nói trước đó vài ngày có ứng đao tin tức, có hay không trường mới tin tức? Thượng quan Hải Đường khẽ to mày, hắn đối với những tin tức này cũng không quá có hứng thú. Có điều ưng đao tin tức, nàng đúng là rất có hứng thú. Dù sao, vậy cũng là quan hệ phá toái cảnh bí mật a. Chuyện này, không có càng nhiều tin tức, có điều nghe đồn này ưng đao cùng Sở Phàm có rất mật thiết quan hệ. Hiện tại Sở Phàm đã đến kinh thành, nay một đường lại đây, Sở Phàm có không nhũ danh đầu. Trên giang hồ hoặc là gọi nó vì là kiếm tiên hoặc là bạch đi kiếm tiên cái khác danh hiệu cũng có, ngày sau khả năng chính là hai người này một trong. Có điều này Sở Phàm tung tích rất khó tra, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua ven đường phát sinh sự đến suy đoán, không có cách nào trực tiếp định vị trí của hắn. Thuộc hạ cúi đầu, dù sao những tin tức này đều là không có trải qua nghiệm chứng, chỉ là một ít giang hồ nghe đồn. Theo lý mà nói, loại này tin tức tuyệt đối không nên đem ra báo cáo, ít nhất cũng phải sắp xếp người đi xác minh sau đó mới có thể báo cáo. Kiếm tiên, đúng là thú vị a. Cái này Sở Phàm hắn khứ Vũ Xương phủ làm cái gì? Thượng quan Hải Đường hỏi. Tương đao tin tức chính là hắn đi tới Vũ Xương phủ sau đó chuyển đến, vì lẽ đó đại khái có thể suy đoán hắn chính là ưng đao mới đi. Thuộc hạ chỉ có thể nói tiếp suy đoán tin tức, đem những tin tức này toàn bộ cầm nghiệm chứng một lần, xác định không có vấn đề sau đó lại lần nữa hướng về ta báo cáo. Còn có chính là nghĩ biện pháp tìm tới Sở Phàm vị trí, ưng đao tin tức cũng phải toàn diện theo vào, bất kỳ một điểm tiểu tin tức đều không thể để sót. Thượng quan Hải Đường vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Vâng, trang chủ. Mang đến diện người sau khi rời đi, Thượng quan Hải Đường cũng rơi vào trầm tư. Hắn vừa bắt đầu đối với Sở Phàm cũng không có ôm quá to lớn chờ mong, coi như Sở Phàm có chút tên tuổi, tu vi còn chưa đủ, ngoại trừ giết huyết đao lão tổ chiến tích này đem ra được, cái khác chiến tích kỳ thực cũng không đáng nói quát. Một ít sơ tặc, hái hoa đại trộm, hải tặc, công lực đại đại nhiều bình thường. Chuyện như vậy tích ở cao thủ chân chính trong mắt cũng không đáng nói quát. Có thể quan hệ đến lương đao, Thượng quan Hải Đường liền không thể không cẩn thận đối xử. Cái này Sở Phàm khẳng định cũng sẽ không giống chính mình trước nghĩ đơn giản như vậy. Xem ra gặp có một hồi gió to vũ a. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng cảm thán. Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ đại khái muốn tới làm việc, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng tới. Diệp Cô Thành đến có thể lý giải, Tây Môn Suy Tuyết đến ít nhiều gì vẫn có một điểm bất ngờ. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết không phải loại kia yêu thích dính líu người, bình thường sự hắn cũng không có hứng thú. Nguyên bản những người này đến kinh thành cũng đã đủ giàn vặt, hiện tại ương đao tin tức cũng càng thêm xác định, vậy coi như càng ngày càng phiền phức. Kinh thành, Quỷ Vương phủ. Kinh thành là hoàng đế tọa trấn khu vực, không nói sáng sủa cả khôn, chí ít cũng là nhật nguyệt thanh minh. Có thể tại đây trong kinh thành, nhưng có này tam đại tà quật đứng đầu Quỷ Vương phủ. Nay Quỷ Vương phủ có thể có như thế tên tuổi, chỉ vì chủ nhân của hắn, Quỷ Vương, Hư Nhược Vô. Quỷ trong vương phủ, vóc người kiên cường cao gầy, trên người mặc vải bố thô y Hư Nhược Vô, lúc này đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn thủ hạ mang về tin tức. Thanh y a, này kinh thành nói là náo nhiệt, thực tế có điều là người bình thường phồn hoa thôi. Bao nhiêu năm không có nhiều như vậy giang hồ cao thủ đến tham gia trò vui a. Hư Nhược Vô trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đúng là muốn náo nhiệt một quãng thời gian, có điều cũng rất nguy hiểm, đến cao thủ quá nhiều rồi. Tái Nhược Y ôm quyền thấp giọng nhắc nhở. Ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý. Hư Nhược Vô ngoài miệng nói như vậy, vẻ mặt nhưng hồn nhiên không thèm để ý có thể để hắn Hư Nhược Vô sợ sệt người, tựa hồ vẫn không có. Ngài không nên để tiểu thư lúc này ra ngoài chơi, vẫn là ở trong phủ tốt hơn. Tái Nhược Y thấy Hư Nhược Vô hoàn toàn vẫn là như vậy, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Tái Nhược Y đối với Hư Nhược Vô tự nhiên là trung thành tuyệt đối, nhưng chỉ cần liên lụy đến Quỷ Vương phủ tiểu thư, Hư Nhược Vô con gái, coi như là Hư Nhược Vô, Tái Nhược Y cũng sẽ không cho lưu mặt mũi. Yên tâm đi, có thể gây tổn thương cho con gái của ta người, sẽ không hạ sát thủ. Nếu là có người thật có thể cho nàng một bài học, ngược lại cũng không tồi. Hư Nhược Vô biết Tái Nhược Y ý nghĩ. Hư Nhược Vô cũng rõ ràng con gái của chính mình, mặc dù không nói được hung hăng càng quái, nhưng cũng là có chút điêu ngoa tùy hứng. Loại tính cách này, có Hư Nhược Vô che chở, đương nhiên sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Có thể hiện tại kinh thành cao thủ hội tụ, những người một ánh mắt liền có thể thông qua đêm nguyệt công phu phán đoán ra nàng lai lịch người, sẽ không dễ dàng đối với giới trăng đêm sát thủ, dù sao ai cũng không muốn chọc Hư Nhược Vô một người như vậy. Hiện tại cái này tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, bảo vệ không cho thì có mấy cái lợi hại còn chưa giải mắt. Tái Nhật Y biết Hư Nhược Vô ý tứ, trầm mặc một lát sau, không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía cửa phương hướng. Tựa hồ Hư Dạ Nguyệt bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về bình thường. Được rồi, Thanh Y Điệ, lại đi xem, không cần có cái gì để sót. Lục Phiên Môn, thiên hạ đệ nhất trang, có thể đều ở kinh thành, lần này đến người lại nhiều như vậy. Hư Nhược Vô tuy rằng cuồng, nhưng hắn không đốc. Huống chi, hắn cũng không phải lúc nào đều cuồng. Chỉ có để hắn khó chịu không thoải mái thời điểm, hắn mới gặp giáo đối phương là người. Chương 137, Hư Dạ Nguyệt chương 137, Hư Dạ Nguyệt đại minh Lục Phiên Môn sống đến mức không ra sao, dù sao có Đông Tây Sưởng, còn có Cẩm Y Liễu vệ ở, Lục Phiên Môn liền có vẻ có chút lúng túng. Hầu như có thể nói hiệp khe trong sinh tồn. May là Lục Phiên Môn còn có mấy cái giữ thể diện nhân vật ở, không đến nỗi thất bại thảm hại. Tỷ như Quách Cự Hiệp chính là đại minh Lục Phiên Môn diện mạo nhiệm vụ. Quách Cự Hiệp lúc này chính đang toàn lực hướng về kinh thành cản. Nhìn mới vừa truyền đến mật báo, ánh mắt thâm thúy. Kinh thành lần này, sợ là sẽ phải ra đại sự a. Để mọi người nhanh hơn chút nữa, mau chóng về kinh. Làm sao thành như vậy cơ chứ? Không phải muốn đối phó tiểu ma sư sao? Lục Tiểu Phượng trong miệng oán giận, còn không quên nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, uống rượu. Thế nào rồi? Hoa Mãn Lâu hiếu kỳ. Hắn mặc dù là một cái người mù, một cái võ công rất cao người mù, một người dáng dấp tuấn tú, võ công cao hơn nữa người mù. Hoa Mãn Lâu nhưng xưa nay không dễ dàng dùng võ công, chỉ là yêu thích theo Lục Tiểu Phượng chu vi lắc lư. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều đến rồi kinh thành, ngươi nói này sau lưng có vấn đề hay không? Tây Môn Suy Tuyết đều có thể đi xuất gia làm hòa thượng, ngươi nói hắn tới là làm cái gì? Ngươi nói hắn tại sao không nghe khuyên bảo? Lục Tiểu Phượng rung đùi đắc ý nói, cuối cùng thở dài. Tại sao thở dài? Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy Lục Tiểu Phượng biểu hiện, nhưng trong đầu đại khái có thể não bù đi ra. Còn có thể vì sao sao? Chính là cảm khái, tại sao có nhiều người như vậy liền không nghe khuyên bảo? Quật cùng lửa như thế. Lục Tiểu Phượng hơi có chút bất mãn đoán giận. Hắn nếu như nghe lời ngươi, ngươi cảm thấy cho hắn vẫn là Tây Môn Suy Tuyết sao? Hoa Mãn Lâu hỏi ngược lại. Lục Tiểu Phượng sững sờ, cảm thấy đến lời này cũng có chút đạo lý. Bọn họ những người này, thực sự là không phân tốt xấu a. Lục Tiểu Phượng không vui nói. Kỳ thực ngươi với bọn hắn cũng như thế, khi ngươi muốn làm một chuyện thời điểm, ngươi gặp nghe sao? Của ngươi khác Hoa Mãn Lâu đối với Lục Tiểu Phượng là cực kỳ thấu hiểu. Lục Tiểu Phượng ha ha nở nụ cười, nói rằng, vậy cũng muốn xem là ai, nếu như là ngươi lời nói, ta khẳng định nghe. Hoa Mãn Lâu khẽ mỉm cười, cũng không hề để ý đúng rồi, hai ngày trước nghe lão thực hòa thượng nói, cái kia tên gì Bạch Đi Kiếm Tiên Sở Phàm cũng tới. Lục Tiểu Phượng chợt nhớ tới việc này, còn nói cũ, chính là cái kia Sở Phàm. Hoa Mãn Lâu đối với Sở Phàm hiểu rõ không nhiều, chí ít ở Hoa Mãn Lâu ảnh hưởng bên trong, Sở Phàm không tính một cái cao thủ hàng đầu. Đúng, chính là hắn. Lục Tiểu Phượng nhíu môi. Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi tựa hồ đối với hắn cũng rất có vi tử. Hoa Mãn Lâu hỏi, ta gần nhất nghe một chuyện, nay Sở Phàm đi tới một chuyến Vũ Dương phủ Hàn gia, thuận lợi để người ta thu gom ưng đao cho lấy đi. Lục Tiểu Phượng đối với này khá là xem thường. Chỉ ít theo Lục Tiểu Phượng, Sở Phàm thủ đoạn này là thật không ra gì. Người ta thu được khỏe mạnh đao, ngươi đi cho lấy đi. Này cùng cấp khác nhau ở chỗ nào? Hoa Mãn Lâu cũng có chút kinh đến. Dù sao này ưng đao đúng là không phải chuyện nhỏ. Ngươi nhỏ giọng một chút, còn sợ người biết không đủ. Lục Tiểu Phượng một cái để lại Hoa Mãn Lâu bay. Sở Phàm ngồi ở tiểu lâu góc xó cân nhắc, một cái thanh tú nam tử đi tới. Có điều, Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra đối phương là nữ nhân. Ngược lại không là nàng hóa trang kỹ thuật quá kém, mà là Sở Phàm hiểu thuật dịch dung. Chân chính hành tẩu giang hồ người hóa trang, người bình thường căn bản là không thấy được ngươi nữ giả nam trang. Có điều, này giả công tử cũng thực là có một bộ túi da tốt, hai mắt trắng đen rõ ràng, sống mũi thẳng. Bởi vì có dịch dung thuật che chắn, càng nhiều địa phương rất khó một ánh mắt nhìn ra. Người này chính là Hư Dạ Nguyệt. Hắn đến khách sạn sau, đầu tiên nhìn liền vừa ý Sở Phàm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là Sở Phàm dài đến đẹp đẽ. Trong lòng nàng còn cân nhắc, có khả năng là một cái nào đó công tử nhà giàu ca đi ra hành tẩu giang hồ. Một người uống rượu rất không có gì hay. Hư Dạ Nguyệt tiến lên trước mở miệng. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn Hư Dạ Nguyệt một ánh mắt, không có hé răng. Có muốn hay không cùng uống hai ly? Hư Dạ Nguyệt trực tiếp ngồi xuống. Không được. Cảm tạ. Sở Phàm trực tiếp từ chối. Ta xin ngươi. Hư Dạ Nguyệt đã có chút không cao hứng, nàng đủ cho mặt mũi. Này không phải có mời hay không vấn đề, chỉ là ta không quá cùng cô gái xa lạ uống rượu. Cô gái ở bên ngoài, phải bảo vệ thật chính mình. Chúng ta nam nhân cũng như thế, phải bảo vệ thật chính mình. Sở Phàm trong lòng kỳ thực đang suy nghĩ một chuyện. Cô bé này nhìn tuổi không lớn lắm. Nữ nhân thông thường đều sẽ khá là nhát gan. Coi như trong giang hồ cũng giống như vậy. Người bình thường vẫn đúng là liền không dám xem hư đêm trăng lớn bằng dao đại bãi đến gần. Phương thức này kỳ thực vô cùng nguy hiểm. Trong giang hồ có thể không đều là người tốt. Hư đêm trăng không nghĩ đến Sở Phàm liếc mắt là đã nhìn ra chính mình là thân con gái, tính bướng bỉnh một hồi liền lên đến rồi. Hôm nay rượu này ta còn uống định. Hư đêm trăng nói đưa tay đi lấy liền đàn. Sở Phàm đũa cả lại, đỡ được Hư đêm trăng cổ tay. Còn thuận lợi bưng lên ly rượu, thiện uống một hớp. Không nghĩ đến, ngươi đúng là cái quân tử. Hư đêm trăng thu tay về, nhìn Sở Phàm. Ta không hẳn chính là quân tử, cũng chưa bao giờ cảm giác mình là quân tử. Có điều ngươi nữ nhân này đúng là khó chơi. Sở Phàm lại rót một chén rượu. Rượu này kỳ thực không có cái gì số ghi. Tuy rằng không đến nỗi nói là đồ uống, đại khái cũng là mười mấy độ dáng vẻ. Sở Phàm tiểu lượng coi như không tệ, này uống lên thì có điểm nhạt nhẽo vô vị. Hừ, ngươi biết ta là ai không? Hư đêm trăng thấy Sở Phàm dáng dấp kia, càng ngày càng hứng thú. Một người phụ nữ hóa trang thành nam tử đi ra du ngoạn, hoặc là không câu nệ tiểu tiết quyền quý tiểu thư, hoặc là giang hồ tiền bối nhi nữ, thường thường chơi cái trò này. Bất kể là một loại nào, xem ngươi này ăn mặc, điều kiện gia đình nên đều sẽ không kém. Sở Phàm như thực chất suy đoán, nếu ngươi biết nhà ta không kém, còn dám như vậy chọn tốt ta. Hư Dạ Nguyệt hơi híp mắt lại, nhìn Sở Phàm. Thật giống bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp phát tác. Nói, Hư Dạ Nguyệt lại lần nữa đưa tay đi lấy vỏ rượu. Lần này Sở Phàm không có ngăn cản, Hư Dạ Nguyệt còn tưởng rằng Sở Phàm sợ. Trong lòng hơi có chút tiểu đắc ý bắt được vỏ rượu mới phát hiện, trong này lại hết rồi. Cơ cơ, xác định không có rượu. Rượu này mùi vị cũng không tệ lắm, chính là ít đi chút. Sở Phàm nhìn Hư Dạ Nguyệt cái kia kinh ngạc dáng vẻ, mở miệng cười. Hư Dạ Nguyệt trong lòng tức giận, trên mặt nhưng trái lại lộ ra nụ cười. Thu đã lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm, đang chuẩn bị bỗng nhiên làm có dễ, để Sở Phàm ăn cái thiệt thòi, cho hắn biết đắc tội chính mình hậu quả. Kết quả rút hai lần đều không thể nổ ra. Đây cũng quá kỳ quái. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Sở Phàm mũi chân nhẹ nhàng đứng vững nàng kiếm ngạc. Chẳng trách không rút ra được. Đang muốn phát hỏa, Sở Phàm đã mở miệng trước. Ngươi làm sao trả sốt rồi đây? Có điều là cùng ngươi nói chuyện của tôi. Giang hồ nhi nữ, làm sao có thể như thế không trải qua chuyện cười. Sở Phàm cái kia cười híp mắt dáng vẻ, Thư Dạ Nguyệt tức giận đến nghiến răng. trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định, nhất định cũng phải để Sở Phàm đẹp đẽ. Chương 138, Thượng Quan Hải Đường. Chương 138, Thượng Quan Hải Đường. Hư Dạ Nguyệt đang muốn nói chuyện, Sở Phàm đã bỏ lại một tỏi bạc ở trên bàn, có chừng một lạng dáng vẻ. Một bình hảo tiểu 200 văn, ta ăn cơm không tới 300 văn. Còn lại mời ngươi uống rượu, có điều ngươi được bản thân uống, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Sở Phàm nói đã hướng về dưới lầu đi đến. Hư Dạ Nguyệt nhìn cái kia một lượng bạc, đem bạc cất đi. Tiểu nhị, dâng rượu món ăn. Hư Dạ Nguyệt hô to một tiếng. Khách quan, ngài muốn gọi món gì? Tiểu nhị chạy tới. Hư Dạ Nguyệt lấy ra mặt khác một khối bạc vụn ném cho tiểu nhị. Vừa nãy cái này tiểu vô lại ta tính tiền, dựa theo hắn rượu và thức ăn lại cho ta trên một bàn. Hư Dạ Nguyệt nói rằng, cho tới Sở Phàm cái kia một chiếc bạc, nàng thu hồi đến rồi. Chờ lần sau lúc gặp mặt lại, nàng nhất định phải làm cho hắn biết lợi hại. Sở Phàm ra tiểu lâu sau thẳng đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Này Thiên Hạ Đệ Nhất Trang không chỉ là ở kinh thành, coi như ở toàn bộ giang hồ đều là rất nổi danh. Người trong giang hồ liền không tránh khỏi phải có tiêu dùng. Nếu như tiến vào Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, làm một người đệ nhất thiên hạ, cái kia bổng lộc nhưng là thỏa thỏa. Nhưng là trên thực tế, có đầy đủ thực lực người, có muốn tới hay không Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cũng không đáng kể. Bọn họ ở bất kỳ địa phương đều có thể sống rất tốt. Có thể người tới nơi này, đại thể là một ít có chút thực lực, lại không tính hàng đầu. Bởi vì không có thực lực chân chính người, tiến vào không được Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cổng lớn. Người nào? Hai cái bảo vệ ngăn cản Sở Phàm, trong ánh mắt mang theo vài phần sát khí. Nhận lời mời mà đến. Sở Phàm lấy ra thư mời. Hộ vệ tiếp nhận thư mời nhìn qua, sau đó gọi tới một người làm, dẫn Sở Phàm đi vào. Đến đại sảnh, Sở Phàm cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy trong truyền thuyết Thượng Quan Hải Đường. Một cái nữ giả nam trang, mang theo vài phần tuấn lãng nữ tử. Thượng Quan trang chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Sở Phàm hơi ôm quyền. Ngưỡng mộ đã lâu, Sở thiếu hiệp này một đường hành hiệp trượng nghĩa, ta ở kinh thành cũng nghe được đại gia đối với ngươi tán thưởng, còn có Bạch Tỷ kiếm tiên danh hiệu. Thượng Quan Hải Đường cũng ôm quyền khen tặng. Thượng Quan trang chủ quá khen, cái kia đều là một ít không ra gì đồ vật. Không đáng để. Sở Phàm liên tục xua tay. Sở thiếu hiệp, gọi ta Hải Đường là tốt rồi. Thượng Quan Hải Đường nói rằng, ta đối với ngươi nhưng là kính ngưỡng đã lâu, tuổi còn trẻ liền có thể giết huyết đao lao tổ, thực tại không phải người bình thường có thể so với a. Được, vậy chúng ta xưng hô với nhau họ tên được rồi. Sở Phàm kỳ thực cũng không quá quen thuộc những người thiếu hiệp loại hình xưng hô. Nói đúng ra, là cảm thấy đến quá phiền phức. Trực tiếp kêu tên, trái lại đơn giản. Hai người thật một phen khách khí qua đi, Thượng Quan Hải Đường cho Sở Phàm sắp xếp nơi ở. Kỳ thực Thượng Quan Hải Đường rất tò mò ương đạo sự, cũng muốn cùng Sở Phàm hảo hảo nói chuyện được này. Lần này Thượng Quan Hải Đường phát sinh xin mời tiếp, xin mời thiên hạ các đường anh hùng hào kiệt, chủ yếu nhất mục vẫn là vì tiểu ma sư. Vì tiểu ma sư, Thượng Quan Hải Đường không thể không đè lại trong lòng hiếu kỳ. Cũng không ai biết, lời này hỏi ra lời, Sở Phàm có thể hay không không cao hứng. Dù sao, vậy cũng là ương đạo a. Còn nữa, việc này còn quan hệ đến Chu Vô Thị. Thượng Quan Hải Đường đối với Chu Vô Thị cực kỳ kính nể, hầu như đến kính như thần linh mức độ. Thượng Quan Hải Đường đi rồi, Sở Phàm cũng bắt đầu cân nhắc. Xem ra, muốn ảnh hưởng Thượng Quan Hải Đường, vẫn phải là từ Chu Vô Thị ra tay. Sở Phàm nhẹ nhàng đánh mặt bàn, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Thượng Quan Hải Đường võ công không cao, hắn có thể đứng hàng Hồ Long Sơn Trang huyền tự hào mật thám, tự nhiên là có nó hơn người địa phương. Chỉ cần liền nói nàng thân phận này, Sở Phàm cũng không có ý định liền như vậy buông tha Thượng Quan Hải Đường. Thư Dạ Nguyệt nằm ở ghế tựa, cẩn thận lật xem này sưu tập đến tin tức. Nay từng cái manh mối liên tiếp lên, Thư Dạ Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sở Phàm ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang sinh hoạt vẫn là cực kỳ thích ý, ăn uống ngủ nghỉ đều chăm sóc cực kỳ đúng chỗ thỏa đáng. Sở Phàm mỗi ngày chỉ cần đem tinh lực dùng ở tu hành trên là được rồi. Nay vẫn là Sở Phàm lần thứ nhất cảm giác tu luyện cũng là một loại rất thống khổ sự. Dù sao trước hắn cũng không có đường hoàng gia dáng dùng thời gian đi tu luyện qua bất kỳ một môn võ công. Nhưng đạo tâm trùng ma đại pháp nhưng muốn hắn chính mình một chút đi đột phá. Nhưng mà vừa bắt đầu công pháp tu luyện không có vấn đề, nhưng đạo tâm nhưng rất khó ngưng tụ. Nói trắng ra chính là đối với đạo gia đồ vật lý giải không đủ. Muốn nói tới đạo tâm trùng ma đại pháp cũng là tên biến thái, rõ ràng muốn tu ma, nhưng phải trước tiên tu đạo. Đương nhiên, Sở Phàm nghĩ đến một cái khả năng, vậy thì là Bắc Minh thần công tiểu vô tướng công những thứ này đều là đạo gia công pháp. Tính ra cũng là số 1 số 2. Nếu như đem này hai loại võ công cùng đạo tâm trùng ma đại pháp dung hợp, sẽ như thế nào? Biện pháp như thế có được hay không không biết, nhưng nguy hiểm khẳng định là có. Đạo tâm trùng ma đại pháp bí tịch hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần, cũng không phải là chỉ có một loại biện pháp có thể thành, mà là nặng bao nhiêu biện pháp. Đầu tiên, muốn thành tựu đạo tâm, vậy thì nhất định phải đối với đạo có lý giải. Ma đạo lý luận là không sánh bằng đạo gia. Dùng đầu góc ngẫm lại cũng biết, đạo gia truyền thừa mấy ngàn năm, có chút cái gì lỗ thủng cũng bù đắp. Ma giáo vẫn bị chèn ép, lý luận liền không thể hoàn thiện. Vì lẽ đó ở tu đạo tâm thời điểm, liền muốn lưu lại một cái chỗ đột phá, dùng để trùng ma. Còn có một cái biện pháp, chính là cưỡng chế nhập ma. Thì như nhất phong loại kia nhập ma phương thức, còn lại chính là bình thường tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Nếu như gia nhập Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công còn có thể hay không thể trùng ma nhưng là không nhất định. Đến thời điểm muốn trùng ma, phòng trừng biện pháp duy nhất chính là giống như nhất phong, cưỡng chế nhập ma. Biện pháp này không thể khống nhân tố quá nhiều rồi. Sở Phàm âm thầm lắc đầu. Trong này quá nhiều ẩn số, gần nhất đến kinh thành người cũng không ít, hy vọng không nên tới trêu chọc ta mới được. Sở Phàm là thật không muốn gây phiền toái. Sở Phàm vẫn còn có chút tự mình biết mình. Phổ thông giang hồ nhân sĩ, hắn có thể ung dung đường đối. Nếu như gặp gỡ cao cấp nhất cao thủ, hắn cũng không có cái gì phần thắng. đến thời điểm khả năng còn muốn chạy trốn. Tuy nhiên đã tiến vào nhất phẩm, cũng chính vì như thế, hắn mới cảm giác được, nhất phẩm tứ cảnh giới, so với phía trước bát phẩm chênh lệch càng to lớn hơn, tiến bộ cũng càng chậm hơn. Vậy đại khái thật giống như năm nhất học thêm giảm, năm thứ hai học nhận chia, những thứ đồ này cho sinh viên đại học đến xem, hầu như chính là mấy ngày học tập lượng. Càng đi về phía sau, chiều ngang lại càng lớn. Loại này lôi kéo cũng là càng lớn. Thậm chí rất nhiều người ở cùng cảnh giới dưới, có không giống nhau linh ngộ, cuối cùng cũng có thể đi không giống nhau con đường, nhưng sức chiến đấu nhưng không hề yếu. Rất khó nói bọn họ ai đúng ai sai. Đây chính là nhất phẩm sau khi, mọi người đều đã sắp muốn đạt đến võ học đỉnh cao. Lý giải đồ vật cũng sẽ không như thế. Cửu phẩm đến nhị phẩm, cái kia đều theo chiếu tiền nhân đường lại đi, đến nhất phẩm, nhất định phải có chính mình lý giải, thử đi ra con đường của chính mình. Thượng quan Hải Đường lúc này cũng không ở Thiên Hạ đệ nhất trang, mà là ở Hộ Long Sơn trang. Chương 139, Xuất Vân Quốc Âm Nhu chương 139, Xuất Vân Quốc Âm Nhu Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại mật thám kỳ thực chỉ có 3 cái. Huyền tự hào Thượng quan Hải Đường, Thiên tự hào Đoạn Thiên Ngai, địa tên cửa hiệu Quy Hải Nhất Đao. Ba người này có sở trường riêng, Thượng quan Hải Đường rõ ràng liền không phải chiến đấu hình nhân tài mà là công năng hình nhân tài. Quy Hải Nhất Đao sức chiến đấu cực cường, có điều tính cách nguyên nhân, không quá thích nói chuyện. Đoạn Thiên Ngai càng gần tới với giữa hai người. Lúc này ba người chính cùng bái kiến Chu Vô Thị. Xuất Vân Quốc sứ giả vào kinh, ngày mai yết kiến hoàng thượng. Nhưng ta nhận được tin tức, Xuất Vân Quốc sứ giả tựa hồ có sự dị thường. Các ngươi muốn ở yết kiến trước đem sự điều tra rõ ràng. Chu Vô Thị ngữ khí nghiêm túc, nhìn ba người. Ba người lĩnh mệnh, bọn họ đã sớm tập mãi thành quen, nhiệm vụ như vậy đối với bọn hắn tới nói, quá đơn giản có điều. Không thể không nói, Chu Vô Thị ở vài phương diện khác xác thực rất thành công. Hắn muốn mưu đầu ngôi vị hoàng đế, vừa bắt đầu bồi dưỡng tam đại mật thám, hắn cũng không dám trực tiếp bồi dưỡng bọn họ phản quốc, chỉ có thể đánh yêu nước cờ hiệu đi bồi dưỡng. Kết quả chờ hắn làm phản, hắn bồi dưỡng được đến người, cũng xác thực như hắn bồi dưỡng, từng cái đúng là rất yêu quốc, tất cả đều đứng ở hắn phía đối lập. Cũng không biết nên nói hắn thành công, vẫn là thất bại. Cũng chính là bởi vì Chu Vô Thị không có hướng về bọn họ tiết lộ quá phản quốc sự, rất nhiều chuyện liền không có cách nào với bọn hắn nói rõ. Xuất Vân Quốc sứ giả bị giết, thay thành Chu Vô Thị thủ hạ Ô Hoàn. Lợi Tú công chúa cũng bị thay. Nếu để cho bọn họ biết trận tướng, Chu Vô Thị cũng không chịu định, bọn họ còn có thể sẽ không đứng ở phía bên mình. Hải Đường, Thiên Hạ đệ nhất trang người có tài không ít, chuyện này liền tạm thời giao cho ngươi đến xử lý, làm sao? Chu Vô Thị bỗng nhiên nhìn về phía Thượng quan Hải Đường. Nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng, rất hòa ái. Thượng quan Hải Đường đối với Chu Vô Thị vốn là cực kỳ kính trọng. Nếu như Chu Vô Thị đúng như hắn ngụy trang như thế, Thượng quan Hải Đường cho dù chết cũng sẽ không phản bội hắn. Nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ. Thượng quan Hải Đường lập tức lĩnh mệnh, trong lòng nhưng cân nhắc để ai đi thăm dò. Cha việc này thích hợp ứng cử viên kỳ thực rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến Sở Phàm. Muốn nói Sở Phàm có thích hợp hay không, vậy khẳng định vẫn tính thích hợp. Có thể Sở Phàm không có tương tự kinh nghiệm, tuyệt đối không phải thích hợp nhất người. Đây giống như là một cái tự do vật lộn quán quân cùng một cái Olympic vật lộn quán quân, kỳ thực vẫn có khác nhau. Thượng quan Hải Đường sẽ nghĩ tới dùng Sở Phàm, cũng là muốn thăm dò. Hơn nữa Sở Phàm võ công không yếu, phương diện kinh nghiệm, võ công có thể bổ khuyết một phần. Chu Vô Thị đối với Thượng quan Hải Đường biểu hiện cũng khá là thỏa mãn. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Chu Vô Thị phất tay một cái. Nghĩ đến ngôi vị hoàng đế cùng Tố Tâm, Chu Vô Thị trong lòng phiên giang đảo hải. Tố Tâm, ngôi vị hoàng đế đều là ta. Chu Vô Thị nhìn tam đại mật thám bóng lưng, Chu Vô Thị chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể vô cùng nội lực. Không có ai biết, hắn tên này khắp thiên hạ thiết đảm thần hầu không chỉ tu luyện đến ma công hấp công đại pháp, càng là hút đi võ lâm hơn trăm cao thủ nội lực thủ phạm. Điều này cũng làm cho để Chu Vô Thị trực tiếp đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Thêm vào tay cầm quyền lực, Chu Vô Thị dần dần sinh ra dạ tâm. Trở lại Thiên Hạ đệ nhất trang, Thượng quan Hải Đường lập tức khiến người ta đem Sở Phàm mời lại đây. Thượng quan Hải Đường đem sự tình đại khái nói rồi một lần. Sở Phàm cũng có chút kỳ quái, thiên hạ này đâu đâu cũng có quốc gia, Đường Tống Nguyên Minh Thành, còn có thể bước lên một cái Xuất Vân Quốc. Cũng không biết cái này Xuất Vân Quốc ở đâu cái xó xỉnh. Nếu Hải Đường mở miệng, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Có điều có một số việc ta vẫn phải là trước tiên nói rõ ràng. Điều tra những việc này, cùng giang hồ tranh đấu không giống nhau. Gặp phải muốn động thủ tranh đấu, ta tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, bí mật điều tra, có cái gì phải chú ý địa phương, vẫn phải là ngươi nhắc nhở. Sở Phàm điểm ấy tự mình biết mình vẫn có. Thượng quan Hải Đường có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến Sở Phàm không có một chút nào từ chối đáp lại đến. Này với hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm. Sở huynh có thể đáp ứng, Hải Đường cảm kích không nớt. Những chuyện khác, ta sẽ tận lực sắp xếp thỏa đáng. Thượng quan Hải Đường cũng không có tinh tế nghĩ. Bất kể nói thế nào, chính mình không phải là ngóng trông Sở Phàm đáp ứng sao? Mà Sở Phàm lúc này cũng có ý nghĩ của chính mình. Vậy thì là mượn cơ hội này, tra xét xuống Chu Vô Thị. Bởi vì Chu Vô Thị gặp Hấp Công Đại Pháp, Sở Phàm rất muốn biết, hắn Hấp Công Đại Pháp cùng chính mình Bắc Minh Thần Công gặp có cái gì không giống nhau. Sở Phàm kỳ thực phân tích quá. Hấp Công Đại Pháp bị liệt vào ma công, vậy hắn khẳng định có cái gì điểm không tốt. Hơn nữa Hấp Công Đại Pháp có một cái rất nghịch thiên công năng, chính là có thể hấp thu người kinh nghiệm tu luyện, đạt đến cảnh giới nhất định sau món đồ gì quý giá nhất. Không phải nội lực, mà là cái kia một thân tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu. Bắc Minh Thần Công là đạo gia công pháp, không có cách nào hấp thu người kinh nghiệm. Nhưng hai người này công pháp cụ thể khác biệt, Sở Phàm cũng rất tò mò. Đinh Dương thu được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ nội dung, Diễn Xuất Vân Quốc Âm Nhu nhìn nhiệm vụ này, cũng thật là vì chính mình hiện tại chế tạo riêng a. ngay ở Sở Phàm cùng Thượng Quan Hải Đường thương nghị sự tình thời điểm, đột nhiên có người đến bẩm báo. "Trang chủ, Quỷ Vương phủ quận chúa đến đây bái phỏng." Lời kia vừa thốt ra, Thượng Quan Hải Đường cũng sửng sốt. Nàng không nhớ rõ chính mình cùng này Quỷ Vương có cái gì lui tới. Quỷ Vương con gái làm sao đột nhiên đến bái phỏng chính mình? Đây là ý gì? Không nên a. Thượng Quan Hải Đường nhíu mày, nếu như là những người khác, Thượng Quan Hải Đường cũng sẽ không quá để ý cái này Quỷ Vương, nàng vẫn đúng là đến thận trọng. Sở Phàm nhưng biết đại khái xảy ra chuyện gì, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, nàng sẽ nhanh như thế đi tìm đến. "Xin mời quận chúa đến phòng khách." Dâng trà. Thượng Quan Hải Đường không nghĩ ra cái nguyên cớ, cũng không tốt làm lỡ quá nhiều thời gian, trước tiên đem người mời đi vào lại nói. Hạ nhân vội vàng đi thông báo. Không một hồi thời gian, Thư Dạ Nguyệt liền đi vào. Nhìn thấy quận chúa, Thượng Quan Hải Đường thi lễ một cái, chỉ ít từ lễ tiết tới nói, hắn xác thực nên hành lễ. "Thượng Quan trang chủ khách khí." Thư Dạ Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt nhưng nhìn quét chu vi, cuối cùng đặt ở Sở Phàm trên người. Sở Phàm ở một bên nhìn, hai người kia tuy rằng rất khách khí, ai có thể cũng nhìn ra được. Thượng Quan Hải Đường rõ ràng đang thăm dò. Thư Dạ Nguyệt rõ ràng liền không để ý nhiều như vậy, mục đích có mưu đồ khác, cũng không có một chút nào ẩn dấu ý tứ. "Bạch Đi kiếm tiên, Sở Phàm." Thư Dạ Nguyệt nói hướng Sở Phàm đến gần. "Quận chúa nhận thức Sở huynh." Thượng Quan Hải Đường có chút nắm không cho, thăm dò dò hỏi, chủ yếu là xem Thư Dạ Nguyệt khẩu khí. "Nhận thức. Hắn kính xin ta uống rượu đây. Mấy ngày trước, ta ở tiểu lâu thấy hắn một mặt." "Ê, bạc." Thư Dạ Nguyệt nói lấy ra một lạng bạc vụn, mở ra tay, phóng tới Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm nhất thời không còn gì để nói. Thượng Quan Hải Đường đại khái cũng hiểu được, Thư Dạ Nguyệt không phải xung chính mình đến, mà là nhằm vào Sở Phàm đến. Sở Phàm kỳ thực cũng không nghĩ tới, Thư Dạ Nguyệt sẽ như vậy chấp nhất. Không phải là đùa nàng một hồi sao? Chương 140, mượn đao nhìn qua chương 140, mượn đao nhìn qua của chúa, trước có bao nhiêu mạo phạm. Sở Phàm cũng không phải sợ Thư Dạ Nguyệt. "Mạo phạm? Sở thiếu hiệp kính xin ta uống rượu đây." Thư Dạ Nguyệt cười híp mắt nói. Sở Phàm cười miệng một hồi, "Quận chúa nói giỡn, ta liền không quấy rầy quận chúa cùng thượng quan trang chủ." Nói, Sở Phàm liền chuẩn bị mượn cơ hội tránh đi. Vẫn là thiếu ở tại bọn hắn này dàn vặt tốt hơn. "Sở thiếu hiệp, chờ một chút, ta lần này đến nhưng là chuyên tìm đến ngươi a." Thư Dạ Nguyệt ngăn cản Sở Phàm. Sở Phàm trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Này Thư Dạ Nguyệt cũng là quá trực tiếp, nghĩ đến cái gì liền làm. Còn trực tiếp tìm tới thiên hạ đệ nhất trang đến rồi. Có thể lời đã đến phần này trên, Sở Phàm cũng không thể lại đi. "Quận chúa, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Sở Phàm thăm dò hỏi một câu. Trong lòng nhưng nóng trông Thượng Quan Hải Đường có thể cho mình thoát thân, thuận lợi cho Thượng Quan Hải Đường đánh thủ thế. Thượng Quan Hải Đường vẫn đang bí ẩn quan sát Sở Phàm cùng Hư Dạ Nguyệt nhất cử nhất động. Sở Phàm động tác nàng liếc mắt liền thấy. Đối với Hư Dạ Nguyệt, Thượng Quan Hải Đường tự nhiên không thể nói được chán ghét. Hai người tính cách nhìn như không giống, kỳ thực có cái rất lớn tương đồng điểm. Vậy thì là mạnh hơn. Hai người thường thường lấy nam trang gặp người, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là con gái trang bị rất nhiều bất tiện. Mặc dù là ở trong giang hồ, nam tôn nữ ti quan niệm không bằng trong thế giới trần tục như vậy nghiêm trọng, nhưng như cũ tồn tại. Thượng Quan Hải Đường thân là thiên hạ đệ nhất trang chủ, quản sự nhiều, tiếp xúc nhiều người. Thư Dạ Nguyệt thân là Quỷ Vương phủ của chúa, cũng là khá là mạnh hơn. Hai người gặp mặt, không có đối chọi gay gắt ý tứ, khó tránh khỏi hơi có chút không phục ý nghĩ. Loại ý nghĩ này tuy rằng mịt mờ, trong lòng nhưng đang bí ẩn phân cao thấp. Thêm vào Sở Phàm là khách mời, Thượng Quan Hải Đường không có không giúp Sở Phàm đạo lý. Ngay ở Thượng Quan Hải Đường chuẩn bị mở miệng thời gian, Thư Dạ Nguyệt mở miệng trước, "Sở thiếu hiệp, lần này tìm đến ngươi, là nghe nói ngươi được rồi ưng đao. Này ưng đao chi danh, trên giang hồ người biết không coi là nhiều. Ta vừa vặn nghe nói qua, rất là hiếu kỳ đây. Không biết, có thể không mượn đao nhìn qua?" Nghe được ưng đao, Thượng Quan Hải Đường lập tức không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút này một cái ưng đao. Trước mặc dù biết Sở Phàm có đao này, nhưng không có tuyệt đối tin tức có thể khẳng định. Hiện tại đúng là vừa vặn có thể dựa vào Hư Dạng Nguyệt nguyên cớ tìm tòi hư thực. Nếu như thật tại trong tay Sở Phàm, cũng có thể nhìn này ưng đao đến cùng là gì dáng dấp. Sở Phàm thấy Thượng Quan Hải Đường không có ý lên tiếng, chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng. Xem ra ngày hôm nay là chạy không thoát. Quân chúa cũng đã mở miệng, này tự nhiên không thành vấn đề. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ngược lại biết ưng đao người, đều biết nó hiện tại ở trong tay chính mình, cho bọn họ nhìn cũng không sao. "Sở công tử, ngươi mời ta từng uống rượu, chúng ta cũng coi như bằng hữu, không cần cứ gọi ta của chúa, có vẻ xa lạ, gọi ta Đêm Nguyệt là được." Thư Dạ Nguyệt cũng không biết có phải là cố ý sau khi nói xong còn xem Thượng Quan Hải Đường một ánh mắt. Thượng Quan Hải Đường không có hé răng, nàng còn không đến mức vì chuyện này tính toán. "Phải, vậy thì mời chờ, ưng đao ở phòng ta, ta đi lấy đến." Sở Phàm nói hơi ưu quyền, xoay người đi lấy ưng đao. Trên thực tế, ưng đao ở hệ thống cho túi bách bảo bên trong. Chỉ là hắn không thể ở trước mặt hai người bỗng nhiên đem ưng đao cho biến đi ra, không có cách nào giải thích. Không thể làm gì khác hơn là tìm cái cớ. Lấy cớ này lại làm cho Thượng Quan Hải Đường khá là thỏa mãn. Đem ưng đao vật trọng yếu như vậy đặt ở thiên hạ đệ nhất trang, không có bên người mang theo, hoặc là ở đi. Vậy thì giải thích Sở Phàm đối với mình tín nhiệm a. Sở Phàm đi rồi, Thư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường hai người ít nhiều có chút lẫn nhau phân cao thấp ý tứ. "Thượng Quan trang chủ, không nghĩ đến ngươi ra tay nhanh như vậy, tin tức còn không chuyển đi liền đem Sở công tử kéo đến ngươi này đến rồi. Lẽ nào là coi trọng Sở công tử tuấn tú?" Thư Dạ Nguyệt lời này nói tới có chút trực tiếp. Đổi làm bình thường nữ nhân, tuyệt không cho tới nói coi trọng nam nhân tuấn tú, ít nhiều có chút không đứng đắn. Có thể Thượng Quan Hải Đường cũng không phải người bình thường. ta từ lúc hồi lâu trước liền cho Sở công tử phát đi tới thư mời. Lúc đó còn chưa từng gặp Sở công tử bản thân, càng không có bất kỳ ưng đào tin tức. Ngược lại là con chúa, trước chưa từng nghe nói ngươi đối với Sở công tử có bất cứ hứng thú gì, ở tiểu lâu gặp mặt một lần, liền hạ mình đến ta này. Thượng quan Hải Đường không chỉ phản bác Hư Dạ Nguyệt lời nói, còn trực tiếp đối trở lại. Ta đã thấy tuấn tú nam tử nhiều vô số kể, nếu bàn về tướng mạo, Sở công tử xác thực được cho anh tuấn, nhưng còn không đến mức nói là tuyệt thế vô song. Đến đây bái phỏng, tự nhiên là cảm thấy đến Sở công tử chính là rồng phượng trong loài người, mà không phải đẹp đẽ tối ra. Hư Dạ Nguyệt nói chuyện cũng bù hư, nàng thân là của chúa, định mỡ nàng người tự nhiên không ít. Đủ loại khác nhau nam nhân càng là đến không xuể. Trong chốn giang hồ thiếu niên anh hùng, người đọc sách bên trong công tử văn nhã, xem hơn nhiều, ánh mắt dĩ nhiên là cao. Chỉ cần tướng mạo, vẫn đúng là liền không thể để cho Hư Dạ Nguyệt có chút động tâm. Nhiều lắm chính là than thở một câu. Hai người ngoài miệng lời nói khách khí, trên thực tế nhưng âm thầm nhầm vào. Liền ngay cả trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một luồng mùi khói thuốc súng. Sở Phàm mang tới ưng đao, trực tiếp để lên bàn, cho hai người xem xét. Đây chính là ưng đao. Hư Dạ Nguyệt hơi có chút bất ngờ. Đao này nói cổ điển đó là cho nó mặt mũi. Trên thực tế chính là vừa đen lại xấu. Rất khó khiến người ta cảm thấy cho nó cùng Mỹ có bất kỳ quan hệ gì. Đúng, đây chính là truyền ưng đại hiệp lưu truyền tới nay ưng đao. Chỉ là hắn thần uy không hiện ra, bề ngoài xấu xí thôi. Sở Phàm kỳ thực cũng cảm thấy này ưng đao có chút xấu. Đây chính là xấu a. Hư Dạ Nguyệt cũng thật là không một chút nào khách khí, trực tiếp liền nói đi ra. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng phụ họa một tiếng. Sở Phàm đối với này cũng là không có cách nào biện giải, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy đao này thật sự xấu. Sở Phàm cùng Thượng quan Hải Đường đổi y phục ra hành, lén lút lẻn vào một căn thủ vệ nghiêm ngặt trong đại viện. Nơi này là Hồng Lư Các, thủ vệ phi thường nghiêm ngặt, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Thượng quan Hải Đường thấp giọng căn dặn. Đánh rắn động cỏ lời nói, thiết không nói có thể hay không chạy trốn. Mặc dù chạy trốn, lại muốn đến tra, cũng không thể dễ dàng như thế. Yên tâm, ta này một đường đến kinh thành, dễ không ít sơ tặc, đại trộm. Sở Phàm còn rất có tự tin. Có lúc vì đem những người kia một lưới bắt hết, hắn đều là thả dây dài câu cá lớn. Theo dõi cùng ẩn náu khẳng định là có nhất định kinh nghiệm. Ừm. Cần tác vô ưu. Thượng quan Hải Đường căn dặn một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu lựa chọn Sở Phàm, đương nhiên sẽ không hoài nghi Sở Phàm đại thể năng lực. Chi tiết khả năng không bằng chuyên nghiệp ám sát, tra xét nhân viên, nhưng cơ bản trên chắc chắn sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Bây giờ đi đâu? Sở Phàm đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, vẫn phải là muốn Thượng quan Hải Đường đến dẫn đường. Thượng quan Hải Đường đã sớm chuẩn bị, lấy ra một tờ giấy mở ra, tiếp theo Hồng Lư Các yếu ớt ánh đèn có thể thấy rõ đó là một tấm Hồng Lư Các bản vẽ mặt phẳng. Chương 141, bắt cóc Thái Hậu. Chương 141, bắt cóc Thái Hậu. Nơi này chính là xuất Vân Quốc khiến chỗ ở. Thượng quan Hải Đường chỉ một vị trí, vừa vặn ở Hồng Lư Các nội viện phía bên phải. Được, rõ ràng. Trực tiếp hạ sát thủ sao? Sở Phàm thuận miệng hỏi một câu. Vậy khẳng định không được a. Xuất Vân Quốc khiến là đến yết kiến hoàng thượng, bắt hắn cho giết, làm sao bàn giao? Chúng ta lần này chủ yếu là nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng tình huống, nhìn có hay không dị thường gì. Ưu tiên cân nhắc nghe trộm, tiến vào bọn họ gian phòng tìm kiếm hữu dụng manh mối. Nếu như đến nguy hiểm bước mặt, bất đắc dĩ mới hạ sát thủ. Thượng quan Hải Đường cũng khá là không nói gì. Chu Vô Thị là làm cho nàng đến điều tra, không phải đến ám sát. Hai người này có thể có khác biệt rất lớn. Hành, không thành vấn đề. Sở Phàm đối với những việc này cũng không đáng kể, ngược lại chính là theo đi một chuyến, có thể giúp đỡ liền giúp, không giúp được là xong. Chủ yếu vẫn là nhìn hỗ trợ sau đó, có thể hay không tiếp cận Chu Vô Thị. Thượng quan Hải Đường thân thủ bình thường, nhưng kinh nghiệm rất phong phú. Đơn thuần từ khinh công góc độ tới nói, Sở Phàm có thể suy Thượng quan Hải Đường mấy con phố. Rất nhiều Thượng quan Hải Đường không làm được vô thanh vô tức quá khứ vị trí, Sở Phàm có thể. Nhưng Thượng quan Hải Đường nhưng dù sao có thể dựa vào kinh nghiệm của nàng cùng kỹ xảo bù đắp không đủ, như cũng có thể ung dung thông qua. Hai người một đường không đi vào viện. Liên này một gian. Thượng quan Hải Đường chỉ một gian chính thất. Hai người nhìn nhau, quan sát một hồi trong viện, xác định không có thị vệ mới yên tâm lẻn vào. Làm hai người tới gần, đã mơ hồ có thể nghe có người đang nói chuyện. Người tốt nhất thả ta. Đây là thanh âm một nữ nhân. Sở Phàm nghi hoặc nhìn về phía Thượng quan Hải Đường. Này xuất Vân Quốc sứ giả đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Thượng quan Hải Đường lắc đầu. Thả ngươi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lần này nói chuyện chính là người đàn ông. Ta là Đại Minh Thái Hậu, ngươi bắt cóc ta, đầy đủ để cho các ngươi xuất Vân Quốc gặp ngập đầu hải đường. Nữ nhân lớn tiếng quát lớn. Một câu nói này nhưng làm Sở Phàm cùng Thượng quan Hải Đường đều khiếp sợ đến. Xuất Vân Quốc khiến lại bắt cóc Đại Minh Thái Hậu. Này không phải tự tìm đường chết sao? Xuất Vân Quốc có điều một cái nước nhỏ, căn bản là không chống đỡ được Đại Minh thiết kỵ. Ngươi cũng nói rồi, nếu để cho người biết, Xuất Vân Quốc ắt gặp ngập đầu hải đường. Ngươi nếu như thông minh một điểm, cũng không đến nỗi nói ra như vậy lời ngớ ngẩn. Ta thả ngươi, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không tha ngươi, chí ít còn có lợi có thể đủ, không phải sao? Xuất Vân Quốc khiến căn bản là không thèm để ý Thái Hậu uy hiếp. Thôi có chút đầu óc người đều biết, hắn nói chính là sự thực. Hiện tại thả Thái Hậu, Đại Minh không thể tha thứ Xuất Vân Quốc. Tất nhiên đối với hắn động binh, này đã là kết quả xấu nhất, lại xấu cũng xấu không tới nơi nào đi. Lời nói không êm hay, coi như hắn hiện tại giết chết Thái Hậu, Đại Minh nhiều nhất cũng chính là đem Xuất Vân Quốc cho diện. Còn có thể liên tục nhiều lần diệt cái chừng 10 thứ hay sao? Mà trên thực tế, hiện tại Xuất Vân Quốc khiến đã sớm thay đổi người, là Chu Vô Thị thủ hạ Ô Hoàn. Hắn càng không thể quan tâm Xuất Vân Quốc vận mệnh. cho tới xuất vân quốc gặp chịu đựng đại minh ra sao lựa giận, căn bản là không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi, chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình là được. Sở Phàm nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường, dùng xuẩn ngữ hỏi: hiện tại cái này tình huống toán tình huống đặc biệt chứ? Nếu như này cũng không tính là. Thượng Quan Hải Đường nhưng còn đang suy nghĩ những chuyện khác. Đại Minh Thái Hậu địa vị cao quý, nếu như bị trói, vậy cũng là thiên đại sự. Lại không hề có một chút tin tức nào thu được. Vẫn là nói Chu Vô Thị vì không đưa tới phiền phức không tất yếu, cố ý không nói cho chính mình. Nhìn thấy Sở Phàm do hỏi, Thượng Quan Hải Đường trong lòng do dự mấy giây. Nàng đang do dự có muốn hay không trước tiên thông báo Chu Vô Thị. Vẹn vẹn do dự mấy giây, Thượng Quan Hải Đường liền làm quyết định. Thượng Quan Hải Đường nói đã động. Sở Phàm nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường động trong nháy mắt, cũng cấp tốc ra tay. Hai người phá cửa sổ mà vào, còn đến không kịp thấy rõ trong phòng tình huống, trước tiên khóa chặt trong phòng hai người. Một cái dị vực trang phục nam tử, còn có một cái nhưng là trên người đầu mấy phần quý khí cùng tức giận thái hậu. Người nào? Ô Hoàn tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Sở Phàm cùng Thượng Quan Hải Đường mới vừa phá cửa sổ, hắn cũng đã nhanh chóng lùi về phía sau hai bước quát hỏi. Thật là to gan. Ô Hoàn tiện tay rút ra một bên trường kiếm. Sở Phàm một kiếm hướng về Ô Hoàn đâm tới. Ô Hoàn trở tay ngăn. Vẹn vẹn này một kiếm, hai người đều ý thức được đối phương không đơn giản. Ô Hoàn trong lòng tính toán rất nhanh, đột nhiên một trường đánh hướng thái hậu. Điều này làm cho Sở Phàm cùng Thượng Quan Hải Đường đều có chút khiếp sợ. Sở Phàm đã sớm phòng bị hắn gặp giết thái hậu, nhưng cũng đánh đáy lòng cho rằng khả năng này không lớn. Nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản, đối phương nắm lấy thái hậu áp chế chính mình, so với trực tiếp giết càng có tác dụng. Nếu như đối phương dùng thái hậu áp chế, chí ít Thượng Quan Hải Đường tuyệt không dám động thủ. Vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu, sau đó sẽ nghĩ biện pháp truy. Bây giờ đối phương muốn giết thái hậu, hầu như chính là lôi kéo hai người đồng quy vu tận cách làm. Thái hậu vừa chết, toàn bộ triều đình đều sẽ phong. Người sứ giả này sẽ chết, nhưng Thượng Quan Hải Đường cùng Sở Phàm cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Chu Vô Thị thủ hạ cũng thật là lợi hại a. Giết thái hậu. Sở Phàm trong lòng cười gằn, trên tay chiêu thức nhưng cũng không chậm, hoành kiếm hướng về Ô Hoàn công hướng thái hậu cái kia một trường chặn lại. Lần này nhất định phải ngăn trở, nếu không, Sở Phàm chắc là phải bị Đại Minh toàn bộ vương triều truy sát. Vương triều thực lực có thể so với giang hồ môn phái lợi hại hơn nhiều. Phá trường thức. Độc cô cửu kiếm. Ô Hoàn kinh hãi, vội vàng chật chiêu. Sở Phàm thuận thế che ở Ô Hoàn cùng thái hậu trung gian, sau đó nhanh chóng ra chiêu, đem Ô Hoàn làm cho liên tục lùi về phía sau. Thật nhanh kiếm, thật là lợi hại kiếm pháp. Ô Hoàn càng đánh càng hoảng sợ. Sở Phàm cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn có thể sử dụng chiêu thức đã toàn dùng, chỉ cần có thời gian, hắn nhất định có thể thủ thắng. Nhưng Ô Hoàn có thể trong thời gian ngắn như vậy ngăn trở chính mình sở hữu tấn công, cũng đúng là lợi hại. Hơn nữa, Sở Phàm phát hiện, Ô Hoàn tu vi và võ công tuy rằng coi như không tệ, theo lý thuyết, phổ thông giang hồ nhân sĩ có hắn thực lực này, cũng là không ngăn được chính mình này liên tiếp tấn công. Nhìn kỹ mới phát hiện, này Ô Hoàn ứng biến thực sự là quá lợi hại. Đơn giản nhất chiêu thức, dùng đến cực tinh diệu mức độ, coi như chỉ có một cái Sở Phàm, Ô Hoàn cũng đã ứng phó không rảnh. Một mực bên cạnh còn có một cái Thượng Quan Hải Đường, Ô Hoàn không thể không phân tâm đi quan tâm. Bèo bèo bèo. Thượng Quan Hải Đường cũng biết, chính mình võ công sát suất cao là rất khó trực tiếp đối kháng chính diện. Từ một bên nhiễu loạn, đánh lén mới là tốt nhất. Xem đúng thời cơ, đánh ra 3 viên ám khí. Này 3 viên ám khí phân biệt tấn công về phía Ô Hoàn đầu, ngực, khí hải. Mỗi một mũi ám khí đều là đánh thẳng chỗ yếu. Người bình thường vẫn đúng là liền rất khó tránh thoát đi. Có thể Ô Hoàn lại tựa hồ như sớm có dự liệu, ở Thượng Quan Hải Đường phát sinh ám khí nháy mắt, cũng đã bắt đầu tách ra. Lần này đem Thượng Quan Hải Đường nhìn ra khiếp sợ không thôi. Đối phương quá giải chiêu thức của chính mình. Chương 142, ở ba công chương 142, ở ba công Thượng Quan Hải Đường sư tử vô ngân công tử, gặp đồ vật rất nhiều. Ý lý tướng bói toán tinh thông, ám khí càng là tuyệt sát. Xuất kỳ bất ý thời điểm, vẫn là cực kỳ lợi hại. Hiện tại lại đều bị né tránh. Đối với Phương Minh hiện ra còn không thấy rõ ám khí của chính mình, cũng đã ở né. Người này biết mình ra tay liền sẽ thế nào công kích. Tung tung tung. Đột nhiên một trận tiếng vang truyền đến. Âm ba công, mau bỏ đi. Thượng Quan Hải Đường kinh hãi. Âm ba công không lọt chỗ nào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Thượng Quan Hải Đường liền cảm giác mình có chút tinh thần hoảng hốt. Đối phương khẳng định ngay ở chu vi, hiện tại hai mặt thù địch, thực sự là quá bị động. Sở Phàm cũng có chút bất ngờ. Cũng vẹn vẹn là bất ngờ, bởi vì hắn cũng không sợ này Âm ba công. Âm ba công tu luyện đến cực hạn, sát thực rất lợi hại, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng người vận hành chân khí. Có thể hiện tại cái này Âm ba công rõ ràng vẫn không có đạt đến cái trình độ này. Sử dụng Âm ba công hẳn là lợi tú công chúa, chỉ có thể ảnh hưởng người tinh thần. Nay cùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cơ bản là một cái đạo lý, chỉ là nàng dùng chính là âm thanh thôi. Sở Phàm không đến nỗi miễn dịch sự công kích này, nhưng hắn có đầy đủ ứng đối chi pháp. Muốn đi, e sợ không dễ như vậy. Đây là ma môn thiên ma diệu âm, các ngươi ngày hôm nay đều phải cho ta chết ở này. Ô Hoàn làm sao có khả năng để bọn họ đi? Chỉ cần hai người này vừa đi, bắt cóc thái hậu sự nhất định sẽ bại lộ. Hắn tuy rằng không phải xuất vân quốc người, nhưng đại minh triều đình một cha, khẳng định là có thể tra được. Đến lúc đó, coi như Chu Vô Thị sát suất cao cũng không giữ được hắn. Vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, hai người kia nhất định phải chết. Ô Hoàn lập tức biến thủ thành công, hơn nữa thế tiến công hung mãnh. Thượng Quan Hải Đường thấy thế, trong lòng cảm thấy không ổn, chỉ cần Ô Hoàn ngăn cản bọn họ một hồi thời gian, có thiên ma diệu âm quấy rầy, bọn họ nhưng là nguy hiểm. Sở Phàm biết Ô Hoàn ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, hướng về Ô Hoàn giết đi đến. Ô Hoàn thấy Sở Phàm vẫn muốn nghĩ tấn công, trong lòng cũng là cười gần không ngớt. Sở Phàm tuy rằng không e ngại cái kia Thiên Ma Diệu Âm, chung quy hay là muốn thoáng phân thần đi chống đối. Hai người trong lúc nhất thời lại đánh cho khó bỏ khó phân. Mà một bên Thượng Quan Hải Đường vì chống lại Thiên Ma Diệu Âm, căn bản không có cách nào rảnh tay hỗ trợ. Ô Hoàn trong lòng tuy rằng kinh hãi Sở Phàm có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nhưng hắn tin chắc, Sở Phàm bất cứ lúc nào có khả năng bị Thiên Ma Diệu Âm cho khống chế. Đến lúc đó, chính mình liền có thể nhất kích tất sát. Sở Phàm cầm trong tay Thừa Ảnh Kiếm, sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm, hầu như tất cả đều là tấn công chiêu thức. Chỉ có công, không có thủ. Còn là không có cách nào nhanh chóng bắt Ô Hoàn. Rất nhiều lúc đều là kém một chút. Ngược lại không là Sở Phàm công lực vấn đề, mà là Ô Hoàn nhìn ra rồi, cố ý tách ra Sở Phàm tấn công phạm vi, để hắn không đủ sức. Lúc này nếu như dùng xích tôn tín các loại vũ khí lý lẽ nhưng là vô cùng tốt. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này sau, Sở Phàm trong lòng nhanh chóng suy lý. Dùng Độc Cô Cửu Kiếm cùng các loại vũ khí lý lẽ tiến hành một cái dung hợp, khả năng này lớn bao nhiêu? Vật này kỳ thực là cái phi thường khó làm vấn đề, bởi vì này hai môn công phu đều là cực hạn, có thể hay không đạt đến một thêm một đại với hai hiệu quả, vẫn đúng là khó nói. Kỳ thực Sở Phàm cũng không hy vọng hắn một thêm một đại với hai, chỉ cần lớn hơn một, vậy thì là thành công. Dù sao ở bình thường trong chiến đấu, Sở Phàm chỉ có thể sử dụng một loại võ công. Nếu như hai người có thể cũng trong lúc đó sử dụng ra, còn phối hợp lẫn nhau phụ trợ, dù cho là một thêm một kết quả là nhiều một chút, cũng là vô cùng tốt. Nghĩ đến liền làm, nếu như thành, vậy thì có thể tăng cường thắng diện. Nếu như thất bại, vấn đề cũng không lớn, mình có thể ứng phó chiếm được. Sở Phàm không kịp tinh tế suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình đối với này hai loại võ công lý giải đi dung hợp. Sở Phàm một chiêu sử dụng, Ô Hoàn đội vàng né tránh, không chút nào dám găng đón đỡ. Mắt thấy này một chiêu muốn dùng tận, Thừa Ảnh Kiếm bỗng nhiên từ Sở Phàm trong tay của tay, nhanh chóng xoay tròn, dường như một cái nhanh chóng xoay tròn đại phong xa. Ô Hoàn không dám tới liều, chỉ có thể tiếp tục lùi về sau. Mà Ô Hoàn lùi về sau, Sở Phàm nhưng là đuổi sát, thêm vào có thần hành bất biến, tốc độ tự nhiên càng nhanh lên một chút. Đảo mắt, Sở Phàm cũng đã vòng tới Ô Hoàn phía sau. Ô Hoàn trở tay đâm kiếm. Sở Phàm vừa vặn tiếp được bay tới Thừa Ảnh Kiếm. Dũng binh khí lý lẽ phối hợp Độc Cô Cửu Kiếm, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên mấy phần mười. Ô Hoàn càng lớn càng kinh ngạc. Trước Sở Phàm nhiều lắm chính là kiếm pháp lợi hại, hiện tại Sở Phàm đã đem kiếm cái này binh khí chơi ra hoa đến rồi. Quá trình chiến đấu, tất cả mọi người đều sợ binh khí của tay. Có thể Sở Phàm trong tay kiếm thật giống như có sinh mệnh. Nhìn hoa hoè hoa sói, vẫn đúng là cho Ô Hoàn tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, Sở Phàm một kiếm đâm tới. Ô Hoàn muốn chống đối, cái kia một kiếm dường như biến ảo ra mười mấy cái phân ảnh. Ô Hoàn không thể lui được nữa, chỉ có thể cắn răng đi chặn. Sở Hữu huyễn ảnh biến mất. Ô Hoàn chính kinh ngạc cái kia một kiếm đến cùng đi đâu, theo sát chính là một trận cảm giác đau truyền đến. Túi đầu vừa nhìn, kiếm từ hắn phía sau lưng đâm thủng trái tim của hắn. Được, kiếm tốt. Ô Hoàn tuy rằng trong lòng hận, nhưng không được không thừa nhận. Sở Phàm này một kiếm rất lợi hại. Này một kiếm rất tốt. Nói xong câu cuối cùng, Ô Hoàn không cam lòng chậm rãi hướng phía trước ngã xuống. Sở Phàm tiện tay nắm lấy chuôi kiếm, rút ra. Bên ngoài người kia, Thượng Quan Hải Đường chỉ bên ngoài, gắng gượng thân thể đi ra ngoài. Sở Phàm đã sắp tốc bay lượn đi ra ngoài. Ngoài phòng, Lợi Tú công chúa cũng cảm giác được trong phòng chiến đấu đã kết thúc. Nàng xa vốn tưởng rằng Ô Hoàn thắng chắc, kết quả làm cho nàng thất vọng. Hiện tại nàng nhất định phải đi nhanh một chút. Lợi Tú công chúa mới vừa đi ra không có vài bước, một bóng người liền chặn lại rồi đường đi của nàng. Lợi Tú công chúa, đây là muốn chạy? Sở Phàm đánh giá Lợi Tú công chúa một ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một chút trêu tức. Ngươi, ngươi muốn cái gì, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, đừng có giết ta. Lợi Tú công chúa đúng là thẳng thắn lưu loát, trực tiếp liền tỏ thái độ đồng ý trả bất cứ giá nào. Lợi Tú công chúa đại hỉ, cho rằng Sở Phàm động lòng, đang muốn nói chuyện, Sở Phàm đã xuất kiếm. Một tia sáng trắng lén qua, Lợi Tú công chúa không thể lại nói ra một chữ. Cuối cùng chỉ có thể dùng tràn ngập không cam lòng, oán hận, ánh mắt phẫn nộ nhìn Sở Phàm. Sở Phàm chẳng muốn nhìn nhiều Lợi Tú công chúa một ánh mắt, bởi vì Sở Phàm rõ ràng, hắn là người đàn ông. Trở lại trong phòng, Thượng Quan Hải Đường đã có thể đứng dậy. Lợi Tú công chúa đây. Thượng Quan Hải Đường sợ người chạy. Sở Phàm nói đã bắt đầu vận lên thần chiếu kinh cho thái hậu chữa thương. Kỳ thực cũng không có cái gì chữa thương. Thái hậu bản thân không có bị thương, nàng là bị Thiên Ma Diệu Âm cho ảnh hưởng. Thượng Quan Hải Đường cười khổ, không nghĩ đến Sở Phàm ra tay như thế lưu loát, chút nào chỗ trống cũng không lưu lại. Giết liền giết thôi. Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, sợ gặp đưa tới thủ vệ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi tốt hơn. Thượng Quan Hải Đường cũng biết, việc này quá nhiều xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Lúc này mau nhanh rời đi mới là đường ngay. Chương 143, ghen chương 143, ghen Sở Phàm cũng không kịp nhớ tiếp tục cho Thái Hậu vận công khôi phục, một cái vắt lên Thái Hậu. Ngươi có thể hay không chính mình đi? Sở Phàm nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường. Không thành vấn đề. Thượng Quan Hải Đường hiện tại có chút suy yếu, chủ yếu vẫn là tinh thần không có khôi phục, nhưng cũng gần như. Tốt lắm, chúng ta đi. Sở Phàm nói trực tiếp ra ngoài. Hai người nhanh lặn ra Hồng Lư Các thời điểm, toàn bộ Hồng Lư Các đều lộn xộn. Gõ tiếng chiêng, tiếng gạo, còn có khắp nơi đều sáng lên cây đuốc. Rõ ràng là có người phát hiện xuất Vân Quốc sứ giả sự. Cũng còn tốt hiện tại xung quanh vẫn không có cảnh giới, hai người vội vàng tăng nhanh tốc độ rời đi. Hai người từ Hồng Lư tự sau khi ra ngoài, liền nhìn thấy có hai người hướng về hai người chạy tới. Sở Phàm còn tưởng rằng bị phát hiện, đang chuẩn bị động thủ. Là người mình. Thượng Quan Hải Đường ngăn cản Sở Phàm. Hải Đường, ngươi không sao chứ? đến hai người chính là Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao. Bị thương nhẹ, vấn đề không lớn, tu dưỡng một cái một ngày là được. Xuất Vân Quốc sứ giả còn có Lợi Tú công chúa đã chết rồi, các ngươi muốn đi theo nghĩa phụ giải thích một chút. Thái hậu bị bọn họ trói lại đi ra, các ngươi đưa thái hậu hồi cung. Ta muốn trở về sơn trang chữa thương, liền không với các ngươi đồng thời. Thượng quan Hải Đường hãy mau đem sự dặn dò một hồi. Hải Đường, nếu không chúng ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi. Đoạn Thiên Nhai quan tâm nói. Không cần, có Sở công tử theo ta đồng thời là được. Thượng quan Hải Đường trực tiếp từ chối. Trên thực tế, Thượng quan Hải Đường đã từng đối với Đoạn Thiên Nhai từng có tâm tư. Hai người bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã. Nhưng Đoạn Thiên Nhai trong lòng đã từng có một người tên là Tuyết Cơ nữ nhân. Nữ nhân này ở Đoạn Thiên Nhai trong lòng có vô cùng trọng yếu địa vị. Người bình thường căn bản là không thể lay động. Thượng quan Hải Đường càng rõ ràng, chính mình không thể thắng qua cái kia gọi Tuyết Cơ nữ nhân. Bởi vì người phụ nữ kia đem mình tốt nhất hết thảy đều cho Đoạn Thiên Nhai, bao quát sinh mệnh. Đối với phổ thông nam nhân mà nói, Tuyết Cơ có lẽ sẽ chậm rãi mơ hồ. Nhưng đối với Đoạn Thiên Nhai người như thế tới nói, Tuyết Cơ dáng dấp không những sẽ không mơ hồ, ngược lại sẽ theo thời gian trở nên càng ngày càng mỹ hóa. Là chính Đoạn Thiên Nhai nội tâm đối với Tuyết Cơ mỹ hóa. Đoạn Thiên Nhai cũng cảm thấy Tuyết Cơ xứng đáng loại này mỹ hóa. Sau một quãng thời gian, thêm nữa Thượng quan Hải Đường tính cách gây ra, dần dần liền thả xuống. Quy Hải Nhất Đao cũng là lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn tính cách nguyên nhân, nói cũng không nhiều. Sở Phàm đứng ở một bên xem trò vui, không có hé răng. Sở công tử. Đoạn Thiên Nhai cau mày nhìn Sở Phàm một ánh mắt, còn chưa tỉnh giáo. Đoạn Thiên Nhai người này kỳ thực vẫn tương đối gặp xử lý sự, mặc dù trong lòng đối với Sở Phàm hơi có đề phòng, vẫn là rất khách khí. Tại hạ Sở Phàm, hai vị xin yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt thượng quan trang chủ. Nếu như hai vị không yên lòng, sắp xếp một người đưa thái hậu hồi cung, một người theo chúng ta về thiên hạ đệ nhất trang cũng được. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là khách khí một câu. Về phần bọn hắn đến cùng sắp xếp như thế nào, Sở Phàm căn bản là không thèm để ý vậy ta với các ngươi đồng thời. Quy Hải Nhất Đao cứng rắn nói một câu, không có tình cảm gì. Sở Phàm tự nhiên là không đáng kể. Ngược lại tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, cơ bản đã vô sự. Sau đó liền xem có thể hay không tiếp theo lý do này, nhìn một lần Chu Vô Thị. Một đao, thái hậu sự tương đối trọng yếu, các ngươi đi hộ tống thái hậu. Ta cùng Sở huynh đồng thời sẽ không sao. Ở bên trong thời điểm liền nhờ có Sở công tử ta mới có thể đi ra ngoài. Đại gia không muốn tại đây làm lỡ quá lâu, chờ một lát nói không chắc liền sẽ lục soát đi ra. Thượng quan Hải Đường cũng có chút sốt ruột, nàng cũng không muốn tại đây làm lỡ thời gian quá lâu. Hơn nữa Quy Hải Nhất Đao cái kia tinh khí. Thượng quan Hải Đường đều như vậy nói rồi, Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao cũng may nói cái gì. Làm Thượng quan Hải Đường xưng hô Sở Phàm vì là Sở huynh thời điểm, Quy Hải Nhất Đao không lộ vẻ gì trên mặt rõ ràng nhảy lên hai lần. Đoạn Thiên Ngai căn dặn hai câu, kêu lên Quy Hải Nhất Đao, vác lên thái hậu rời đi. Trở lại thiên hạ đệ nhất trang. Hải Đường, cần vi huynh thay ngươi chữa thương sao? Sở Phàm hướng về Thượng quan Hải Đường nháy mắt mấy cái, ngữ khí mang theo trêu chọc. Gọi ngươi một tiếng Sở huynh, ngươi còn phải thở lên. Thượng quan Hải Đường trừng Sở Phàm một ánh mắt. Hai người trải qua này một đêm, quan hệ đúng là gần gũi hơn khá nhiều. Đối với Thượng quan Hải Đường tới nói, cùng Sở Phàm cũng coi như là có quá mệnh giao tình. Không có Sở Phàm, sớm đã bị thiên ma diệu âm cho đã khống chế. Có thể để Sở Phàm vì nàng chữa thương, vậy khẳng định là rất nhiều bất tiện. Nàng là thân con gái. Có điều Thượng quan Hải Đường vẫn cho là Sở Phàm không biết. Nhưng trên thực tế, Sở Phàm đã sớm rõ ràng trong lòng. Thật không muốn. Ta sẽ thần chiếu kinh ở chữa thương phương diện, có thể có không sai hiệu quả nha. Càng quan trọng chính là, ta đối với khống chế tinh thần loại thủ đoạn cũng có chút hiểu rõ. Sở Phàm nói nửa đùa nửa thật nói. Thượng quan Hải Đường nhất thời không hé răng. Sở Phàm muốn là chỉ là đùa giỡn, hắn biết Thượng quan Hải Đường muốn duy trì nàng nam nhân thân phận, không tiện để cho mình giúp nàng. Thấy Thượng quan Hải Đường không hé răng, cười cợt, xoay người rời đi. Thượng quan Hải Đường cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên kéo lại Sở Phàm. Ngươi không phải giúp ta chữa thương sao? Sở Phàm hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Tiến vào Thượng quan Hải Đường gian phòng, Sở Phàm đúng là không quá để ý nói thật, Thượng quan Hải Đường rất đẹp. Không phải loại kia đặc biệt lưu mỹ, mà là loại kia táp, anh khí, ngũ quan lại phi thường gọi mắt. Ngươi thật biết khống chế tinh thần loại công pháp. Thượng quan Hải Đường dò hỏi. Cái kia thiên ma diệu âm đối với ta ảnh hưởng còn khá lớn, đơn thuần dựa vào chính ta nội lực, không biết có thể hay không khôi phục nhanh chóng, cho nên mới nhường ngươi giúp ta nhìn. Thái hậu có chuyện là đại sự, ta mấy ngày nay khẳng định bận rộn. Thượng quan Hải Đường giải thích. Trên thực tế, Sở Phàm cũng không có hỏi. Lời giải thích của nàng không biết là giải thích cho Sở Phàm nghe, vẫn là giải thích cho mình nghe. Ngươi có thể phải kiên trì lên, trầm tâm tĩnh khí. Có khả năng sẽ đem ngươi một ít nguyên bản áp chế đồ vật cho phong to. Sở Phàm nhắc nhở Thượng quan Hải Đường. Không có chuyện gì, đến đây đi. Thượng quan Hải Đường sợ nhất chính là muốn cởi quần áo bỏ nịt. Hiện tại không cần, ngược lại là không có vấn đề gì. Muốn trị liệu thiên ma diệu âm mang đến ảnh hưởng, vẫn phải là dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đến phụ trợ. Thượng quan Hải Đường có thể cảm giác được có một luồng chân khí ở trong cơ thể mình qua lại, làm cho nàng khôi phục nhanh chóng. Có thể trong lòng nàng lại bắt đầu bốc lên rất nhiều khó mà tin nổi ý nghĩ, thậm chí có cùng với Sở Phàm lời chàng ý thiếp ý nghĩ. Thượng quan Hải Đường càng nghĩ càng cảm thấy đến toàn thân đều có chút khô nóng. Nhưng mà, tất cả những thứ này tựa hồ căn bản là không khỏi nàng khống chế. Dần dần, Thượng quan Hải Đường thậm chí có loại kích động, hướng về Sở Phàm nhào tới kích động. Trầm tâm tĩnh khí, Sở Phàm cảm giác được Thượng quan Hải Đường sao động. Lần này Sở Phàm là thật không có muốn khống chế Thượng quan Hải Đường, cũng không biết Thượng quan Hải Đường đang suy nghĩ gì. Thượng quan Hải Đường khôi phục từng kia một thanh minh, miễn cưỡng hồi phục một câu. Nhưng mà, không đến một phút, Thượng quan Hải Đường đột nhiên có bỏ xuống tất cả, liều lĩnh ý nghĩ. Loại ý nghĩ này cũng lại không kiềm chế nổi. Chương 144, một đêm vào xuân chương 144, một đêm vào xuân Sở Phàm tuy rằng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái cũng đoán được, Thượng quan Hải Đường như vậy hẳn là Thiên Ma Diệu Âm cùng chính mình vì nàng chữa thương nguyên nhân dẫn đến. Muốn nói chi tiết của nguyên nhân cụ thể, Sở Phàm khẳng định không nói ra được. Sở Phàm cũng là một cái phi thường thực sự người. Hắn không chủ động xuống tay với Thượng quan Hải Đường, đã là cân nhắc đến không thể đánh rắn động cỏ. Hiện tại Thượng quan Hải Đường chủ động, hắn bạn bạn không có không chủ động đạo lý a. Thuận lợi liền đi giúp Thượng quan Hải Đường giải vạt áo. Tuy rằng ở Nam Trang thời điểm Thượng quan Hải Đường vóc người không nhận ra, nhìn rất phổ thông. Thật trực tiếp xem xét, không thể không nói phi thường hữu hình. Rất rõ ràng, Thượng quan Hải Đường cái gì cũng không hiểu, có chút không biết làm sao ra tay. Sở Phàm cũng không biết hiệu quả như thế này có thể kéo dài bao lâu, đem Thượng quan Hải Đường lâu vào lòng, đưa tay thăm dò, phát hiện đã là chó cái xuân thủy. Sở Phàm cũng không kịp nhớ lại có thêm càng nhiều trò vui khởi động, trực tiếp lên ngựa. Với bắt đầu Thượng quan Hải Đường còn chưa thích ứng, dù sao không có kinh nghiệm. Sở Phàm túi đầu vừa nhìn, có Lạc Hồng, cũng cố ý thả ôn nhu rất nhiều. Có thể là Thượng quan Hải Đường tính tình mạnh hơn, có thể là nàng từ nhỏ luyện võ, ăn qua khổ nhiều, có thể là nàng thích ứng đến khá là nhanh. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng đã bắt đầu muốn cùng Sở Phàm cướp giật quyền chủ động. Sở Phàm đúng là mừng rỡ như vậy, an tâm hưởng thụ. Có thể Thượng quan Hải Đường hoàn toàn không có kết cấu, hoặc là phạm vi quá lớn, trực tiếp không liên hệ, hoặc là quá gấp, động tác có chút khó chịu. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là nắm chặt nàng eo, phụ trợ nàng một chút đi thích ứng. Có Sở Phàm chỉ điểm, Thượng quan Hải Đường bắt đầu tốc độ lập tức biến nhanh. Không một hồi thời gian, toàn bộ trong phòng cũng chỉ còn sót lại đầy phòng xuân sắc. Thượng quan Hải Đường một người căn bản là không chịu nổi Sở Phàm giàn vặt, cuối cùng mệt đến hầu như không có khí lực lúc đích. Ngay kế, Thượng quan Hải Đường tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm trong ngực Sở Phàm, càng quan trọng chính là trên người nàng một điểm quần áo đều không có. Sở Phàm cánh tay xuyên qua cổ của nàng, cho nàng làm gối, cánh tay còn thuận thế nắm bắt nàng cái kia một đoàn mềm mại. Theo sát mà đến chính là tối hôm qua ký ức. Chuyện tối ngày hôm qua nàng nhớ đến rõ rõ ràng ràng, là chính mình chủ động. Thượng quan Hải Đường biết, đây nhất định cùng Thiên Ma Diệu Âm có quan hệ. Sở Phàm trị thương cho chính mình có ảnh hưởng hay không, nàng không xác định. Sở Phàm mở mắt ra, thuận thế ở Thượng quan Hải Đường trên môi hôn một cái. Thượng quan Hải Đường một hồi không phản ứng lại. Chờ phản ứng lại sau, vội vàng đứng dậy, thuận thế đem chăn bứt lên, bao lấy chính mình thân thể. Sở Phàm làm sao có khả năng làm cho nàng ung dung như vậy liền rời đi. Một cước ôm lấy Thượng quan Hải Đường mắt cá chân, dùng sức lôi kéo. Thượng quan Hải Đường nhất thời hạ bàn bất ổn, ngã chồng vó hạ xuống, vừa vặn ngã tại Sở Phàm trong lồng ngực. Sở Phàm thuận thế liền đem nàng ôm. "Ngươi thả ta ra, buông tay." Thượng quan Hải Đường hiện tại tâm rất loạn, nhưng nàng nội tâm có đạo âm thanh đang nói cho chính mình, như vậy là không đúng. Chúng ta cũng đã có phu thê chi thực, ta tự nhiên là gặp đối với ngươi phụ trách. Sở Phàm cũng không có buông tay. "Ta không cần ngươi phụ trách, chuyện tối ngày hôm qua coi như không có phát sinh. Việc này ta cũng sẽ không trách ngươi. Sau đó ngươi là ngươi, ta là ta." Thượng quan Hải Đường ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không khỏi có chút co giật. Hay là nàng tiềm thức cũng không nỡ cái này lần thứ nhất nam nhân. Hơn nữa, Sở Phàm mấy ngày nay biểu hiện cũng xác thực được Thượng quan Hải Đường hảo cảm. Sở Phàm tự nhiên có khuyết điểm, nhưng toàn thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. "Ngươi thật sự như thế muốn?" Sở Phàm bây giờ đối với tâm tư của nữ nhân vẫn là đem không đến tương đối chính xác. Hắn biết rõ, Thượng quan Hải Đường căn bản không có chính nàng nói như vậy tiêu sái. "Tự nhiên là thật sự, ngươi mau thả ta ra." Lại nói, "Ngươi lấy cái gì đối với ta phụ trách? Ta muốn là không đoán sai, ngươi còn có những nữ nhân khác chứ? Hay là dùng ngươi Bạch Đi kiếm tiên danh hiệu?" Thượng quan Hải Đường tuy rằng không phản đối tam thê tứ thiếp, nhưng chỉ cần là cái người bình thường, chung quy vẫn là hy vọng mình có thể được độc sủng. Những này đều không đúng vấn đề. Sở Phàm xác thực không cảm thấy đây là cái gì vấn đề. "Không cần nhiều phí miệng lưỡi, ngươi thả ta ra, nhanh chóng rời đi. Tốt nhất rời đi kinh thành." Thượng quan Hải Đường xác thực nóng trông Sở Phàm rời đi. Chỉ cần Sở Phàm rời đi, nàng liền có thể mau chóng chặt đứt trong lòng mình cái kia ngàn vạn kia. "Không không, ta lần này đến kinh thành nhưng là có mục đích." Sở Phàm cười nói. Chu Vô Thị bên kia, Sở Phàm vốn là không có ý định động. Mặc kệ Chu Vô Thị làm sao dàn vặt, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, theo hắn phát triển là được rồi. Có thể hiện tại cùng Thượng quan Hải Đường có tầng này quan hệ, vậy thì phải quản một hồi. Sở Phàm không thể trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị thương. "Mục đích gì?" Thượng quan Hải Đường theo bản năng hỏi một câu. "Liên quan với Thiết Đảm Thần Hầu." Sở Phàm bán cái nút. Hiện tại hắn không thể nói ra. Thượng quan Hải Đường như vậy kính trọng Chu Vô Thị, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình một đôi lời liền dễ tin. "Chuyện gì?" Thượng quan Hải Đường vừa nghe là liên quan với Chu Vô Thị, nhất thời cũng có một chút sốt sáng lên đến. "Sau đó ngươi dĩ nhiên là biết rồi." Sở Phàm bán cái nút. Chủ yếu cũng không biết muốn giải thích thế nào. Vật này căn bản là giải thích không được. "Không nói quên đi. Ngươi thả ta ra." Thượng quan Hải Đường rất thông minh. Nàng lập tức ý thức được, Sở Phàm căn bản không sợ tự mình biết hắn đến mục đích. Vậy thì giải thích vấn đề khả năng không có rất tồi tệ. Đáng tiếc chính là, lần này Thượng quan Hải Đường vẫn đúng là liền đoán sai. Sở Phàm theo lời thả ra Thượng quan Hải Đường. Thượng quan Hải Đường lập tức đứng dậy, vốn định kéo chăn khóa thân thể. Chăn lại bị Sở Phàm cho ngăn chặn, không hề có một chút nào kéo đến. Trong lúc nhất thời, để Sở Phàm nhìn cái rõ rõ ràng ràng. "Ngươi đừng xem." Thượng quan Hải Đường không nhịn được một trận mặt đỏ tới mang tai. Tối ngày hôm qua, trên người ngươi bất luận một nơi nào ta đều dùng dấu tay quá, thậm chí bao gồm. Sở Phàm nói cười xấu xa nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhưng nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường bụng dưới. Ngươi lưu manh, trước làm sao không phát hiện? Thượng Quan Hải Đường vừa tức vừa đội vừa thẹn. Trước Sở Phàm mặc dù sẽ đùa giỡn, nhưng từ trước đến giờ còn khá là có chừng mực. Bây giờ nói chuyện là thật không có bất kỳ đúng mực. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Này nếu như thả bên ngoài, vậy thì là thỏa thỏa lưu manh vô lại. Ta lại không phải ngạ ngớ người. Những câu nói này tự nhiên chỉ đối với ta chính mình nữ nhân nói. Sở Phàm cười nói, ai là nữ nhân ngươi? Thượng Quan Hải Đường nói liền muốn xuống giường, ngược lại cũng đã bị nhìn. Cùng với như vậy rằng co, còn không bằng mau chóng cầm y phục mặc trên. Sở Phàm nhưng kéo lại Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường một tiếng thét kinh hãi, đã nằm bật xuống trong ngực Sở Phàm. Chúng ta sung sướng đến đâu khoái hoạt. Sở Phàm ôm chặt lấy Thượng Quan Hải Đường, không cho nàng có chỗ chống để né tránh. Không muốn. Ngươi. Thượng Quan Hải Đường hiện tại là thật sự có chút tức rồi, tối ngày hôm qua nàng là tự nguyện. Mặc kệ trong lòng nàng làm sao nghĩ, chuyện đã phát sinh. Hiện tại nàng không có ý tưởng kia, Sở Phàm nhưng phải đến cường. Chương 145, thẳng thắn chân tướng chương 145, thẳng thắn chân tướng Thượng Quan Hải Đường lời nói còn chưa nói hết, cũng cảm giác được Sở Phàm tay đã ở bắt đầu đi đến thắm. Điều này làm cho Thượng Quan Hải Đường cảm thấy nhục nhã. Tuy rằng tối ngày hôm qua cũng có, nhưng tình huống bây giờ cũng không giống nhau lắm. Thượng Quan Hải Đường giơ tay, muốn một trường đánh về phía Sở Phàm, bước Sở Phàm dừng lại. Có thể Sở Phàm trên tay hơi động. Thượng Quan Hải Đường chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, không tự chủ được lên tiếng. Sở Phàm không nghĩ đến Thượng Quan Hải Đường như thế liệt, lại còn muốn đối với mình động thủ. Ngón tay liên tục, thuận tiện kiểm tra một hồi chính mình cùng Thượng Quan Hải Đường hảo cảm. Thượng Quan Hải Đường hảo cảm, 89 cái này độ thiện cảm tuy rằng không có đạt đến 95, nhưng cũng rất cao, sẽ không bởi vì chuyện này đối với mình hạ tự thủ. Sở Phàm lần này có thể yên tâm làm. Người đã là ta nữ nhân, hà tất buồn một đây? Sở Phàm nói lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Thượng Quan Hải Đường vốn định phản bác, có thể loại kia cảm giác căn bản làm cho nàng nói không ra lời. Đồng nhiên, Thượng Quan Hải Đường cảm giác được một luồng dâng trào mà ra cảm giác. Nàng theo bản năng muốn đình chỉ, kết quả nhưng chưa thỏa nguyện. Một tiếng thật dài ưng. Ngay lập tức liền cảm giác có một luồng đồ vật không bị khống chế từ trong cơ thể dâng trào ra. Nương theo còn có từng trận co giật. Thượng Quan Hải Đường liên tiếp bị đưa vào mây xanh sau, triệt để từ bỏ dãy rủa, thậm chí còn bắt đầu chủ động phối hợp. Chờ Sở Phàm dừng lại, Thượng Quan Hải Đường đã cảm giác mình triệt để không còn khí lực. Sở Phàm nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Hải Đường, nói với ngươi cái sự, kỳ thực ta đã thấy cái kia xuất vân quốc sứ giả. Sở Phàm quyết định trước tiên cho Thượng Quan Hải Đường làm điểm tâm lý xây dựng. Ngươi nhìn thấy? Thượng Quan Hải Đường có chút bất ngờ, nhưng cũng không tính giật mình. Người kia gọi Ô Hoàn, cũng không phải thật sự là xuất vân quốc sứ giả. Chân chính sứ giả 89 phần 10 đã bị hại. Sở Phàm từng bước một đẩy mạnh. Hắn không thể một lần toàn bộ nói ra. Muốn cho Thượng Quan Hải Đường một chút truy hỏi, sau đó một chút vạch trần. Như vậy càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Ngươi tại sao biết cái này Ô Hoàn? Ngươi như thế nào xác định xuất vân quốc sứ giả đã bị hại? Thượng Quan Hải Đường đương nhiên sẽ không dễ tin Sở Phàm lời nói của một bên. Nàng bản thân liền am hiểu làm tình báo. Sở Phàm cũng không nghĩ đến chính mình cùng nàng đều đã phát sinh quan hệ, nàng còn có như thế cao cảnh giác. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng mê hồn nhiếp tâm tôi mộng đại pháp đối với Thượng Quan Hải Đường tiến hành một ít ám chỉ. Xuất vân quốc sứ giả ngộ hại ta không thể 100 xác định, ta cũng cầm không ra chứng cứ, đây chỉ là suy đoán của ta, vì lẽ đó ta mới nói 89 phần 10. Cho tới cái kia Ô Hoàn, trên thực tế ta còn biết hắn là ai người. Sở Phàm cố ý không có nói thẳng ra. Ai người? Thượng Quan Hải Đường lập tức ý thức được, Sở Phàm muốn nói người này khả năng tương đối trọng yếu, cho nên mới như vậy một chút tiết lộ. Chính là muốn xem phản ứng của chính mình. Nghĩa phụ của ngươi, Chu Vô Thị. Sở Phàm sau khi nói xong liền nhìn Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường nghe được Ô Hoàn là Chu Vô Thị người, cả người đều có chút ngộng. Phản ứng lại sau, lại cảm thấy không thể. Chính mình đối với Chu Vô Thị hiểu rất rõ, hẳn là không Ô Hoàn nhân tài như vậy đúng. Không thể. Nghĩa phụ không đạo lý sắp xếp một người tăng ca xuất vân quốc sứ, sau đó bắt cóc thái hậu. Đây đối với hắn, đối với Đại Minh tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu liên tục, không dám tin tưởng tin tức này. Kỳ thực có một cái giải thích. Sở Phàm cảm thấy đến Thượng Quan Hải Đường có thể nghĩ đến. Cái gì giải thích? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên nói bậy nói bạn. Nếu không, ta khẳng định trở mặt với ngươi. Thượng Quan Hải Đường đối với Chu Vô Thị cảm tình đã tương tự phụ nữ. Coi như bọn họ đã có phu thê chi thực, nhưng nhận thức có điều mấy ngày. Coi như trước nàng đối với Sở Phàm người này rất xem trọng, nàng cũng không thể bởi vì một cái nhận thức mấy ngày người, liền đi hoài nghi nhận thức 10-20 năm Chu Vô Thị. Người bình thường đều sẽ không tin tưởng mới quen người. Hiện tại Thượng Quan Hải Đường còn có thể đối lập ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Sở Phàm, đó là bởi vì Sở Phàm sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp, bắt cóc hoàng hậu, có thể bức hoàng đế, sau đó leo lên ngôi vị hoàng đế. Sở Phàm nói ra chính mình đã sớm muốn nói, từng bước làm nền, chính là vì để Thượng Quan Hải Đường có thể càng dễ dàng tiếp thu. Không thể. Thượng Quan Hải Đường hầu như không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền phủ nhận loại khả năng này. Tại sao không thể? Thân hậu xưng là trung can nghĩa đảm, thế nhân đều biết. Hắn cũng chưa từng cưới vợ, càng không có dòng dõi, coi như ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng không ai có thể kế thừa. Chỉ bằng hai điểm này, thân hậu sẽ không có giành ngôi vị hoàng đế khả năng. Thượng Quan Hải Đường phân tích vẫn có đạo lý. Ngồi trên hoàng đế, nhưng không có đời sau có thể truyền, cái kia thì có ích lợi gì? Hải Đường, vậy ta hỏi ngươi, toàn bộ giang hồ cùng Đại Minh triều đình, khiến người ta thế thân xuất vân quốc sứ giả cùng lợi tú công chúa, vô thanh vô tức bắt cóc hoàng hậu. Ngoại trừ Chu Vô Thị, còn có ai có thể làm được như vậy vô thanh vô tức? Coi như là nhất phẩm một cảnh cao thủ, cũng không thể. Bởi vì rất nhiều tuần tra, cung nữ, sứ giả công văn đều không có cách nào giải quyết. Nhất phẩm một cảnh cao thủ có thể vô thanh vô tức giết những người đó, nhưng không có cách nào tìm người thế thân. Sở Phàm đã sớm ngờ tới những thứ này. Còn có một cái giải thích, Tổ Hoàng căn bản là không phải thần hậu người, là có cái khác người có dụng tâm khác giá họa. Cho tới làm sao thế thân, hay là còn có những người khác tham dự, chỉ là chúng ta hiện tại không biết thôi. Thượng quan Hải Đường phản bác không được Sở Phàm lời nói, nhưng Sở Phàm nói tới cũng không phải toàn ốc lỗ thủng. Dù sao tất cả những thứ này đều không có chứng cứ, chỉ là suy đoán. Hải Đường, có một chút ngươi khả năng không biết, thần hậu tuy rằng không có cưới vợ, nhưng hắn có một cái chi yêu, tên là Tố Tâm, chỉ là hiện tại đã là gần chết trạng thái. Chu Vô Thị gặp đem hết toàn lực tu thập 3 viên thiên hương đầu khấu. Mặt khác, ta còn biết một người, người này cùng thần hậu có này rất sâu quan hệ. Hắn có thể chứng minh Chu Vô Thị cũng không phải là người lương thiện, có điều có tin hay không ngay ở ngươi. Sở Phàm không thể yêu cầu Thượng quan Hải Đường nhất định phải tin, mà Sở Phàm nói người này chính là Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông hiện tại còn chưa chết, Thành Thị Phi cũng còn là một lưu manh. Cái này có thể là rất nhiều thế giới dung hợp sau mang đến hiệu ứng cánh bướm. Thượng quan Hải Đường lúc này ngược lại là do dự, trong lòng cũng có chút sợ sệt. Nàng không xác định sự kiên trì của chính mình có phải là đúng vậy. Nàng đối với Chu Vô Thị tín nhiệm xuất hiện một cái khe. Thượng quan Hải Đường rốt cục vẫn là không nhịn được, muốn nhìn một chút Sở Phàm nói đến cùng là thật hay giả. Nhìn thấy người kia ngươi liền biết rồi. Sở Phàm cười thần bí. Được, ta mà tin ngươi, nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Thượng quan Hải Đường cảnh cáo Sở Phàm, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Yên tâm, ta muốn là lừa ngươi, không cần ngươi nói, ta thì sẽ chịu đòn nhận tội. Đợi thêm chút thời gian, buổi sáng chúng ta đi tìm hư của chúa, lấy nàng danh nghĩa hành động. Sở Phàm nói vươn mình đem Thượng quan Hải Đường ngăn chặn. Ngươi, đi a. Thượng quan Hải Đường lời còn chưa nói hết, liền cảm giác Sở Phàm đã thành công xâm lấn. Chương 146, lựa giận chương 146, lựa giận Hộ Long Sơn Trang, chính là tiên đế sáng chế, nắm giữ tài nguyên cùng tài lực đều là cực cường. Những này tài sản trong đó có không ít đều là thương mại hoặc dụng tốt, có thể cho Hộ Long Sơn Trang mang đến quần quần không ngừng tài nguyên. Những năm này Chu Vô Thị cũng trong bóng tối mưu tính, tích lũy không ít tiền tài. Thêm vào Thẩm Vạn Tam chống đỡ không ít tiền tài cùng tài nguyên, Hộ Long Sơn Trang tài nguyên cùng tiền tài hoàn toàn là đủ, còn thừa sức. Chu Vô Thị trong lòng kỳ thực rõ ràng, đoạn tiên ai, uy hải nhất đạo, chính Thượng quan Hải Đường bồi dưỡng thời điểm, chính là vì che giấu hai mắt người, cũng không có quá hy vọng ba người bọn họ ở tạo phản thời điểm giúp chính mình một tay. Nếu không cân nhắc ba người này, cái kia Chu Vô Thị dĩ nhiên là gặp bồi dưỡng những người khác cho mình làm việc. Vì thế, hắn cố ý bồi dưỡng 36 thiên cương cùng 72 địa sát. Này 108 người, nhưng là Chu Vô Thị phí hết tâm tư bồi dưỡng. Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa tử vong tin tức, hắn ngay lập tức phải biết rồi. Là ai giết chết bọn hắn? Chu Vô Thị sắc mặt âm trầm. Nếu như chỉ là tổn thất hai người này, Chu Vô Thị đoạn không đến nỗi tức giận như thế. Vấn đề là Thái hậu bị cứu đi, kế hoạch của hắn sẽ không có biện pháp thực hành. Hắn để Thượng quan Hải Đường đi thăm dò, đó chỉ là làm dáng một chút. Thiên hạ đệ nhất trang là cái gì thực lực trình độ, hắn biết rõ. Vì canh trường hiểm đệ xuống, hắn còn cố ý không cho Đoạn Tiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao tham dự. Kết quả vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Thân hậu là một người tên là Sở Phàm người giết. Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một mà trả lời. Chỉ lo Chu Vô Thị một cái bất mãn, chính mình liền gặp xui xẻo. Chu Vô Thị thường ngày ở Thượng quan Hải Đường trước mặt bọn họ tuy rằng nghiêm túc, nhưng biểu hiện cực kỳ chính phái. Nhưng ở chân chính giúp hắn làm việc bẩn người trước mặt, bản tính nhưng là lộ rõ. Sở Phàm, thật giống nghe nói qua. Chu Vô Thị trong lòng cân nhắc Sở Phàm cụ thể lai lịch. Thủ hạ cái trước phong thư, đây là liên quan với Sở Phàm tin tức, cơ bản xác minh quá. Chu Vô Thị tiếp nhận phong thư, từ bên trong rút ra hai tờ giấy. Mặt trên tất cả đều là liên quan với Sở Phàm các loại tin tức. Được, được lắm thanh niên tuấn kiệt, được lắm bạch thi kiếm tiên. Chu Vô Thị trong mắt dần dần hiện lộ ra sắc cơ. Thiên hạ đệ nhất trang. Thư Dạ Nguyệt tâm tình rất tốt. Nhờ vào lần này là Thượng quan Hải Đường cùng Sở Phàm xin mời để nàng làm khách. Thư Dạ Nguyệt tự nhiên không thiếu người xin mời, nhưng nàng không gì lạ, không thèm khát những người xin mời. Quỷ Vương nổi tiếng bên ngoài, đại đa số người kỳ thực đều sợ nàng. Xin mời nàng, cơ bản đều là có việc muốn nhờ, hoặc là muốn phán quan hệ. Những người kia không dám đi tìm Quỷ Vương, liền từ nàng ra tay. Thượng quan Hải Đường cùng Sở Phàm có thể chủ động xin mời nàng, trong lòng nàng, vậy cũng là không bình thường ý nghĩa. Xuyên qua tiền viện tiến vào phòng khách, Thư Dạ Nguyệt lập tức thu hồi trên mặt hưng phấn, cố ý nghiêm mặt. Sở Phàm cùng Thượng quan Hải Đường đã sớm đang đợi. Thư Dạ Nguyệt trong lòng rất cao hứng hai người thái độ, trên mặt nhưng vẫn là không nhiệt lộ. Thật không nghĩ đến, các ngươi lại gặp xin mời ta. Toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ giang hồ, đều không có mấy người đồng ý xin mời ta đây. Các ngươi liền không sợ cha ta? Thư Dạ Nguyệt cố ý nói câu nói như thế này. Quân chủ nói. Sở Phàm đang muốn hàn huyên vài câu, Thư Dạ Nguyệt liền ngắt lời hắn. Lần trước không phải từng nói với ngươi, không cần gọi quận chủ sao? Gọi đêm Nguyệt là được. Thư Dạ Nguyệt giả vờ không thích. Sở Phàm cũng nắm không cho này Thư Dạ Nguyệt đến cùng là cái gì tính cách. Mặc dù biết Hư Đêm Trăng là một cái làm sao tính toán, còn có điều ngoa nữ nhân, nhưng không có thực sự tiếp xúc quá, rất khó phán đoán chính xác. Được, Đêm Nguyệt. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là sửa lại xưng hô. Nhưng mà, Hư Dạ Nguyệt nhưng là cố ý, không phản ứng Sở Phàm, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Hải Đường. Thượng quan trang chủ, một ngày không thấy, ngươi này khí sắc tốt hơn rất nhiều a. Thư Dạ Nguyệt nhìn hai gò má có chút ửng hồng Thượng Quan Hải Đường thán phục. Quân chúa quá khen. Thượng Quan Hải Đường nhớ tới hôm qua còn có sáng nay, trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng, trên mặt càng đỏ mấy phần. Chưa từng có thưởng, Thượng Quan Trang chủ nếu là có cái gì tốt biện pháp, có thể hay không dạy ta? Thư Dạ Nguyệt là chân tâm. Ngạch, quân chúa, ta cũng không có cái gì bị phương. Thượng Quan Hải Đường chỉ cần cắn răng trả lời. Còn có loại hận không thể tìm một chỗ chui vào ý nghĩ. Tất cả những thứ này đều bãi sở phàm ban tạo. Bởi vì phải mượn Hư Dạ Nguyệt tên tuổi, có mấy lời không thể nói thẳng, vậy cũng chỉ có thể diễn kịch. Buổi sáng đều ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang nói chuyện phiếm, không dùng người lưu, Hư Dạ Nguyệt chủ động lưu lại ăn cơm. Nay cơm mới vừa ăn xong thì có người đến đây đưa tin. Đưa tin người là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang hạ nhân. Thượng Quan Hải Đường giả vờ giả vịt nhìn một hồi, chúng ta khả năng muốn đi một chuyến Tịnh Tân phòng. Sở Phàm lập tức nói rằng, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Hư Dạ Nguyệt nhìn hai người, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Tại đây dằn vặt nửa ngày, liền vì đi Tịnh Tân phòng. Nơi đó đối với rất nhiều thái giám tới nói, khả năng là địa phương tốt, bởi vì rất nhiều người tiến cung trước Tịnh Thân, bọn họ tuổi già sau rời đi hoàng cung, có người gặp nghĩ đem mình cái kia một điểm bảo bối mang tới. Vì lẽ đó, trong này còn có một cái chuyên môn ẩn giấu một cái tàng bảo bối địa phương. Ngoài ra, còn có một cái nhà tù. Thư Dạ Nguyệt cảm thấy cho hắn hai người có tật xấu, đi chỗ nào không được, chạy cái loại địa phương đó đi. Đêm Nguyệt, kỳ thực ngươi không cần đoán đến đoán đi. Chúng ta đi, chỉ là vì thấy một người. Sở Phàm chủ yếu cũng là sợ Hư Dạ Nguyệt chạy trốn. Thấy cái gì lão nhân? Thư Dạ Nguyệt lập tức bại lộ. Một cái võ lâm kỳ nhân thôi. Lần này ngươi cũng đừng đi tới, cái loại địa phương đó, đúng là không được. Sở Phàm lùi một bước để tiến hai bước. Hắn cũng không muốn đem ý đồ của chính mình biểu hiện quá rõ ràng. Dù sao này không phải là cái gì việc nhỏ. Chính mình biểu hiện quá rõ ràng, lấy Hư Dạ Nguyệt thông minh, nhất định có thể đoán được một ít đầu mối. Đến thời điểm, Thư Dạ Nguyệt không đi, vậy thì bổ phí. Ta và các ngươi cùng đi. Thư Dạ Nguyệt thấy Sở Phàm kích chính mình, lúc này liền lên câu. Trên thực tế, Thư Dạ Nguyệt đại khái đoán được, Sở Phàm khả năng chính là muốn cho chính mình đi. Thư Dạ Nguyệt là có ý định mắc câu. Nàng liên cực kỳ hiếu kỳ, Sở Phàm bọn họ ở phía trên kia rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Mặc kệ bọn họ làm cái gì, Thư Dạ Nguyệt đều có lòng tin, phụ thân có thể cho nàng bãi bình tất cả. Thư Dạ Nguyệt chính là cực kỳ hiếu kỳ. Nàng lại là một cái không khống chế được chính mình lòng hiếu kỳ người. Thượng Quan Hải Đường cùng Sở Phàm hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ đến sẽ như vậy thuận lợi. Hiện tại lợi dụng Hư Dạ Nguyệt cũng là có nguy hiểm. Ngược lại không là Hư Dạ Nguyệt có chuyện. Mọi người đều biết Hư Dạ Nguyệt là Quỷ Vương con gái, không có mấy người dám động nàng. Chân chính sợ chính là Quỷ Vương vì vậy mà sinh khí. Mặc kệ Hư Dạ Nguyệt có sao không, đều muốn tới tìm bọn họ tính sổ. Vậy coi như phiền phức. Có điều, điều này cũng không phải đi làm cái gì chuyện nguy hiểm. Đi nhanh về nhanh, nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Sở Phàm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Quỷ Vương thật tìm đến mình phiền phức, chính mình liền lập tức chạy trốn, cũng sẽ không ở đây chờ hắn tới cửa. Chương 147, địa lao chương 147, địa lao đối với Sở Phàm tới nói, tính mạng tự nhiên là vị thứ nhất. Cái khác đều không đúng trọng yếu như vậy. Nhưng việc này, tốt nhất vẫn có Hư Dạ Nguyệt ở, gặp ung dung rất nhiều. Tự mình nghĩ biện pháp đi vào, còn dễ dàng bị phát hiện, kém xa để Hư Dạ Nguyệt mang chính mình đi vào thuận tiện. Tịnh Thân phòng, cũng gọi là tam phòng. Chỗ này bình thường sẽ không có người đến. Thái giám không muốn đến nguyên nhân đơn giản, ai đồng ý tới đây sao cái thương tâm địa a? Những người khác đều cảm thấy đến này không sạch sẽ. Ở có mấy người trong mắt, nơi này thậm chí so với địa lao càng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Thư Dạ Nguyệt mang theo hai người đến đây, quản sự thái giám không nói hai lời, lập tức mang theo ba người đi đến địa lao. Tịnh Thân phòng địa lao kỳ thực không có nhiều nghiêm mật, cùng với nói là địa lao, còn không bằng nói là cái giam giữ phòng. Quân chúa, đây chính là địa lao. Có điều bên trong hiện tại không có phạm nhân, đại đa số giam giữ tại đây, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, hoặc là thả, hoặc là đánh vào thiên lao, hoặc là trực tiếp giết. Quản sự thái giám chỉ địa lao phương hướng giải thích. Hắn nói chuyện tuy rằng rất tùy ý, nhìn như ở giải thích đồ vật, nhưng cũng từ mặt bên chứng minh, tại đây cái địa phương, không có bất cứ người nào tình điệu có thể nói. Đại đa số người đối với nơi này đều là tránh không kịp. Được, ta biết rồi, đón lấy liền không cần ngươi cùng với, tự chúng ta đi vào là được. Thư Dạ Nguyệt không cần Sở Phàm nhắc nhở. Nàng rất rõ ràng, hiện tại tới đây làm sự, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Mặc dù không có cần thiết bảo mật, Thư Dạ Nguyệt cũng sẽ tận lực để càng ít người biết. Dù cho là một ít bình thường việc nhỏ, chỉ cần ngươi thân phận không bình thường, bị những người này truyền một truyền, cuối cùng cũng sẽ biến bị. Phải. Cái kia tiểu nhân liền không cùng với. Thái giám cung cung kính kính hành lễ, sau đó lặng lẽ rút đi. Đi ra rất xa, quay đầu lại liếc mắt nhìn, Thư Dạ Nguyệt, Sở Phàm, Thượng Quan Hải Đường ba người đã tiến vào địa lao. Thật không biết những đại nhân vật này nghĩ như thế nào. Nơi nào chơi không vui, tới đây phá địa phương chơi. Bình thường người khác tới một lần đều hiểm suối quẩy. Thái giám nói lắc đầu liên tục, cũng không muốn gây phiền toái trên người, bước nhanh rời đi. Tiến vào địa lao sau, bên trong hầu như không có cái gì tia sáng, ngoại trừ lối ra, mở miệng gặp xuyên vào một điểm ánh sáng, căn bản là không được. Trong này có thể giam giữ đại nhân vật gì? Thượng Quan Hải Đường cảm thấy đến đây cơ hồ không có khả năng lắm, bởi vì cái này địa lao cũng không lớn. Này không phải chuyên nghiệp nhà tù, đại thể tình huống chỉ là lâm thời giam giữ, có mười mấy cái nhà tù cũng đã rất lớn. Này một cái hành lang xuống, trực tiếp thông đến cùng. Tuy rằng xem không thái thanh, nhưng thật muốn có người nào, cái kia thái giám còn có thể không biết. Có thể thái giám đã nói, trong này không có đóng người. Ngươi nếu dối gạt ta, ngươi liền thảm. Thư Dạ Nguyệt tàn bạo mà trừng Sở Phàm một ánh mắt. bình tĩnh đừng nóng. Sở Phàm dựa vào cửa xuyên vào tiến vào chút ít tia sáng, đánh giá toàn bộ địa lao. Toàn bộ địa lao bởi vì quanh năm không gặp ánh mặt trời, trong không khí tràn ngập một luồng mùi mốc. Có nhiều chỗ thậm chí còn có một ít nước động, những người nước động tỏa ra một luồng mùi lạ cùng tanh tưởi. Có điều mười mấy mét khoảng cách, vẫn là thẳng tắp, 10, 20 bộ cũng đã đến tận cùng bên trong. Thư Dạ, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi nói người kia ở nơi nào? Thư Dạ Nguyệt bĩu môi cười gằn. Một bên Thượng Quan Hải Đường cũng là mắt lạnh nhìn nhau. Nàng có một loại bị Sở Phàm lừa dối cảm giác. Thượng Quan Hải Đường hảo cảm, hai Sở Phàm cũng có chút không nói gì, này còn hàng hảo cảm. Rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Sở Phàm không tìm được chân chính lối vào, cũng không biết cơ quan ở nơi nào. Nhưng hắn biết đại khái, giam giữ cổ Tam Thông địa phương, ngay ở này một tấm tường sau. Nếu không tìm được, vậy thì bạo lực cường phá. Sở Phàm ở một cái nơi hẻo lánh tìm cái vị trí, đưa tay đặt tại trên tường, còn có thể cảm giác được bức tường tải lên đến băng lạnh. Vẫn lên nội công, đẩy về phía trước. Ầm ầm ầm. Góc xó trên mặt tường nhất thời xuất hiện một cái đen thui cửa động. Đây chính là địa lao, là ở dưới đất. Theo lý thuyết tường mặt sau đều là thổ cùng tảng đá. Nay tường có thể đẩy ngã, rõ ràng liền không hợp lý. Tiến lên trước vừa nhìn, bên trong căn bản không có bất kỳ ánh sáng, cửa động gần giống như thôn người quái thú. Này sâu bao nhiêu? Thư Dạ Nguyệt hơi sợ hãi. Nay nhìn xuống, liền một mét đều không thấy rõ, tự nhiên cũng là không có cách nào xác định động này chiều sâu. Sở Phàm nói hai bên trái phải ôm lấy Thư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường, trực tiếp liền nhảy xuống. Hắn dám nhảy là bởi vì vừa nãy mở ra bức tường, rơi xuống hòn đá rất nhanh sẽ có tiếng vang. Vậy cái này động sâu nhất cũng không vượt quá 10 mét. Cái này chiều sâu, đối với Sở Phàm tới nói, hoàn toàn không có áp lực. Dù sao hắn là từ núi tuyết đáy vực bỏ ra ngoài người. Thượng Quan Hải Đường cùng Hư Dạ Nguyệt đều dọa từng cái cú sốc. Này không có bất kỳ điều tra liền trực tiếp nhảy xuống, cũng không biết bao sâu, càng không biết phía dưới có cái gì. 10 mét độ cao, còn không chờ hai người bọn họ có càng nhiều phản ứng, đã rơi xuống đất. Hai người lúc này mới về quá một điểm thần. Người muốn chết ta. Hư Dạ Nguyệt tính cách mạnh mẽ, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa chung quanh đây đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen như mực, thực tại là khiến người ta có chút sợ sệt. Sở Phàm móc ra một cái chiết hỏa tử thổi nhiên. Loại này truyền thống chiết hỏa tử vẫn tương đối dùng tốt, ngươi không cần liền che lên, hắn có thể vẫn duy trì yếu ớt sao hỏa. Khi ngươi cần thời điểm, chỉ cần bật ra, thổi hơi một cái là được. Tuy rằng ánh lửa rất yếu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh. Vừa vặn bên cạnh có lửa đem, là có người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở Phàm cầm lấy một cái cây đốt thiêu đốt, thu rồi chiết hỏa tử. Thư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường cũng từng người cầm một cái cây đốt. Đây là địa phương nào? Thượng Quan Hải Đường hiện tại đã lấy lại tinh thần. Nàng lo lắng nhất kỳ thực vẫn là Sở Phàm nói hết thảy đều là thật sự. Nếu như nơi này thật sự có một người chứng minh, Chu Vô Thị là cái dối trá tiểu nhân, Thượng Quan Hải Đường không biết chính mình nên làm sao đi đối mặt. Này không khác nào một người bỗng nhiên nói cho ngươi, đối với ngươi rất tốt một người thân, là cái tội ác tại trời người. Vậy hẳn là làm sao tuyển? Địa lao thôi. Giam giữ một người đây. Sở Phàm còn đang bán cái nút. Không nói liền không nói, đợi lát nữa ta liền biết rồi. Thư Dạ Nguyệt nói hướng về bên trong nhìn một chút. Nhưng mà phía trước tựa hồ còn cách một đoạn. Ở nơi như thế này, hơn nữa ở mười mấy mét lòng đất, muốn đào ra như vậy một cái địa lao, lượng công trình là rất lớn. Không có mấy năm e sợ không hoàn thành. Đi về phía trước mấy mét, không gian rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ, râu tóc nổn ngang nam nhân ngồi dưới đất, trên người hắn có vài điều xích sắt liên tiếp theo phía sau hắn vách đá. Từ cái kia vách đá không khó nhìn ra đến, đều là nặng mấy ngàn cân đá tảng. Có lún vào tầng đất, đường động ngươi có mấy phẩm tu vi, cũng không quá khả năng từ bên trong thoát vây. Xích sắt kia càng không phải vật phàm, lại tỏa ra từng trận hàn quang, chính là hàn thiết đúc thành. Loại này hàn thiết tùy tiện cầm chế tạo binh khí, đều là cao cấp nhất bảo nhận, mấy ngàn lượng bạc một cái, rất nhiều người muốn. Tuy rằng không sánh được Sở Phàm thừa ảnh kiếm, vậy cũng cực kỳ lợi hại. Chương 148, khó có thể tin tưởng chương 148, khó có thể tin tưởng bây giờ làm nốt lại một người, lại dùng lượng lớn hàn thiết đến chế tạo xích sắt. Những này xích sắt nếu là dùng đi chế tạo binh khí, ít nói cũng có thể chế tạo mấy chục thanh kiếm, thậm chí hơn trăm chôi. Lại là mười mấy mét thâm địa lao, lại là hàn sắt chế tạo xích sắt. Kẻ ngu si đều nhìn ra rồi, người đàn ông này không đơn giản. Chu Vô Thị chờ không nổi. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Phàm ba người, rõ ràng hơi kinh ngạc. Ơ, Chu Vô Thị là không người nào có thể dùng. Lại phái ba cái đứa bé đến, còn có hai cái cô bé. Nam nhân trong giọng nói mang theo vài phần xem thường cùng trêu chọc. Thượng Quan Hải Đường lúc này là nhất sốt ruột, bởi vì người này nói, quan hệ nàng kính trọng nhất Chu Vô Thị. Ngươi đến cùng là ai? Thượng Quan Hải Đường trước tiên hỏi ra lời. Nam nhân hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi không biết ta là ai? Nam nhân kinh ngạc đồng thời còn hơi nghi ngờ. Cổ Tam Thông tiền bối, chúng ta không phải Chu Vô Thị phải tới. Tại hạ là giang hồ hậu sinh văn bối, cũng không có cái gì có danh sư thừa cùng tông môn, ngài khẳng định là không biết ta. Vị này gọi Hư Dạ Nguyệt, cha nàng là Quỷ Vương Hư Nhược Ô. Cho tới vị này, tên là Thượng Quan Hải Đường. Sở Phàm cho đại gia từng người làm cái giới thiệu. Hư Nhược Ô. Cổ Tam Thông vẻ mặt quái lạ lên. Hư Nhược Ô có thể hay không cùng Chu Vô Thị làm đến đồng thời, này khó nói. Dù sao Hư Nhược Ô ở bề ngoài là người tốt, chính nhân quân tử. Lén lút nhưng làm các loại câu tâm đấu rất sự. Rất khó câu nói đầu tiên kết luận, nhưng suy yếu hoàn toàn quá khả năng sắp xếp nữ nhi mình đến giết chính mình. Liền trước mắt ba người này, cụ thể thực lực làm sao, Cổ Tam Thông không dám nói tuyệt đối, nhưng không thể là chính mình đối thủ. Thư Nhược Vô làm sao có khả năng để cho mình con gái mạo như vậy hiểm? Ngươi biết ta tên Cổ Tam Thông, các ngươi lại không phải đến giết ta. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào tìm đến này, tìm đến ta chính là cái gì? Cổ Tam Thông nhìn Sở Phàm. Từ vừa nãy nói chuyện liền không khó phán đoán ra được, này ba cái người trẻ tuổi là Sở Phàm làm chủ. Thư Dạ Nguyệt cùng Thượng Quan Hải Đường nghe được Cổ Tam Thông danh tự này, đều là giật nảy cả mình. Ngài chính là Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông. Thư Dạ Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Tự nhiên chính là ta. Cổ Tam Thông khá là đắc ý Thượng Quan Hải Đường lúc này đã tin Sở Phàm lời nói. Cổ Tam Thông lời nói xác thực rất có phân lượng. Cổ tiên bối, nghĩa phụ ta là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Năm đó ngươi sát hại Bát Đại môn phái mấy trăm người, bị nghĩa phụ ta bắt. Thượng Quan Hải Đường không thể chờ đợi được nữa muốn biết kết quả. Ngươi là Chu Vô Thị người? Hắn giam giữ ta. Ta giết Bát Đại môn phái mấy trăm người. Hắn chính là như vậy nói với ngươi. Cổ Tam Thông đánh gãy Thượng Quan Hải Đường lời nói, trong lời nói tràn đầy xem thường cũng phẫn nộ. Cổ tiên bối, trên giang hồ người đều là như vậy truyền ra. Chúng ta lần này đến, chủ yếu là muốn cùng ngươi tìm chứng cứ những việc này. Sở Phàm hảo ngôn hảo ngữ nói. Hừ, này Chu Vô Thị lại là nói như vậy. Hắn cũng thật là vô liêm sỉ a. Năm đó nhưng là hắn giết cái kia mấy trăm cao thủ. Cổ Tam Thông nói tới có chút tức giận. Thượng Quan Hải Đường nhưng sững sờ ở những nơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là Chu Vô Thị nói dối. Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi nói rất là đúng? Thượng Quan Hải Đường lập tức tìm tới phản bác địa phương. Sở Phàm cũng phát hiện vấn đề. Hiện tại chính là hai người mỗi người có một bộ lời giải thích. Nhất định phải để Thượng Quan Hải Đường lựa chọn một phương. Hắn tại sao muốn tin tưởng Cổ Tam Thông mà không phải Chu Vô Thị? Thượng Quan Hải Đường cũng không quen biết Cổ Tam Thông. Trước trên giang hồ đối với hắn truyền thuyết cũng là đủ loại khác nhau. Toàn thể mà nói cũng không phải tốt bao nhiêu. Xuất hiện tình huống như thế, đương nhiên phải đa tạ Chu Vô Thị. Vật này là không có cách nào chứng minh. Chí ít hiện tại không có cách nào chứng minh. Sở Phàm lập tức phát động đến mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Hải Đường, chúng ta trước hết nghe Cổ Tam Thông tiền bối nói xong. Sở Phàm nhắc nhở Thượng Quan Hải Đường. Không nghe ta cũng biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Đơn giản chính là nghĩa phụ ta bệnh một cái to lớn nói dối. Hắn lừa dối ta, lừa dối toàn bộ võ lâm. Tại sao liền không thể là Cổ Tam Thông đang gạt chúng ta? Hắn chỉ cần gạt chúng ta ba người liền được rồi, trái lại càng thêm đơn giản. Chúng ta không thể bởi vì hắn là tiền bối, liền vô điều kiện đi tín nhiệm hắn. Thượng Quan Hải Đường nói đầu lĩnh là lý. Nếu như dùng bình thường logic đến cân nhắc, chỉ ít ở Thượng Quan Hải Đường cùng Hư Dạ Nguyệt góc độ đến xem, Thượng Quan Hải Đường lời giải thích càng thêm có sức thuyết phục. Đúng vậy, chúng ta tại sao không tin tưởng càng nhiều người thừa nhận lời giải thích, trái lại muốn tin tưởng một cái mới vừa gặp mặt ông lão? Hư Dạ Nguyệt cũng nhanh bắt đầu phụ họa. Nàng ngược lại không là xem trò vui không chê chuyện lớn, đây là hắn cảm giác chân thực được. Hiện tại lao tiền bối mới nói mấy câu nói, các ngươi liền sốt ruột phủ nhận hắn, tại sao liền không thể nghe hắn nói xong? Sở Phàm thẳng thắn liền với Hư Dạ Nguyệt cũng đồng thời dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Ở mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp ảnh hưởng, hai người cũng cảm thấy có đạo lý. Tại sao không muốn nghe hết? Nghe xong sau đó chí ít có thể xác minh lẫn nhau. Nhìn đến cùng là ai ở nói dối? Xem ra các ngươi đều bị chẳng hay biết gì. Chỉ có tiểu tử này còn duy trì tỉnh táo a. Cổ Tam Thông hiện tại ngược lại không có sinh khí. Tính cách của hắn vốn là khá là rộng rãi, càng nhiều chính là một loại bi ai. Ta hỏi các ngươi, ta vì cái gì muốn khoảnh khắc mấy trăm cao thủ? Cổ Tam Thông cố ý chôn cái hố. Bởi vì ngươi gặp sự cố khi luyện công, tẩu hỏa nhập ma. Thượng Quan Hải Đường nói rằng, kỳ thực càng tinh tế vấn đề hắn cũng không biết rõ lắm. Chu Vô Thị trong lòng cũng rõ ràng, nói dối không thể nói quá tinh tế. Nếu không, rất dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Chỉ cần chuyện này đại khái xác định được. Hắn không nói, cũng không có mấy người tới hỏi hắn. Ta trước đây tẩu hỏa nhập ma, hiện tại là tốt rồi. Các ngươi xem hình dạng ta thế này như là tẩu hỏa nhập ma. Ta chỉ là võ sĩ, không phải ngớ ngẩn. Cổ Tam Thông tức giận mà cười. Chu Vô Thị dùng như thế sức xẻo lý do, lại lừa nhiều người như vậy. Còn lừa nhiều năm như vậy. Bên ngoài những người kia đều là kẻ ngu si. Đều là không có trường đầu óc. Vậy ta quần áo tại sao muốn giết mấy trăm người? Thượng Quan Hải Đường đem vấn đề giống như vậy, cho quăng trở lại. Bởi vì hắn luyện hấp công đại pháp. Hắn cần cái kia mấy trăm người công lực. Cái kia mấy trăm cao thủ võ lâm toàn bộ bị hắn hút khô rồi nội lực. Ta liền hiếu kỳ, hắn năm đó là làm sao giấu giếm được đi. Cổ Tam Thông nói thời điểm, ngữ khí hờ hững, tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. Thư Dạ Nguyệt lúc này không lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên ăn dưa. Hiện tại cái này cái qua đối với hắn mà nói là càng ngày càng thú vị. Hai cái hoàn toàn khác nhau phiên bản. Hai người này phiên bản hầu như là ngược lại. Vậy rốt cuộc là ai ở nói dối? Nếu như là Chu Vô Thị, nhưng là càng thêm chơi vui. Phải biết, hiện tại Chu Vô Thị nhưng là xưng là trung can nghĩa đẳng a. Toàn bộ giang hồ đều kính nể người. Chương 149, cùng Cổ Tam Thông giao dịch chương 149, cùng Cổ Tam Thông giao dịch nếu như cái này chân tướng, đúng như Cổ Tam Thông nói tới. Vậy này tất cả cũng quá trào phúng. Bọn họ Quỷ Vương phủ không tính cái gì danh môn chính phái, vì lẽ đó cũng không để ý những thứ này. Mà Thượng Quan Hải Đường, trong lòng còn đang suy nghĩ phản bác góc độ. Cổ Tam Thông tiền bối võ công lợi hại bao nhiêu, ta không nói các ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Cái kia mấy trăm cao thủ võ lâm, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu như dùng hấp công đại pháp, đừng nói bọn họ giết không được Cổ Tam Thông tiền bối. Trái lại là Cổ Tam Thông tiền bối chất dinh dưỡng, sẽ chỉ làm Cổ Tam Thông tiền bối nâng cao một bước. Ở lúc đó, Cổ Tam Thông tiền bối cùng Chu Vô Thị có một hồi một năm ước hẹn tỷ thí. Chu Vô Thị hút đi mấy trăm người nội lực, chính là vì có thể ở cái kia một hồi tỉ thí bên trong thắng được đến. Sở Phàm đem mình ăn được sự tình đại khái nói rồi một lần, cũng là cho Cổ Tam Thông bù đắp một hồi sự tình lỗ thủng. Đã như thế, tất cả mọi chuyện trên logic đều nói xuôi được. Hiện tại liền muốn xem Thượng Quan Hải Đường làm sao tuyển, làm sao tin. Không thể, không thể. Thượng Quan Hải Đường ngoài miệng không ngừng nhắc tới, nhưng hắn trong lòng đã dao động. Đây là mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp công hiệu. Quên đi, không nói chuyện trước kia. Xem cái này tiểu cô nương hoa, tựa hồ cũng không quá tin tưởng ta nói tới. Cái kia nói nhiều hơn nữa cũng không có có ý gì. Tuy rằng ngươi là Chu Vô Thị nghĩa nữ, nhưng xem ngươi nói chuyện, cũng không giống như là cái gì người xấu. Hôm nay ta liền không giết các ngươi, đều đi thôi. Cho tới các ngươi có tin ta hay không theo như lời nói, ta cũng không đáng kể. Cổ Tam Thông vung vung tay, ra hiệu Sở Phàm mọi người có thể đi rồi. Chính hắn nhưng là nằm bật xuống trên đất. Này mấy chục năm hắn đều là như thế tới được. Tiền bối, ngươi khả năng còn không biết. Năm đó Tố Tâm vì ngươi sinh ra một đứa bé. Vì ngăn cả ngươi cùng Chu Vô Thị tự giết lẫn nhau, ủy thác cho một vị họ Trình đại đầu. Sở Phàm lần này đến, có thể không dự định tay không mà về, mà là muốn lợi dụng thành thị phi tại trên người Cổ Tam Thông có thể chút chỗ tốt. Cổ Tam Thông trên người thứ tốt nhưng là ghê gớm thiếu. Nhi tử, Tố Tâm cho ta sinh con trai. Cổ Tam Thông nhất thời liền nhảy lên, vừa cười vừa khóc, dường như giống như bị điên. Dần dần, Cổ Tam Thông phản ứng lại. Sở Phàm hiện tại là ăn nói xuông, cái gì cũng không có cách nào chứng minh hắn nói chính là thật sự. Ngươi nói chính là thật sự. Cổ Tam Thông còn duy trì hoài nghi. Hắn tuy rằng khá là đơn thuần, nhưng trải qua Chu Vô Thị hãm hại, bao nhiêu cũng giải cái tâm nhãn. Sở Phàm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa sử dụng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp. Tiên bối, con trai của ngươi gọi thành thị phi. Hiện tại ta đã nói với ngươi nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào chứng minh ta nói chính là thật sự. Thật giống như ngươi không có cách nào chứng minh lời ngươi nói chính là thật sự, Chu Vô Thị nói tới hết thảy đều là giả. Có điều ta có thể đem con trai của ngươi mang tới. Đến vào lúc ấy, ngươi dĩ nhiên là có thể một phần thật giả. Sở Phàm cười nói, một bộ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Được. Ngươi có ích lợi gì? Ta có thể không tin tưởng một cái tố chưa quen biết người, gặp chạy tới cho ta lớn như vậy ân tình. Cổ Tam Thông cũng biết, mình muốn nhìn thấy nhi tử, khẳng định là muốn đánh đổi một số thứ. Có điều, hiện tại hết thảy tất cả, đối với Cổ Tam Thông tới nói, đều không có nhi tử trọng yếu. Chỉ cần hắn thật sự có một đứa con trai, để hắn trả giá tính mạng đánh đổi, hắn đều không oán không hối. Ta muốn ngươi công pháp tu luyện, còn có hấp công đại pháp, cùng với bát đại môn phái, lục phiến môn võ học tinh yếu. Sở Phàm nguyên bản là không quá quan tâm những thứ đồ này, bởi vì chính hắn thì có đủ nhiều võ học cấp cao. Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Thần chiếu kinh, Lục mạch thần kiếm vân vân. Coi như hắn bắt được nhiều hơn nữa bí tịch võ công, cũng chỉ có thể tu luyện một lạng loại. Có thể lần trước dùng độc cô cửu kiếm cùng vũ khí lý lẽ dung hợp sau, Sở Phàm nghĩ đến một khả năng. Vậy thì là đem thiên hạ võ công dung hợp làm một, hay là có thể sáng tạo ra một loại càng thêm lợi hại võ công, vượt xa hiện hữu bất kỳ võ công. Chứ hắn không có loại ý nghĩ này, đó là hắn cảm thấy thôi, có Bắc Minh thần công hấp người khác công lực, có Thần chiếu kinh phụ trợ, có độc cô cửu kiếm, Lục mạch thần kiếm, sinh tử phù, thần hành bách biến các võ công tranh đấu. Còn có tơ vàng phần mềm, thừa ảnh kiếm những bảo vật này. Hắn căn bản là không cần lo lắng chính mình tu luyện, chỉ có vững bước tu luyện, nhất phẩm một cảnh cũng là có khả năng. Hiện tại nhưng nhiều hơn một chút ý nghĩ, chí ít có thể thử một chút đem rất nhiều võ học dung hợp. Được, có thể, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đem ta nhi tử cho mang tới. Cổ Tam Thông hầu như không có bất kỳ cân nhắc. Vật này đối với hắn mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng xa xa không cũng nhi tử trọng yếu. Được, vậy chúng ta một ngày nói vì là định. Sở Phàm cũng rất thẳng thắn. Sau đó, Sở Phàm lại cố ý hỏi một ít liên quan với Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị sự tình chi tiết. Cổ Tam Thông đối với này cũng không đáng kể, nếu Sở Phàm muốn biết, hắn liền nói. Theo hỏi càng ngày càng nhiều, toàn bộ sự tình mạch lạc cũng càng ngày càng rõ ràng. Thư Dạ Nguyệt đã nghiêng về tin tưởng Cổ Tam Thông, bởi vì Cổ Tam Thông nói tới tất cả đều phi thường phụ họa logic, rất nhiều chuyện phát triển cũng phi thường thông thuận. Ngược lại là Chu Vô Thị nói tới phiên bản, giang hồ đồn đại cái kia đều chỉ là một cách đại khái, căn bản cũng không có cái gì chi tiết. Thượng Quan Hải Đường trong lòng càng ngày càng dao động. Nàng đối với Chu Vô Thị tín nhiệm đã bắt đầu đổ nát. Duy nhất chống đỡ nàng chưa hề hoàn toàn ngã về Cổ Tam Thông lời nói, hay là bởi vì nhiều năm cảm tình. Chẳng lẽ mình nghĩa phụ thật là lớn gian đại ác người? Hắn biểu hiện ra trung can nghĩa đảm, thật sự đều là giả. Mãi đến tận ba người muốn rời khỏi, Thượng Quan Hải Đường vẫn không có tỉnh táo lại. Hắn không dám tin tưởng ngày hôm nay trải qua tất cả, nghe được tất cả. Nàng hận không thể tất cả những thứ này đều là giả. Nàng hận không thể tất cả những thứ này đều là một giấc mơ. Chính mình mấy chục năm qua tin chắc đồ vật, trong nháy mắt này toàn bộ đổ nát. Chuyện này với hắn tới nói là một đả kích nặng nề. Sau khi ra ngoài, Sở Phàm muốn cho Thượng Quan Hải Đường đi về nghỉ. Ta đi theo ngươi tìm hắn nhi tử. Thượng Quan Hải Đường nói tới rất kiên định. Hắn nhất định phải đem tất cả những thứ này đều cho biết rõ. Ta cũng muốn đi. Thư Dạ Nguyệt lập tức mở miệng. Nàng xem trò vui còn không thấy đủ đây. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là dùng mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp đem bọn họ hai người cho hống trở lại. Để Thượng Quan Hải Đường về thiên hạ đệ nhất trang đi nghỉ ngơi. Cho tới Hư Dạ Nguyệt cũng phải trở về. Đi ra quá lâu, đừng làm cho nàng cái kia quỷ vương cha hoài nghi. Chính Sở Phàm đi tìm Thành Thị Phi. Hiện tại Thành Thị Phi còn ở sòng bạc. Hắn nhưng là thiếu nợ sòng bạc đặt mông trái. Còn dám trở về, chỉ có thể nói hắn là thật sự đánh cược cầu. Sở Phàm cho hắn trả lại hơn 100 lượng bạc đòi nợ, Thành Thị Phi mới đáp ứng cùng Sở Phàm cùng đi một chuyến. Khi đi tới Tịnh Thân phòng, Thành Thị Phi cũng bối rối. "Đại ca, ngươi nhưng là nói rồi ta cùng ngươi tới gặp một người." "Ta chỉ là đáp ứng ngươi gặp người, ta không muốn làm thái giám a." Thành Thị Phi vội vàng dừng bước lại, trong lòng đã chuẩn bị chạy trốn.